Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, vẫn thạch lít thợ săn. Kỳ Hòa Bình, thế kỷ 21 thanh niên bình thường. Cha mẹ cho hắn lấy danh tự này, có 3 cái hàm nghĩa. 1. Quốc gia hòa bình, không hai không chiến. 2. Xã hội hài hòa mỹ mãn. 3. Sinh hoạt hạnh phúc bình an. 3 cái hàm nghĩa, trước 2 cái đúng là miễn cưỡng đạt thành, nhưng cái thứ 3, nhưng cùng Kỳ Hòa Bình không có quan hệ gì. Phụ thân cả ngày đánh bạc hơn rượu, thường xuyên bạo lực gia đình. Tuổi nhỏ Kỳ Hòa Bình đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, nhưng đáy lòng của hắn, nhưng không có một chút nào chập chờn. 3 tuổi thời điểm, mẫu thân bên ngoài xuất công làm do, rời đi cái gia đình này. 1 năm sau khi cha mẹ ly dị, Kỳ Hòa Bình bị phán cho phụ thân, hắn lúc đó mới có 4 tuổi. Mẫu thân hình dạng rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn, 4 tuổi từ biệt, lại cũng chưa từng thấy. Cho dù ở 20 năm sau, cảnh tượng lúc đó ở trong đầu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cha mẹ ly dị sau khi phụ thân ra ngoài công tác, Kỳ Hòa Bình liền làm ở nông thôn cùng ông bà đồng thời sinh hoạt. Ông bà đều là cố chấp tính khí, mỗi ngày cãi nhau. Nhưng bất luận bọn họ làm sao cãi nhau, Kỳ Hòa Bình trong lòng không hề chập chờn, phản phất hắn thiên sinh chính là một cái lãnh huyết người. 12 tuổi thời điểm, gia gia tạ thế, 1 năm chỉ về một lần quê nhà, phụ thân không thể không xin nghỉ về nhà thực hiện hậu sự. Gia gia tạ thế sau, mãi mãi lao niên sinh ốc, 3 năm sau tạ thế, phụ thân vẫn như cũ 1 năm về một lần nhà, nhưng hắn ở nhà chờ thời gian cũng càng ngày càng ngắn. 12 tuổi Kỳ Hòa Bình từ đây một mình sinh hoạt, một người ăn cơm, một người xem TV, một người ngủ. Nhưng hắn nhưng cảm thấy sinh hoạt chính là như vậy, phản phất hắn thiên sinh nên như thế cô độc. Thời gian thấm thoát, thời gian 20 năm thoáng qua liền qua, này như cất chó sinh hoạt. Một thân tây phục, Kỳ Hòa Bình rủ mi mắt, đứng ở tàu điện ngầm trên sân ga, liếc nhìn bên người những tia túi đầu chìm đắm ở di động bên trong người. Ô, tàu điện ngầm lái tới, dừng ở tàu điện ngầm đứng ở giữa, không chờ xe xương bên trong người đi ra, mười mấy người đồng loạt xông lên trên, chỉ lo mình bị hạ xuống. Kỳ Hòa Bình vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, chờ bọn hắn trên xong, chính mình lại chậm gì gì đạp về cửa xe. Ôi, Kỳ Hòa Bình mới vừa bước lên cửa xe, phía sau truyền đến một đạo tiếng gào đau đớn. Quay đầu lại nhìn tới, một cái tóc trắng xóa lao thái thái nằm ngã xuống đất sắt trên sân ga, trong mày phi thường thống khổ dáng vẻ. Lao thái thái làm sao? Phòng trưng là bệnh tim cái gì phát tác đi. Đi làm đám người chen ở nơi cửa xe vây xem, chạm tàu điện ngầm trên đài người cũng rồn rập nhìn phía ngã xuống đất lao thái thái, nghị luận sôi nổi. Kỳ Hòa Bình mắt lạnh nhìn tình cảnh này, mãi đến tận tàu điện ngầm chạy cách chạm tàu điện ngầm đài, cũng không ai đi trợ giúp vị kia lao thái thái. Này như cất chó xã hội. Kỳ Hòa Bình mỗi ngày đều ở lặp lại chuyện giống vậy. Sáng sớm 7 giờ 10 phút rời giường, rửa mặt. 7 giờ 40 ra ngoài, đi 10 phút đến trạm tàu điện ngầm, đợi thêm 5 phút đồng hồ tàu điện ngầm. 30 phút lộ trình, lại đi 5 phút đồng hồ con đường, đến công ty dưới lầu giải quyết bữa sáng, dùng thời điểm 15 phút đồng hồ. Bữa sáng dùng xong, bước vào văn phòng đại sảnh, 6 tòa thang máy ở ngoài phân biệt sắp xếp một cái đội ngũ thật dài, hắn còn muốn xếp 10 phút đội mới có thể đi vào thang máy. Hắn thông thường đều sẽ ở 9 giờ đến 9:01 phân trong khoảng thời gian này bước vào công ty cửa lớn. Tích, đánh thẻ thành công. Thông thường vào lúc này, đều sẽ có một đạo hữu hoán ánh mắt nhìn về phía hắn, đó là hành chính. Sáng sớm 9 giờ đến 10 điểm, chỉnh lý xong thời gian làm việc thường, Kỳ Hòa Bình ngồi trên lãnh đạo xe, đi tới tổng bộ tham gia mỗi tháng một lần quản lý sẽ. Ngồi trên xe, Kỳ Hòa Bình nhìn phía ngoài cửa sổ long lanh bầu trời, ánh mặt trời sáng lạ, vạn dặm không mây. Hả? Một điểm đen xuất hiện ở bầu trời, gây nên Kỳ Hòa Bình chú ý. Làm sao? Đang lái xe lãnh đạo hướng về hắn dò hỏi, Kỳ Hòa Bình nhìn trên trời cái kia viên điểm đen, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì. Kỳ Hòa Bình tay phải khoát lên bên cửa sổ, chống cằm, nhìn nhìn, lông mày đột nhiên nhăn lại. Làm sao cảm giác? Điểm đen càng lúc càng lớn. Sự thực là, cái kia cái điểm đen không chỉ càng lúc càng lớn, hơn nữa đang hướng về Kỳ Hòa Bình vị trí thành thị nhanh chóng rơi rụng. Sẽ không là vẫn thạch đi. Kỳ Hòa Bình nhẹ giọng thầm nói, nhìn cái kia từ từ lớn lên điểm đen, hắn ấy lòng bay lên một loại linh cảm không lành. Kỳ Hòa Bình từ nhỏ đã có một loại đối với nguy hiểm đặc biệt linh cảm, loại dự cảm này đã từng giúp hắn tránh thoát một lần động đất. Đó là ở nghỉ hè đại học trong lúc, vốn là muốn đi một cái chứ danh du lịch thắng địa lữ hành, nhưng lại xuất phát 2 ngày trước, Kỳ Hòa Bình đột nhiên cảm thấy hiện tại đi không tốt, vì lẽ đó ở ngay gần tỉnh thị điểm du lịch chơi đùa 3 ngày. Ngày thứ tư, hắn nhìn thấy tin tức, hắn nguyên bản muốn đi cái kia điểm du lịch, phát sinh 7.0 cấp động đất, 32 người thương vong, 665 người bị thương, 10 người mất liên lạc, 12 vạn người gặp tai họa, chứa du khách. Chính đang Kỳ Hòa Bình hồi tưởng thời điểm, cái kia viên điểm đèn chính nhanh chóng rơi xuống, mãi đến tận hoàn toàn ánh vào Kỳ Hòa Bình mi mắt. Này như cất cho thế giới. Đây là Kỳ Hòa Bình đấy lòng bay lên cái cuối cùng ý nghĩ. Và anh. Nương theo một tiếng vang thật lớn, một cái đen tủi lùi đồ vật từ trên trời giáng xuống, đập xuyên nóc xe, vừa vặn nện ở Kỳ Hòa Bình huyệt thái dương lên. Sau 10 phút, một cái tin tức ở toàn thế giới mạng lưới liên lạc lên điên cuồng truyền bá. Năm 2018 ngày mùng ngày 1 tháng 4, buổi sáng 10:23, một khối vẫn thạch rơi rụng ở Hoài Sa thị Thiên Phủ đại đạo một chiếc chính đang chạy xe cộ lên. Tạo thành một người tử vong, 4 người bị thương, 2 nạn xe cộ. Nhưng mọi người quan tâm không phải những này, mà là vị kia bị vẫn thạch đập chết người. Kỳ Hòa Bình may mắn trở thành trong lịch sử cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái bị vẫn thạch đập chết người, cũng lấy này ghi vào sử sách. Thợ săn thế giới, công nguyên 1978 năm. Và đỏ tỷ nước Cộng hòa, đen tỏ ra khu vực, núi Củ Cụ Dù. Ở tòa này ở vào cao hơn mặt biển 3.722m trên núi cao, tọa lạc dồn nịt gia tộc lương chừng núi biệt thự. Núi Củ Cụ Dù bên trong vùng rừng rậm, một đạo thân ảnh nho nhỏ chính tay cầm một cành cây bị tuốt sạch lá cây ở trong rừng rậm ngang qua. Thuần trong mắt màu đen, tóc mái ngắn, một thân đen tuyển quần áo trẻ em tây phục, chính là xuyên qua đến cái thế giới này Kỳ Hòa Bình. Hắn bây giờ gọi Lâm Mị, năm nay 3 tuổi, là lấy ám sát gia tộc nghe tên dồn nịt gia tộc một thành viên. San sạt. Lũ Mị xé ra trước mặt bụi cỏ, không lưng đi ra bụi cỏ, nhìn thấy chính đang công viên trò chơi bên trong chơi cắt Lũ Mị. Lâm Mị thiếu gia, ngài không thể chính mình một người tiến vào rừng rậm a. Ở một bên quản giáo Lũ Mị tóc quăn nữ quản gia vội vã chạy đến Lũ Mị trước người, ngồi xổm người xuống, ở trên người hắn kiểm tra. Lâm Mị, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Đang ngồi quỳ chân ở trong cắt chơi cắt Lũ Mị ngơ ngác mà nhìn phía đang từ trong bụi cỏ đi ra Lũ Mị. Lúc này Lũ Mị vẫn là tóc ngắn, giữ cùng Lâm Mị như thế tóc mái. Hai người là sinh đôi huynh đệ, tự nhiên tướng mạo gần gũi, muốn nói chỗ nào không giống. Lũ Mị lại như một cái mặt đơ, vẻ mặt có rất ít biến hóa, rất khó khiến người phỏng đoán nội tâm của hắn, mà lớn nhất mang tính tiêu chí biểu trưng là hắn cặp kia đôi mắt vô thần. Nhưng ở làm việc nói chuyện lên, còn phi thường ấu trí. Lâm Mị biểu hiện trên mặt biến hóa cũng rất ít, thế nhưng cho người một loại cảm giác trầm ổn, làm việc cũng phi thường nghiêm cẩn, rất khó khiến người cảm thấy hắn là một cái 3 tuổi đứa nhỏ. Đều là cho người một loại, Lâm Mị là người trưởng thành cảm giác. Không có gì, tùy tiện đi dạo một chút. Lâm Mị tùy ý trả lời, ung dung vượt qua công viên trò chơi hàng rào, đi tới Lũ Mị trước người ngồi xổm xuống, cầm lấy để ở một bên món đồ chơi. Chương 2, huấn luyện ít minh tưởng. Dương rậm bên trong có cái gì? Lũ Mị trong tay nâng hạt cát, ngơ ngác mà nhìn Lũ Mị. Con kiến, ong mật, gấu, rắn, rất nhiều thứ. Lâm Mị đùa bỡn một trong tay món đồ chơi xe, nhàm chán đem bỏ vào đất cát bên trong. Người đụng tới. Lũ Mị nhặt lên hắn ném mất món đồ chơi xe, đem hạt cát cất vào toa xe bên trong, một lần nữa nhìn phía Lâm Mị, hỏi: "Không có." Hắn trả lời nhường Lũ Mị nhíu nhíu mày, không hiểu nói: "Ngươi không có gặp phải, làm sao biết rừng rậm bên trong có những thứ đồ này?" Lâm Mị không hề trả lời, đặt mông ngồi ở đất cát bên trong, nhìn về phía Lũ Mị. "Lũ Mị, sau 3 ngày, chúng ta liền muốn bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Ngươi chuẩn bị kỹ càng?" "Ừm, đương nhiên." Lũ Mị không để ý lắm gật gật đầu, hướng về hắn dò hỏi: "Ngươi đây?" Lâm Mị hai tay mở ra, không để ý chút nào nói: "Ta cũng vậy. Từ đi tới cái thế giới này, biết được chính mình là Dồn Địch gia tộc một thành viên sau, hắn vẫn luôn có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Chơi đủ rồi, trở lại đi." Lâm Mị đứng dậy vỗ vỗ cái mông lên hạt cát, nhìn phía vị kia vẫn phụ trách giám quản bọn họ nữ quản gia, nói: "Mang chúng ta trở lại, đi Lỷ Cạ." "Này đi, Lâm Mị thiếu gia." Tóc quan nữ quản gia lập tức chạy chậm tiến lên, dắt Lũ Mị tay, từ từ đi theo Lâm Mị phía sau, hướng về Dồn Địch gia tộc dinh thự đi đến. Hiện tại Lũ Mị còn là phi thường cần phải có người chăm sóc hắn, nhưng Lâm Mị nhưng xưa nay không khiến người ta dắt hắn tay. Từ công viên trò chơi đến Dồn Địch gia tộc nhà lớn, có tới 10 phút lộ trình. "Lâm Mị thiếu gia, Lũ Mị thiếu gia, hoan nên về nhà." Mở cửa là số buồn, đối với hai người hơi cúi đầu, mỉm cười đem hai người nên tiến vào cửa lớn. Lâm Mị đi ở trước nhất, Lũ Mị thì lại nắm quản gia tay sau một bước bước vào cửa lớn. "Hả?" Tiến vào cửa lớn sau, Lâm Mị nhìn thấy ở số buồn phía sau còn đứng một người thiếu niên, thiếu niên mang kính mắt, sắc mặt lạnh nhạt, thân mang áo bành tô, mắt nhìn thẳng. Đây là mới tới quản gia. Su buồn thấy Lâm Mị chú ý tới phía sau hắn thiếu niên, hướng về hắn giới thiệu: "Ngài tốt, Lũ Mị thiếu gia." Thiếu niên sắc mặt tôn kính hướng về Lâm Mị cúi đầu, động tác cẩn thận tỉ mỉ: "Ta là mới tới kiến tập quản gia, Gô Tột." Lâm Mị nhìn tấm kia đặc biệt quen thuộc mặt, lúc này mới xác nhận đối phương chính là cái kia trong tương lai bị hỉ rổ cả giết chết Gô Tột. Không nói gì, gật gật đầu, liền vượt qua hai người, hướng về trong đại sảnh hành lang đi đến, Lũ Mị theo sát phía sau. "Ngươi cảm thấy hai vị thiếu gia thế nào?" Su buồn đứng ở cửa, nhìn cái kia hai đạo thân ảnh nho nhỏ, bình thản hỏi. Lâm Mị thiếu gia phi thường có chủ kiến, hơn nữa trầm ổn. Gô Tột mắt nhìn thẳng, thành thật trả lời: "Lũ Mị thiếu gia, tựa hồ có chút mặt đờ, cái khác liền không biết." Dù buồn gỡ xuống đơn một bên kính mắt, dùng tay khăn xoa xoa, một lần nữa đeo trở lại, cười nói: "Lâm Mị thiếu gia phi thường có tài năng, mọi người đều rất thích hắn. Nếu như hắn huyết thống có thể lại khá một chút, ta nghĩ ta sẽ càng yêu thích hắn." Gô Tột mặt không hề cảm xúc, dù buồn ý tứ hắn biết rõ, Dồn Địch gia tộc mỗi một đời gia chủ đều không ngoại lệ, tất cả đều là nắm giữ tinh khiết nhất Dồn Địch huyết thống dòng dõi chịu trách nhiệm. Làm tương lai gia chủ mang tính tiêu chí biểu trưng biểu hiện bên ngoài chính là cái kia một đầu tóc bạc. Lâm Mị thiếu gia tuy rằng rất có tài năng, nhưng hắn huyết thống không phải tinh khiết nhất, nhất định không phải quản gia nhóm tương lai đối tượng thần phục. "Lâm Mị, ngươi sau đó làm cái gì?" Trong hành lang, Lũ Mị chạy chậm cùng lên đến, cùng hắn sóng vai mà đi. "Ta đi gian phòng bên trong minh tưởng, chính ngươi đi tìm thú vui đi." Lâm Mị bất đắc dĩ liếc hắn một cái, 3 tuổi Lũ Mị lúc này cùng phổ thông đứa nhỏ như thế, phi thường ham chơi. "Nha." Lũ Mị ngu si nha một tiếng, tiếp tục cùng hắn sóng vai mà đi, một bộ không đáng kể dáng dấp. Đi tới cuối hành lang, răng rắc một tiếng đánh thuê phòng, Lâm Mị cùng Lũ Mị hai người đồng thời tiến vào phòng. Gian phòng bên trong có hai chiếc giường, một tấm là của hắn, một tấm là Lũ Mị. Không giống là, Lũ Mị trên giường xếp đầy các loại món đồ chơi, mà Lâm Mị trên giường thì lại trừ chăn gối bên ngoài, cái khác không có thứ gì. Sau khi vào phòng, Lâm Mị cởi giày, bò lên giường, hai chân ngồi xếp bằng, hai bàn tay tâm hướng lên trên minh tưởng lên. Lũ Mị thì lại chính mình bò đến trên giường của chính mình, chơi chính mình món đồ chơi, thỉnh thoảng phát sinh món đồ chơi lạch cạch rơi xuống đất âm thanh. Lâm Mị thường thường tiến hành minh tưởng. Hắn biết, thợ săn thế giới niệm năng lực mặc dù là cùng tư chất cùng huyết thống có quan hệ, nhưng kỳ thực niệm năng lực giả tinh thần cũng phi thường trọng yếu. Minh tưởng có thể làm cho Lâm Mị cảm nhận được một ít cái thế giới này kỳ diệu. Nói thí dụ như, cái kia từ Lũ Mị trên người tỏa ra một loại kỳ lạ khí tức, như là tâm tỉnh, lại như là năng lượng nào đó. Lâm Mị biết niệm năng lực thức tỉnh phương thức, cùng với phương thức tu luyện. Lâm Mị cũng rất muốn biết chính mình niệm năng lực tư chất, niệm năng lực thức tỉnh tốc độ, chính là niệm năng lực tư chất. Đương nhiên, chỉ dựa vào điểm này, cũng không thể hoàn toàn phán đoán một người cuối cùng sẽ đi tới một bước nào. Từ nguyên tắc đến xem, trừ hội trưởng cùng 12 địa chi cùng với cái khác nắm giữ viên này một kỹ xảo niệm năng lực giải nhóm bên ngoài. Ở những kia niệm năng lực thiên tài bên trong, thức tỉnh tốc độ nhanh nhất, không thể nghi ngờ là cả kỉn đế quốc tứ vương tử, thế gì ẹt nịt hôi cù ô dịu. Đi theo giải đến niệm năng lực loại này khái niệm, lại tới cảm nhận được khí năng lượng. Thời gian chỉ có ngăn ngắn 10 giây, không, thậm chí càng ngắn hơn, 5 giây. Người bình thường cảm nhận được khí thời gian, dựa theo mỗi người tư chất, khả năng cần chừng mấy ngày. Không nghi ngờ chút nào, hắn là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Hắn tư chất, thậm chí có thể đạt đến nhân vật chính Gon cùng Kỷ Lũ trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là có thể mà thôi, dù sao Gon cùng Kỷ Lũ là bị hình ép buộc mở ra tinh khủng ma thức tỉnh, cũng không phải tự nhiên tu luyện thức tỉnh. Đồng thời, thế gì Ennit ở trước đó, ít nhiều gì chịu đến cái kia kỳ quái ấm bên trong chứng nghi thức ảnh hưởng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Lumi dừng lại chính mình món đồ chơi trò chơi, hướng về ngoài cửa hỏi. Chuyện gì? Lumi thiếu gia, đã đến muộn món ăn thời gian. Ngoài cửa vang lên thanh âm của quản gia, Lumi mở hai mắt ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn. Bất chi bất giác, đã qua lâu như vậy rồi. Đứng dậy xuống giường, hướng về cửa đi ra ngoài, quản gia ở bên ngoài chờ đợi. Hai tiểu chính thái sóng vai mà đi, quản gia theo sát phía sau, đi tới phòng ăn, phụ thân Si Va Dồn Địt ngồi ở chủ vị, ra ra dẹ nọ Dồn Địt cũng ở. Lumi, Lumi, còn không mau một chút ngồi lại đây. Mẫu thân Kỳ Kỳ Ố Dồn Địt hướng về hai người nhẹ quát. Lumi ngoan ngoãn đi tới, ngồi ở Kỳ Kỳ Ố bên cạnh, lập mỉ nhưng là mặt không hề cảm xúc hướng đi ra ra dẹ nọ Dồn Địt. Hắc. Tay quát lên trên ghế nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ở dẹ nọ Dồn Địt bên cạnh. Chương 3, tâm tình ít năng lực. Dẹ nọ Dồn Địt liếc hắn một cái, mặt không hề cảm xúc cắp lên một miếng thịt mỡ chuyển động. Nương theo dẹ nọ Dồn Địt khởi động, những người khác cũng dồn dập hưởng dụng lên bữa tối đến. Lập mỉ cắp lên một cái đùi gà bỏ vào trong cái mâm, tùy ý bắt đầu ăn. Nhưng những người khác không có chú ý tới là, lập mỉ hiện tại đang nằm ở một trạng thái đặc biệt. Lập mỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở đối diện Kỳ Kỳ Ố Dồn Địt, từ trên người nàng quần quần không ngừng bay lên khói màu tím, những tia khói màu tím liền chẳng khác nào có sinh mệnh, quay chung quanh nàng quanh thân tung bay. Đố kỵ. Lập mỉ nhận biết được cái tia cố ẩn giấu ở Kỳ Kỳ Ố trên người tâm tình. Gần nhất, hắn đều là có thể nhìn thấy từ trên người người khác bước lên những này có chứa màu sắc khói, hắn có thể từ trong đó nhận biết được tâm lý đối phương biến hóa, thậm chí có thể lấy này suy lý tâm lý đối phương hoạt động. Loại năng lực này tựa hồ là thiên sinh, từ hắn sinh ra bắt đầu thì có năng lực. Chỉ là theo thời gian đẩy mạnh, tuổi tác biến hóa, từ mới bắt đầu tâm tình mất cảm, cho tới bây giờ có thể lấy mắt thường nhìn thấy những kia đại biểu các loại tâm tình màu sắc. Tâm tình nhận biết, đây là hắn trước đây cho năng lực này lấy tên. Nhưng hiện tại, nó có một cái tên khác từng cái thất thông tội. Là đấu kỵ ta cùng ra ra dẹn nọ dồn địch trong lúc đó quan hệ, muốn so với cùng với nàng người mẹ này quan hệ càng thân cận sao. Lợp bị nhìn Kỳ Kỳ Ổ, bây giờ Kỳ Kỳ Ổ vô cùng trẻ tuổi, 20 tuổi nàng, còn duy trì ra mạ tô nã đệ tỷ cổ khí chất, cùng nhiều năm sau vẻ thần kinh tuyệt nhiên không giống. Nhưng hiện tại, Lợp bị cũng gần như rõ ràng, nhiều năm sau nàng vì sao lại biến thành cái kia dáng vẻ. Lợp bị, Lumi. Sau 3 ngày liền muốn bắt đầu tiến hành huấn luyện, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Siva nhìn phía hai người, bình thản hỏi. Siva hiện tại 24 tuổi, mới vừa trở thành gia chủ không lâu. Ừm. Lumi hai mắt vô thần gật đầu đáp lại, lờ mị nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, sau 3 ngày, sẽ do sủ buồn cho các ngươi tiến hành huấn luyện. Một nhà năm miệng ăn, bữa tối trong lúc toàn bộ hành trình đối thoại cũng chỉ có như thế hai câu, mãi đến tận hết thảy mọi người dùng cơm xong xuôi cũng không có nói thêm nữa một chữ. Ra ra rẽ nọ càng là toàn bộ hành trình đều không lên tiếng, một mực yên lặng im lặng không tiếng động mà ăn cơm. Hắn hiện tại mới 45 tuổi, còn thuộc về tráng niên thời kỳ, thân cao không thể so Siva thấp, vóc người khôi ngô so với Siva còn cường tráng hơn. Thực sự là lạnh lẽo gia tộc bầu không khí. Lợp Mỹ nhìn từng người rời đi Siva, rẽ nọ, Kỳ Kỳ Ồ, nhảy xuống cái ghế, cùng Lumi kết đội trở về phòng. Ngày thứ tư, sáng sớm 7 giờ. Dùng xong bữa sáng sau, Dụ Buồn mang theo Lợp Mỹ cùng Lumi hai người đi tới sân huấn luyện. Dồn Địch gia tộc ở khu rừng rậm này bên trong mở ra một chỗ chuyên môn dùng để huấn luyện quản gia cùng người mới sân huấn luyện, diện tích lớn 1600 m². Đương nhiên, nếu như đối với thực lực của chính mình có tự tin, cũng có thể tự mình thâm nhập núi cụ cụ rủ trong rừng rậm nguyên thủy tiến hành huấn luyện. Lợp Mỹ thiếu gia, Lumi thiếu gia. Dụ Buồn cùng Gỗ Tổ đứng ở trước người hai người, Dụ Buồn một mặt hòa ái, Gỗ Tổ vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng. Chúng ta trước tiên tiến hành trụ cột nhất thể lực, sự chịu đựng huấn luyện đi. Dụ Buồn cầm lấy thả ở bên cạnh trên bàn gỗ màu đen nhi đồng giả kịch cùng màu đen bao cổ tay, đem đưa cho Lợp Mỹ hai người, nhường bọn họ mặc vào. Thật nặng. Lợp Mỹ từ Dụ Buồn trong tay tiếp nhận giả kịch, nhất thời hai tay một trận, thân thể nghiêng về phía trước, suýt chút nữa ngã xuống. Vành. Một tiếng vang nhỏ, Lợp Mỹ nhìn phía bên cạnh, Lumi đang một mặt mộng bức nằm sấp ngã xuống mặt đất, nháy mắt một cái nháy mắt. A, ta làm sao ngã xuống? Hô hô hô. Dụ Buồn lộ ra nụ cười, đầu tiên là hơi chút kinh ngạc nhìn Lumi một chút, lại đối với nằm sấp ngã xuống mặt đất Lumi nói: "Lumi thiếu gia, đây là dùng cho tăng cường các ngươi thể lực, sự chịu đựng, sức mạnh phụ trọng đạo cụ. Từ hôm nay trở đi, trừ tắm rửa, ngủ bên ngoài, bất kỳ tình huống gì đều không cho phép ở." Lumi chậm rãi bỏ lên, mặc vào giày nặng màu đen giả kịp, lại đem bao cổ tay chụp vào cổ chân lên, nhìn phía Lumi, hắn đã mặc, chính chờ đợi Dụ Buồn bước kế tiếp chỉ thị. Giả kịp trọng lượng là 10 kg, bao cổ tay là một cái 2.5 kg, chờ các ngươi thích ứng sau khi, sẽ lại lần nữa tăng cường trọng lượng. Dụ Buồn hướng về Lâm Mị hai người giới thiệu bọn họ này thân mang trọng trọng lượng, sau đó mang theo bọn họ đi tới sân huấn luyện, nhìn những kia đang huấn luyện quản gia, nói: "Lâm Mị thiếu gia cùng Lù Mị thiếu gia cũng đi cùng kiến tập quản gia huấn luyện chung đi. Lúc nào có thể đuổi kịp bọn họ tiến độ, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp huấn luyện." Lâm Mị nhìn phía những kia đang huấn luyện quản gia, có chạy bộ, có luyện tập xạ kích, có luyện tập kỹ xảo giết người các loại, đều là một ít ta không thích phương thức huấn luyện. Lợp Mị rủ mi mắt, mới vừa nhấc chân lên, phát hiện lại như giày bên trong bị rót đầy nước, sau đó một cước dẫm tiến vào trong đầm lầy như thế, phi thường vất vả. Cái này trọng lượng, cũng thật là không thể khinh thường. Lợp Mị cắn răng gian nan bước động bước chân, như vậy đừng nói huấn luyện, liền bình thường bước đi đều không làm nổi. Đùng. Bàn chân nhỏ dẫm trên mặt đất, vắn lên một vòng cho bụi, Lợp Mị cùng Lù Mị hai người hướng về sân huấn luyện bên trong từ từ di động. Lợp Mị nhìn về phía bên cạnh Lù Mị, đối phương ở loại này vất vả tình huống, vẫn như cũ duy trì hai mắt vô thần trạng thái, xem ra thật giống hoàn toàn không phí sức như thế. Nhưng trên thực tế, Lù Mị cẳng chân cùng bắp đùi đều đang không ngừng run, hiển nhiên có chút khó có thể kiên trì. Dù sao, này còn chỉ là ngày thứ nhất. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, huấn luyện kết thúc. Dòng dã một ngày, hai người đều ở thích ứng phụ trọng, trừ đơn thuần bước đi, căn bản không làm cái gì huấn luyện. Nhưng vẹn vẹn là như vậy, cũng đã để cho hai người mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Buổi tối hôm đó dùng cơm thời điểm, mệt đến liền ăn cơm đều muốn phun, nhưng vì thân thể, vẫn là ép buộc nhẫn nhịn buồn nôn nuốt xuống. Mà huấn luyện như thế, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai năm sau, một lớn một nhỏ hai bóng người ở bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng qua lại. Cốc cốc tách. Lợp Mị thấp bé thân thể ở trong rừng rậm không ngừng ngang qua, mà ở phía sau hắn xù bổn chính đang từng cây cành cây nhanh chóng nhảy lên. Xèo. Một đạo tiếng xe gió từ phía sau kéo tới, Lợp Mị lập tức đi phía trái nghiêng về nhào ngã, một cành cây phốc một tiếng thẳng tắp cắm ở mặt đất. Đây là muốn giết ta đi. Lợp Mị nhìn cái kia cắm sâu vào mặt đất cành cây, sắc mặt khó coi. Lợp Mị thiếu ra càng ngày càng nhẹ bén. Xù bổn từ trên nhánh cây nhảy xuống, ở khoảng cách Lợp Mị 3 mét địa phương dừng lại, nhìn cái kia từ mặt đất cấp tốc đứng dậy Lợp Mị, mỉm cười nói: "Có điều, vẫn là..." Lời còn chưa dứt, Chu Bồn đột nhiên nhằm phía Lâm Mị, một quyền đánh về bụng của hắn. "Quá thả lỏng." Chu Bồn hét lớn một tiếng, Lâm Mị bụng mình một thanh âm vang lên lên nắm đấm cùng thân thể va chạm âm thanh, Lâm Mị thân thể trong nháy mắt biến thành cung hình, bay ngược mà ra. Chương 4, huấn luyện ít kiểm nghiệm. "Vành." Lâm Mị đánh vào một cây đại thụ dưới, từ phía trên chậm rãi lướt xuống, hai chân vừa hạ xuống, lập tức xoay người tiến vào rừng cây, nhanh chóng chạy lên. "Nha, chúng ta một quyền lại vẫn có thể chạy đến động." Chu Bồn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bá một tiếng đồng dạng ở trong rừng cây nhanh chóng bắt đầu chạy, rất nhanh liền đuổi theo phía trước Lâm Mị. Hành. Chính đang nhanh chóng lao nhanh Lâm Mị đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, chạy tốc độ chậm lại. Cái bụng đau quá, hơn nữa tay trái đã không thể dùng. Lâm Mị ở vừa nãy cũng không phải thật sự hoàn chỉnh chịu đựng rơi xuống xua buồn một quyền, mà là ở xua buồn đánh trúng trước hắn, dùng tay trái ngăn trở nắm đấm. Nắm đấm đánh bên trái trên cẳng tay, cánh tay trái lại va chạm bụng đem Lâm Mị đánh bay. Nhưng coi như vậy, vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, trái cẳng tay cũng đã sưng đỏ tụ huyết, muốn trong thời gian ngắn khôi phục, phải dùng dồn địch gia tộc đặc hữu dược liệu tắm mới được. Hô hô hô. Tiếng cười quái dị truyền vào Lâm Mị trong tai. Hắn quay đầu hướng về một bên rừng rậm tiểu đạm nhìn tới, Chu Bồn đang một mặt hòa ái mà nhìn hắn. "Làm sao, Lâm Mị thiếu gia, đã chạy bất động, mệt mỏi sao?" Vừa dứt lời, Chu Bồn đột nhiên nhằm phía Lâm Mị, một quyền đánh về Lâm Mị chính mặt. Lâm Mị hai mắt một hư, ở Chu Bồn hướng về hắn vung quyền thời điểm, cong lưng vung quyền, đập về phía Chu Bồn bên hông. "Vành!" Một đạo huyết nục va chạm âm thanh vang lên. "Ê!" Lâm Mị cong lưng cong người, hai mắt trợn tròn, miệng mở lớn, từng tia ngụm nước từ hắn trong miệng vứt ra. Hắn vừa nãy ở dự phán Chu Bồn ra quyền sau, lập tức thấp người tấn công về phía Chu Bồn, nhưng Chu Bồn nhưng thật giống như đã sớm biết hắn ý đồ như thế. Ở hắn sắp vung quyền đập đến bên hông thời điểm, chân trái đầu gối đột nhiên giơ lên, vang một tiếng đỉnh ở Lâm Mị bụng, cả người đều biến thành cung hình. Phốc. Lâm Mị bay ngược mà ra, thân thể trên mặt đất trượt ra tốt một khoảng cách mới dừng lại, nằm ngã xuống mặt đất. Khụ khụ. Ngửa mặt nằm ngã xuống đất, Lâm Mị nhìn trước mắt khuôn mặt mơ hồ Chu Bồn, nghĩ hô hấp, nhưng đau đến ho khan không ngớt. Hai tay che bụng, hai mắt trợn tròn, miệng mở lớn, khóe miệng không bị khống chế chảy ra ngụm nước. Đau, khó có thể tin đau. Đau đớn kịch liệt nhường hắn cảm thấy hô hấp đều là một loại thống khổ. Ngươi vừa nãy tuyệt đối không chỉ dùng 3 phần 10 lực. Lợp Mị cả người run rẩy vươn mình, nửa người dưới không nhúc nhích, nửa người trên từ nằm ngửa biến thành mặt hướng dưới. Thân thể đè lên cánh tay phải, mồ hôi dọc theo cằm tích rơi trên mặt đất. Hô hô hô, Lợp Mị thiếu gia nói không sai, ta mới vừa dùng là 5 phần 10 lực. Có điều, hiện thực chính là Lợp Mị thiếu gia so với ta yếu, ta muốn dùng mấy phần 10 lực tới đối phó ngươi, liền dùng mấy phần 10 lực. Người yếu không có lựa chọn, đó là cường giả đặc quyền. Chu Bồn một mặt hòa ái mỉm cười nói, có điều Lâm Mị thiếu gia ở cái tuổi này đã siêu việt 99% trở lên bạn cùng lứa tuổi. Vừa nãy cái kia một hồi, liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ tránh thoát đi. Trong hai năm qua, đối với Lâm Mị biểu hiện, nàng là nhất là thỏa mãn. Lâm Mị năng lực phân tích, muốn so với cùng tuổi hài tử mạnh hơn, hiếu thắng, bất kể là học tập ám sát kỹ xảo, lý luận tri thức các loại, tốc độ học tập cực nhanh. Thực lực của hắn trưởng thành cực kỳ cấp tốc, vốn nên là muốn 6 năm hoàn thành thậm chí 9 năm mới có thể hoàn thành gian khổ huấn luyện, hắn chỉ dùng 2 năm liền hoàn thành. Mà tài năng của hắn không ngừng thể hiện tại nơi này, kiên cường tính cách, chờ mong trở nên mạnh mẽ mà khắc khổ huấn luyện tâm, những thứ đồ này kết hợp lên, Lợp Mị là cái thiên tài. Chu Bồn là cho là như vậy, nàng thậm chí cho rằng, coi như sau đó kế thừa dồn địch gia tộc tinh khiết nhất huyết thống dòng dõi sinh ra, cũng không cách nào siêu việt Lợp Mị. Còn có thể động sao? Chu Bồn ngồi xổm người xuống, nhìn đầu đầy mồ hôi Lợp Mị, mỉm cười nói, "Lợp Mị thiếu gia." Lợp Mị lông mày co giật, cả người run rẩy vươn mình, hai tay chống đất, gian nan đứng dậy. "Ghê gớm, chịu ta 5 phần 10 lực một cái đầu gối va, vẫn còn có đứng lên đến khí lực." Chu Bồn nhìn gian nan đứng dậy Lợp Mị tán dương. Tuy rằng hiện tại Chu Bồn còn không phải đỉnh phong thời kỳ, nhưng phải biết, nàng 5 phần 10 khí lực nhưng là có 16 tấn. Đau chết. Lợp Mị cau mày liếc mắt một cái Chu Bồn, hai chân run rẩy hướng về dồn địch gia tộc dinh tự phương hướng đi đến. Ngày hôm nay thực chiến huấn luyện đến đây là kết thúc, sau đó phải tiếp thu mỗi ngày hàng ngày, độc dược, địa giật, lực chống đòn các loại tàn khốc huấn luyện. Mà hết thảy này đều đã trở thành quen thuộc. Buổi tối, 20 giờ 30 phút. Siva vị trí gian phòng bên trong, Tu Bổn chính bản thân thể đứng nghiêm ở Siva cùng Kỳ Kỳ Ổ đối diện, tư thái cung kính. Lập Mị cùng Lù Mị huấn luyện, tiến hành thế nào rồi? Siva ngồi ở trên ghế salon, tay phải chống cằm, tùy ý hỏi. Lù Mị thiếu gia huấn luyện chính dựa theo bình thường tiến độ tiến hành. Tuy rằng còn rất tuổi nhỏ, nhưng có thể thấy được Lù Mị thiếu gia nhất định là một vị phi thường nghiêm cẩn sát thủ. Tu Bổn thành thật trả lời. Nghiêm cẩn sao? Siva lẩm bẩm một câu, Kỳ Kỳ Ổ nhìn về phía Siva. Nghiêm cẩn là một vị ưu tú sát thủ tất có đặc chất, Lù Mị nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm sát thủ nhà nghề. Siva nghe vậy gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi Kỳ Kỳ Ổ lý luận, hỏi lại lần nữa. Như vậy, Lập Mị đây. Tu Bổn ấy mắt chớp qua một đạo tinh quang, tay phải nhấn xuống đơn một bên kính mắt, nghiêm túc nói. Ta cho rằng, Lập Mị thiếu gia đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm một tên sát thủ hợp cách. Lời này vừa nói ra, Siva lập tức nhíu nhíu mày, Kỳ Kỳ Ổ cũng là há miệng, một bộ phi thường kinh ngạc rằng, dốc. Tu Bổn, ngươi tại sao cho là như thế? Siva cau mày nhìn phía Tu Bổn, hai mắt hơi khép, một luồng cảm giác ngột ngạt đánh út về phía Tu Bổn. Lập Mị, hắn nhưng là mới 5 tuổi, xa còn lâu mới có được đạt đến rời nhà tuổi. Tu Bổn trên đầu chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn phải nói ra ý nghĩ của chính mình. Lập Mị thiếu gia huấn luyện tiến độ, ta rõ ràng nhất. Kỳ thực, từ lúc nửa năm trước, Lập Mị thiếu gia cũng đã hoàn thành vốn nên dùng 6 năm hoặc là 9 năm mới có thể hoàn thành huấn luyện. Nay thời gian nửa năm, có điều là ta ép buộc đem Lập Mị thiếu gia giữ ở bên người, vì hắn tăng cường năng lực thực chiến mà thôi. Tu Bổn đem Lập Mị trong 2 năm qua biểu hiện từng cái trình bày, nhường Siva nhíu chặt lông mày bu ra, gian phòng bên trong bầu không khí không lại kiềm chế. Siva láo ra, Lập Mị thiếu gia là ta đã thấy thiên tài nhất người. Hắn rất có thể ở tuổi đời 20 liền nắm giữ không thấp hơn Siva lao ra thực lực cường đại. Ta cho rằng là thời điểm nhường Lâm Mị thiếu gia càng sớm hơn tiếp xúc hắc ám thế giới. Như vậy có lợi cho phát huy tài năng của hắn, nhường hắn nhanh chóng trưởng thành. Gian phòng bên trong tạm thời yên tĩnh lại, Siva lặng im chốc lát, nhìn về phía Tu Bổn, nói: "Như vậy, trước tiên kiểm nghiệm một hồi thực lực của hắn đi. Ta sẽ dẫn hắn đi đấu trường trên không, nếu như hắn có thể ở nơi đó đánh tới 200 tầng, ta liền để hắn chấp hành ám sát nhiệm vụ." Chương 5, tán thành ít đi tới. Ngày thứ 2, sáng sớm 8 giờ, bữa sáng thời gian. Lâm Mị Siva đột nhiên mở miệng, đang uống sữa bò Lâm Mị thả xuống cái ly nhìn phía hắn. "Ngày hôm nay ngươi không cần huấn luyện, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ." Lâm Mị gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng, nhanh chóng dùng xong bữa sáng, cùng Siva đồng thời bước hướng về phòng ăn cửa lớn. Lù Mị hai mắt vô thần mà nhìn phụ thân và Lâm Mị hai người rời đi phòng ăn, có một hồi không một hồi dùng chiếc đũa xin trong bát cơm. Rẽ nọ rồn nịt rủ mi mắt, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cơm. "Hả?" Đang muốn bước ra phòng ăn cửa lớn, Lâm Mị đột nhiên khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại, nghiêng người quay đầu lại, nhìn phía ngồi ở trước bàn ăn ba người. Tham Lam cùng Đố Kỵ ở Lâm Mị trong mắt, lúc này Lù Mị trên người đang cuốn quanh cực kỳ nồng nặc đại biểu tham lam khói màu xanh lam, ở trên người hắn mơ hồ có càng thêm nồng nặc dấu hiệu. Mà ở mẫu thân Kỳ Kỳ Ổ trên người thì lại cuốn quanh đại biểu đấu kỵ khói hồng nhạt, đồng thời số lượng phi thường nồng nặc. Da da rẽ nọ rộn nịt trên người cuốn quanh là đại biểu yên tĩnh màu xanh lục tâm tình, đồng thời có rất ít khói bay ra, chỉ là giống như một tầng màng mỏng bao trùm ở bên ngoài thân, điều này đại biểu tâm tình của hắn lúc này không có bất kỳ chập chờn. Trải qua 2 năm nghiên cứu, Lâm Mị phát hiện, hết thảy màu sắc tâm tình đều có chính diện cùng mặt trái. Tỷ như, Lù Mị trên người khói màu xanh lam vừa có đại biểu bình tĩnh cùng lý trí, cẩn thận chính diện tâm tình, cũng có đại biểu tham lam tâm tình tiêu cực. Mà hồng nhạt tâm tình, vừa có đại biểu nhu mì, cảm tính, nhu hòa chính diện tâm tình, cũng có đại biểu đố kỵ. Tâm tình đại biểu màu sắc, nhiều kiểu nhiều loại. Mà hết thảy này, đều cần hắn không ngừng đi thăm dò, phân tích. Tách tách. U ám thâm thúy nhà lớn trong hành lang, hai đạo tiết tấu bất nhất lanh lảnh tiếng bước chân vang vọng. Lập Mị đi theo ở Siva phía sau, hơi hơi lạc hậu nửa bước địa phương. Siva tâm tình lúc này phi thường bình tĩnh, trên người bao trùm một tầng đại biểu trầm ổn cùng cương nghị sâu khói màu xanh lam. Hai người đều không nói gì, đi thẳng tới phòng khách, Tu Bổn cùng Gỗ Tổ từ lâu chờ đợi đã lâu. Siva lão gia, xuất hành đã an bài xong. Tu Bổn cùng Gỗ Tổ hướng về Siva cung kính hành lễ, Tu Bổn cùng Gỗ Tổ trên người lúc này đều bao trùm một tầng đại biểu bình tĩnh, hài hòa, lý trí nhạt khói màu xanh lam. "Lên đường đi." Siva gật đầu, Tu Bổn xoay người hướng về cửa lớn phương hướng đi đến, Gỗ Tổ nhưng là các loại Siva cùng Lâm Mị hai người qua đi sau khi, lại đi theo phía sau hai người tiến lên. "Gia chủ, Lâm Mị thiếu gia." Hai vị bảo vệ cửa lớn quản gia hướng về Siva cùng Lâm Mị cung kính hành lễ. Phân biệt tay cầm cửa lớn hai bên nắm tay lách tách một tiếng lôi kéo cửa lớn. Ở Siva cùng Lâm Mị trải qua cửa lớn thời điểm, cửa hai tên quản gia túi người chào, cùng tiễn hai người rời đi. Ở ngoài cửa, từ lâu chuẩn bị tốt rồi một chiếc xe con, logo xe là một cái ý, rất giống tiêu chí phản chạy băng băng. Tu Bổn cùng Gỗ Tổ phân biệt hướng đi xe con hai bên, vì là Siva cùng Lâm Mị mở cửa xe. Siva từ phía bên phải cửa xe tiến vào, mà Lâm Mị từ bên trái cửa xe tiến vào, Gỗ Tổ cùng Tu Bổn sau đó tiến vào, hai bên trái phải hộ vệ ở bên cạnh hai người. Mà ở vị trí điều khiển lên, có một vị chuyên môn lái xe quản gia. Xe con một đường từ rộn địch gia tộc dinh thự cửa mở ra vạ đỏ tỷ nước Cộng hòa vùng núi phụ cận thành thị. Ở nơi đó, đã có người an bài xong bay đi bầu trời sân đấu vị trí thành thị phi hành thuyền. Phi hành thuyền lên, Lâm Mị cùng Siva đối lập mà làm, Tu Bổn cùng Gỗ Tổ phân biệt thủ hộ ở Siva cùng Lâm Mị bên người. Lâm Mị thiếu gia liền không có cái gì cũng muốn hỏi sao. Tu Bổn nhìn từ ra ngoài tới nay liền vẫn trầm mặc không nói Lâm Mị, mỉm cười dò hỏi. "Thì như, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Vẫn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Lâm Mị phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Tu Bổn, thấp rủ mi mắt. Nếu như các ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nhưng kỳ thực các ngươi không nói, ta cũng đã đoán được các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào. Hô hô hô, ta chính là thích Lâm Mị thiếu gia phần này thông minh cùng trầm ổn. Tu Tuấn mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng hơi có kinh ngạc, nàng có thể không nhớ rõ chính mình có lộ ra cái gì cái hở. Thực sự là hoàn mỹ kế thừa Si Va lão gia phẩm chất ưu tú. Gỗ Tột vẻ mặt lạnh nhạt dùng khỏe mắt dư quang liếc Lâm Mị một chút, thấy đối phương đối với câu nói này không phản ứng chút nào, liền thu hồi ánh mắt. Ở gia tộc này bên trong, hết thảy mọi người biết, bất luận Lâm Mị thiếu gia cỡ nào ưu tú, cũng không thể kế thừa Dồn Nịt gia chủ vị trí. Đây là từ sinh ra cũng đã quyết định, Dồn Nịt gia tộc nhất định phải bảo tồn tinh khiết nhất huyết thống. Mà Su buồn trong lời nói, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở Lâm Mị, hoàn mỹ kế thừa gia chủ phẩm chất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Gia chủ vị trí thứ đó, ta mới không để ý. Lâm Mị trong lòng thì lại nghĩ như vậy nói, đối với huyết thống có biến thái coi trọng Dồn Nịt gia tộc tới nói, có lẽ có thể từ dòng dõi bên trong sinh ra Lâm Mị loại cấp bậc này thiên tài là một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng, chỉ có tinh khiết nhất huyết thống Dồn Nịt gia tộc dòng dõi mới có thể lấy phương thức ổn định nhất sinh ra thiên tài. Lần này, ta muốn dẫn ngươi đi là đấu trường trên không. Siva mở miệng, sắc mặt bình thản nhìn thẳng Lâm Mị, có chứa một loại bình tĩnh, hài hòa bầu không khí. Ta muốn ngươi ở nơi đó, đánh tới đấu trường trên không 200 tầng. Thời gian không giới hạn, nhưng không thể dùng trừ thi đấu bên ngoài bất luận là thủ đoạn gì, đây là vì kiểm nghiệm ngươi huấn luyện thành quả. Nếu như ngươi có thể đến 200 tầng, là có thể bắt đầu tiếp thu gia tộc giám sát nhiệm vụ. Đến thời điểm, ngươi là có thể tùy ý dựa theo ý chí của chính mình rời nhà hành động. Siva tựa hồ liếc mắt xem thấu cả rồi Lâm Mị ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn bình thản sắc mặt hơi hơi hiện ra một tia kinh ngạc. Phụ thân làm sao biết ta có rời nhà ý nghĩ? Trở thành Dồn Nịt gia tộc một thành viên tới nay, Lâm Mị chưa bao giờ từng rời đi Dồn Nịt gia tộc vị trí núi cụ cụ dù một bước. Rời nhà ý nghĩ vẫn giấu ở đáy lòng của hắn, không có đối với bất kỳ người nào trình bày qua hoặc biểu hiện ra qua. Ta là cha của ngươi, nhi tử ý nghĩ ta đương nhiên rõ ràng. Siva thì lại dùng một bộ phụ thân thái độ hướng về Lâm Mị giải thích. Dù buồn đã nói với ta, ngươi từ lúc nửa năm trước liền hoàn thành toàn bộ huấn luyện tiến độ. Tại sao không vào lúc đó tìm đến ta đây? Lâm Mị nghe vậy, cánh tay trái khuỵu tay đặt ở mặt bàn, chống cằm, khóe miệng khẽ dương lên. Ta không cảm giác mình vào lúc đó thật sự đã mạnh đến có thể một mình chống đỡ một phương. Dù buồn muốn đem ta lưu lại đến tăng mạnh năng lực thực chiến, cái này cũng là ta cần thiết. Ta nghĩ, nếu như Sủ Buồn đều tán thành ta đã có thể một mình chống đỡ một phương thời điểm. Lâm Mị nói chuyện thời điểm nhìn phía đứng ở một bên Sủ Buồn, khóe miệng nứt ra cười. Khi đó, ta nên chính là chân chính có thể một mình chống đỡ một phương. Hô hô hô, thiếu gia thực sự là quá khen. Dù Buồn nghe vậy, mặt mỉm cười, khiêm tốn nói. Thì ra là như vậy, vậy hãy để cho ta xem ngươi bị Sủ Buồn tán thành thực lực đi. Siva đăm chiêu gật đầu. Dù buồn thực lực là Dồn Nịt gia tộc hết thảy quản gia bên trong mạnh nhất, nếu như nàng tán thành Lâm Mị thực lực, xác thực đại biểu Lâm Mị có nhất định thực lực. Chương 6, thi đấu ít tuần sát. 15 giờ 25 phút. Phi hành thuyền từ Bạ Đỏ tỷ nước Cộng hòa vùng núi thành thị vẫn bay đến bầu trời sân đấu thành thị, dùng thời điểm 6 tiếng. Vậy thì là có tiếng sân đấu trên không sao? Lâm Mị đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cái kia sừng sững với trung tâm thành phố nhà lớn cao chọc trời, ngoài cửa sổ bầu trời long lanh, vạn dặm không mây. Tổng cộng 251 tầng lầu, độ cao 991m, kiến trúc cao thứ 4 thế giới. Lâm Mị thiếu gia cũng quan tâm qua đấu trường trên không sao? Dù buồn cùng gỗ tổ đứng ở Lâm Mị phía sau, mặt lộ vẻ mỉm cười dò hỏi. Ta bao nhiêu cũng sẽ quan tâm một ít tin tức của ngoại giới. Lâm Mị quay lưng hai người, âm thanh bình thản. 15 giờ 55 phút phân, phi hành thuyền ở trên trời sân đấu vị trí thành thị sân bay hạ xuống. Ở phi trường bảng đại nhân lưu bên trong, bốn đạo chiều cao bất nhất bóng người từ phi hành thuyền bên trên xuống tới, tiến vào sân bay chờ máy phòng khách. Gia chủ, Lâm Mị thiếu gia. Từ lâu ở phi trường chờ đợi đã lâu hai vị quản gia hướng về bọn họ cung kính hành lễ. Lên đường đi. Siva phân phó nói. Hai vị quản gia lại lần nữa hành lễ, xoay người hướng về ngoài phi trường bãi đậu xe đi đến. Một nhóm bốn người biến thành một nhóm sáu người, sự hiếm thấy quản gia áo bành tô trang phục hấp dẫn đông đảo người bình thường ánh mắt. Dù sao, rất ít có thể nhìn thấy có nhiều như vậy quản gia phụng dưỡng người. Bọn họ không nhất định là nào đó người quý tộc gia tộc, nhưng nhất định là một cái phú hào gia tộc. Một nhóm bốn người lên từ lâu bị tốt xe con, một đường chạy đến đấu trường trên không. Ác thực sự là ghê gớm, Phô Si tuyển thủ đánh bại bên trong mạng tuyển thủ hoàn thành tam liên thắng. Lợp bị đám người mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe đến một đạo tràn ngập cảm xúc mãnh liệt đắt đỏ giọng nữ vang lên. Ngẩng đầu nhìn tới, ở trên trời đấu ký tháp bức tường lên treo có một khối siêu màn ảnh lớn, bên trong chính đang trực tiếp một cuộc tranh tài. Mà ở vừa nãy, thi đấu đã kết thúc. Nơi này chính là đấu trường trên không, ngươi muốn ở đây đánh tới 200 tầng, thời gian không giới hạn. Thế nhưng nơi này quy định không thể giết người. Siva hướng về Lâm Mị giới thiệu, nhìn phía sân đấu trên không đại sảnh cửa, không ngừng có bảng đại nhân lưu ra ra vào vào. Con đường sau đó, liền muốn chính ngươi đi rồi. Lâm Mị nhẹ nhàng gật đầu, trên lưng gỗ tổ chuẩn bị cho hắn tốt màu xám ba lô, bên trong chứa có vài món dùng cho thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lâm Mị có một việc ta phải nói cho ngươi. Ở Lâm Mị chuẩn bị một mình tiến vào đấu kỹ tháp đại sảnh thời điểm, Siva đột nhiên gọi lại hắn. Ngươi chỉ có thể đánh tới 200 tầng, đến 200 tầng sau khi, không muốn đi đăng ký, trực tiếp trở về đi. Lâm Mị quay đầu lại liếc mắt một cái Siva, khỏe miệng dương lên. Ta biết rồi. Hắn biết 200 tầng trở lên đại biểu cái gì, nếu Siva không dự định nói cho hắn, hắn cũng không có ý định hỏi. Niệm năng lực thứ này, một khi có cái này khái niệm, sẽ không nhịn được đi tu luyện nó, Lâm Mị chính là như vậy. Hắn năng lực, tuy nói là theo thời gian đang trưởng thành, nhưng kỳ thực vẫn là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ, đây là hắn mỗi thiên minh nghĩ đạt đến thành quả. Mà lực lượng tinh thần thì lại cùng niệm năng lực có quan hệ, hắn thường xuyên không nhịn được muốn chính mình thức tỉnh niệm năng lực, nhưng ở thời khắc mấu chốt đều nhịn xuống. Chỉ ở Dồn Nịt gia tộc thời điểm, không thể tiến hành niệm năng lực tu luyện. Không phải vậy, bằng hắn cái kia liền tuyệt này một kỹ xảo đều sẽ không niệm, rất dễ dàng liền bị si va cùng dẹ nọ nhìn thấu. Hắn có thể không cách nào giải thích tại sao mình sẽ niệm năng lực cùng niệm năng lực tu hành. Ở trên trời đấu ký tháp khoảng thời gian này, ngược lại không tệ, tu hành niệm năng lực thời gian. Chu buồn, gỗ tội. Ở Lâm Mị tiến vào sân đấu trên không một tầng đại sảnh sau, si va hướng về Chu buồn cùng gỗ tội phân phó nói: Hai người các ngươi ở lại chỗ này, thủ hộ Lâm Mị. Là, si va láo ra. Chu buồn cùng gỗ tội hướng về si va gật đầu đáp lại nói. Si va lại lần nữa liếc mắt một cái sân đấu trên không đại sảnh cửa lớn, xoay người tiến vào cửa xe. Chu buồn cùng gỗ tội túi người chào nói đừng. Quả nhiên, sẽ là người lưu lại giám thị cùng thủ hộ ta. Lâm Mị tựa ở cửa lớn bên trái màn chắn thủy tinh tường sau, nhìn cái kia lưu lại Chu buồn cùng gỗ tội. Vốn cho là sẽ chỉ làm gỗ tội lưu lại, không nghĩ tới liền Chu buồn cũng lưu lại. Xem ra ta ở người phụ thân này trong lòng vẫn có trình độ nhất định trọng lượng. Kỳ thực, Lâm Mị tư duy góc độ xuất hiện sai vị, hắn là đứng ở 20 năm sau góc độ lên đối xử Dồn Địch gia tộc, mà không phải 20 năm trước Dồn Địch gia tộc. Hiện tại Dồn Địch gia tộc đời kế tiếp chỉ có hai đứa bé, mà trong đó có tư chất thiên tài Lâm Mị tự nhiên là Dồn Địch gia tộc hiện nay trọng điểm bồi dưỡng thành viên. Như thế dài đội ngũ. Lâm Mị nhìn cái kia ở trong đại sảnh sắp xếp ra một cái dài đến 50 mét đội ngũ, một mặt bất đắc dĩ. Hắn ghét nhất xếp hàng, chờ đợi sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Hoan nên ngài đi tới đấu trường trên không. Chỗ ghi danh tiểu thư mặc dù đối với Lâm Mị tuổi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là mỉm cười đối với hắn biểu thị hoan nên. Thỉnh ở tấm này biểu lên điền ngài tài liệu cá nhân. Từ báo danh trong cửa sổ rũi ra một tấm phiếu báo danh, Lâm Mị cầm lấy đặt ở đăng ký trên đài bút tiến hành đăng ký, đăng ký xong xuôi sau sẽ đưa cho phụ trách đăng ký công nhân viên. Lâm Mị Dồn Địch tiên sinh, ngài là 10 số 68. Công nhân viên tiểu thư một mặt hiền lành hướng về Lâm Mị giới thiệu. Ở lâu một giác đấu trường đều là lấy cái số này kêu tên, làm ơn tất chú ý thêm. Như vậy, thỉnh đi vào bên trong đi. Nói xong, công nhân viên giơ tay ra hiệu Lâm Mị hướng phải một bên đường nối đi đến, đó là tiến vào lầu một giác đấu trường đường nối. Lâm Mị dọc theo đường nối hướng về phần cuối đi đến, còn chưa đi đến lối ra, cũng đã nghe được từng trận khán giả tiếng ồn ào. Còn rất lớn. Xuất hiện ở Lâm Mị trước mặt, là một cái rộng rãi sáng rực không gian, nơi này chính là sân đấu trên không tầng thứ nhất giác đấu trường. Trong sân phương tiện kiến thiết giống như gác đấu trường, trên sân có phần có khác 16 cái võ đài, dựa theo chữ cái từ A đến V, trên thính phòng đông đảo khán giả đối diện trên võ đài các tuyển thủ hò hét reo hò. Lâm Mị cong lấy màu xám ba lô, đi tới trên thính phòng ngồi xuống, quan sát đang tiến hành thi đấu. Chỉ là một đám người bình thường thi đấu, không có cái gì nhân vật lợi hại. Hắn liếc nhìn 16 cái trên võ đài chính đang thi đấu các tuyển thủ, tất cả đều là một ít người bình thường, nhiều lắm luyện qua một ít quyền anh cùng hiện đại đánh nhau. Nhất định phải một lần đánh tới 50 tầng, không phải vậy phải đói bụng. Lâm Mị người không có đồng nào, Siva cũng không có cho hắn bất kỳ một phân tiền, muốn ăn cơm, liền được bản thân kiếm tiền. 10 số 68, một số 125, một số 138 tuyển thủ, thỉnh phân biệt đến A, D, E hào võ đài chuẩn bị. Rất nhanh, trong đó ba cái võ đài thắng bại đã phân, phát thanh bên trong đọc lên Lâm Mị dự thi dãy số. Hắn đứng dậy đi tới thính phòng bên dưới, tay quát lên thính phòng tấm bảng quảng cáo lên, ung dung nhảy vào nơi so tài. Đi tới A dưới lôi đài, Lâm Mị thả xuống ba lô, trọng tài nhìn thấy hắn, ngẩn người một chút. Xin hỏi, ngươi là dự thi tuyển thủ sao? Lâm Mị nghe được trọng tài không xác định hỏi do ngữ khí, không để ý đến hắn, thả người nhảy lên võ đài, cùng từ lâu đứng lên võ đài một tên thân mang taekwondo trang phục 30 tuổi tráng niên nam tử đối diện mà đứng. Uy, mau nhìn cái kia tên tiểu quỷ. Phu cận trên thính phòng lập tức có người chú ý tới cái lôi đài này lên tình huống dị thường. Trọng tài đi tới giữa hai người, nhìn Lâm Mị một chút, khẽ cau mày, lập tức dựng thẳng lên ngón tay giới thiệu giác đấu trường quy tắc. Ở lâu một thi đấu bên trong, sẽ lấy thi đấu quá trình phán đoán người dự thi thực lực trình độ. Mời các ngươi ở hạn chế thời gian trong vòng 3 phút phát huy ra thực lực của chính mình, kết thúc thi đấu. Như vậy, trọng tài liếc nhìn song phương dự thi tuyển thủ vẻ mặt cùng thái độ, giơ lên cao cánh tay, đồng nhiên vung xuống. Thi đấu bắt đầu. Thân mang taekwondo trang phục tráng niên nam tử đối với Lâm Mị bày ra tư thế, nhếch miệng cười nói: "Thật không tiện, tiểu đệ đệ. Thúc thúc ta sẽ trong nháy mắt kết thúc thi đấu, ngươi sẽ không có bất kỳ." "Vậy?" Lời còn chưa dứt, Lâm Mị đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, một quyền đánh vào bụng của hắn, bụng ham ra một cái quyền ấn. Taekwondo nam tử miệng mở lớn, hai mắt trở nên trắng, Lâm Mị rút ra cánh tay, hướng bên trái nghiêng về tránh ra. "Ê!" Nam tử về phía trước bước ra một bước, trực tiếp ngã xuống, ý thức không rõ. "Lợi hại, cái kia tên tiểu quỷ." Chỉ dùng một quyền liền thuấn sát cái kia taekwondo đen đoạn. Trên thính phòng đám người nhất thời sôi trào lên, trọng tài ngưng thần nhìn Lâm Mị, giơ tay lên phần cuối tích tích vài tiếng, đóng dấu ra một tờ giấy, đưa cho Lù Mị. "10 số 68, ngươi trực tiếp lên tới 50 lầu tiến hành thi đấu đi." Chương 7, cần lưu ý khoản tiền kết sổ. Lâm Mị bình thản tiếp nhận trọng tài truyền đạt tuyển thủ phiếu, đang chuẩn bị xuống lôi đài. "Vành!" Một bóng người từ bên cạnh hắn võ đài bay ra, ngửa mặt nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đã hôn mê. Từ cái cổ ngựa về đằng sau tình huống đến xem, hẳn là trên cằm bị đến một cái thượng câu quyền. Thắng bại đã phân. Trên võ đài, trọng tài thấy tuyển thủ lại bị đánh bay, lập tức phán quyết nói: "Ồ." Lâm Mị nghiêng người nhìn tới, đối phương là một cái hoàng mao tiểu tử, đầu mặt sau một cái bím tóc, tuổi tác cùng chính mình gần như, khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Từ hắn có thể một đòn thuấn sát thực lực của đối thủ đến xem, cũng là cái thiên tài. "Nhìn cái gì vậy?" Tựa hồ nhận ra được Lâm Mị ánh mắt, đột nhiên xoay người lại, đối với hắn hét lớn một tiếng. Một cái sắc bén răng, còn có cái kia tính khí táo bạo, toàn bộ một thiếu niên bất lương. Tính khí rất lớn. Lâm Mị nghiêng về xoay người lại còn, dùng khỏe mắt dư quang nhìn hắn, khỏe miệng khẽ dương lên nói, sau đó rời đi võ đài. "Đáng ghét, ngươi cái này thối tiểu quỷ, đứng lại cho ta." Lông vàng thiếu niên bất lương lỗ thai giật giật, rõ ràng nghe được Lâm Mị, vọt tới bên cạnh lôi đài hướng về phía đã rời đi võ đài Lâm Mị hò hét. Có loại liền lên đến theo ta solo. Kẻ nhu nhược, phế vật vô dụng, đái dầm tiểu quỷ. Dưới lôi đài, Lâm Mị nhấc lên chính mình màu xám ba lô, liếc mắt một cái còn ở hò hét, miệng phun đấu chi thô tục lông vàng thiếu niên, hướng về lầu một lối ra đi đến. Không nghĩ tới lần thứ nhất ra ngoài, liền gặp phải người quen. Loại trang phục này, loại tính cách này còn có thiên phú như thế, Lâm Mị nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, liền đoán được thân phận của hắn. Trong nguyên tắc, thợ săn 12 địa chi một trong dần cắn lại. Lâm Mị đi tới lầu một giác đấu trường sau tuyển thủ chuyên dụng thang máy bên ngoài đứng một vị thân mang sân đấu trên không trang phục thang máy tiểu thư, nhìn thấy Lâm Mị đi tới nơi thang máy, hơi hơi kinh ngạc một hồi. "Ngài tốt, xin hỏi ngài là tuyển thủ sao?" Thang máy tiểu thư phi thường lễ phép cúi đầu, hướng về Lâm Mị dò hỏi. "Đây là ta chứng minh." Lâm Mị không có nhiều lời phí lời, trực tiếp đem trọng tài cho hắn đi tới 50 lầu phiếu đưa cho thang máy tiểu thư. "50 lầu?" Lâm Mị tiên sinh thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. "Mời đến." Thang máy tiểu thư mặt lộ vẻ kinh ngạc, xoay người ấn xuống nút thang máy, cửa thang máy mở ra, đưa tay để lại cửa thang máy thỉnh Lâm Mị đi vào. Lâm Mị sắc mặt bình thản bước vào thang máy tiểu thư theo sát phía sau, đưa tay ấn xuống đi tới 50 lầu nút bấm. Dừng lại. Cửa thang máy sắp đóng thời điểm, từ đằng xa hướng tới một cái bóng người nhỏ, trong miệng không dừng hô dừng. Thang máy tiểu thư vội vã nhấn xuống nút bấm nhường cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Càn Diệp vội vàng lách vào thang máy, cầm trong tay phiếu đưa cho nàng. 50 lầu. Nàng nhìn một chút trong tay tuyển thủ phiếu, lại nhìn một chút Càn Diệp, lại nhìn một chút đứng ở thang máy một góc Lâm Mị. Ngày hôm nay thực sự là kỳ quái, hai cái không tới 10 tuổi đứa nhỏ lại lập tức tiến vào 50 lầu. Thang máy tiểu thư thầm nghĩ nói. Càn Diệp thấy thang máy tiểu thư vẻ mặt kỳ quái, liền dọc theo tầm mắt của nàng hướng về thang máy một góc nhìn tới, lập tức biến sắc mặt. Là ngươi? Cái này thối tiểu quỷ. Càn Diệp thở phì phò đem tay áo tuốt lên, một bộ muốn hành hung Lâm Mị dáng dấp. Càn Diệp tiên sinh, tuyển thủ trong lúc đó là cấm lén lút võ đấu. Nếu không sẽ bị thủ tiêu võ đấu tư cách, đồng thời trong vòng 3 năm không thể tham gia đấu trường trên không tiến hành thi đấu. Thang máy tiểu thư thấy Càn Diệp muốn đánh nhau, vội vã lên tiếng ngăn cản, đồng thời đưa ra một cái kiến nghị. Nếu như tuyển thủ trong lúc đó có cái gì ân oán, kiến nghị ở trên lôi đài giải quyết. Lâm Mị rủ mi mắt, một bộ việc không liên quan tới mình tiểu căng dáng dấp. Thang máy tiểu thư nhường Càn Diệp đình chỉ động tác, nhìn Lâm Mị cái kia không chút nào để hắn vào trong mắt vẻ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ ở trên lôi đài đem ngươi gương mặt đó tàn nhẫn mà đánh một trận. Càn Diệp giơ lên nằm đấm, sắc mặt hung ác uy hiếp nói. Tính khí lớn như vậy, cũng đừng đi ra lắc lư, sẽ bị tức chết. Lâm Mị mặt không hề cảm xúc hận hắn một câu, lại bắt hắn cho khí cái nổi giận đùng đùng. Thang máy tiểu thư kẹp ở bên cạnh hai người, tình thế khó xử, vì giảm bớt bầu không khí, bắt đầu vì là hai người giảng giải đấu trường trên không quy tắc. Ở cái này đấu trường trên không bên trong, mãi đến tận 200 lầu mới thôi, đều là lấy 10 tầng lầu làm đơn vị phân chia đẳng cấp. Nói cách khác, 50 lầu trở lên tuyển thủ chỉ muốn chiếm được một thắng là có thể thăng lên 60 lầu. Nhưng đối lập, nếu như tuyển thủ chỉ cần bắt được một bại, sẽ rơi đến 40 lầu đẳng cấp. Mặt khác, chỉ cần đạt đến 100 lầu, giác đấu trường sẽ cho người dự thi phân phối một gian chuyên môn gian phòng. Gian phòng chất lượng phục vụ trình độ thuộc về khách sạn 5 sao trình độ nha. Thang máy tiểu thư giới thiệu hết, nhưng Lumi, cảm thấy hai người tựa hồ hoàn toàn không có nghe, vẫn như cũng một bộ bất cứ lúc nào muốn đánh lên răng rớp. Keng. Rốt cục, thang máy đến 50 lầu. Người chờ ta. Càn Diệp tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, gấp không thể chờ xông ra ngoài. Ấu chí. Lumi rủ mi mắt, mà không hề cảm xúc bước ra thang máy, hắn căn bản không đem hiện tại Càn Diệp để ở trong lòng. Chậm gì gì đi tới 50 lầu chỗ ghi danh, đăng ký tốt tin tức, phụ trách đăng ký tiểu thư liếc mắt nhìn, mỉm cười nói. Lâm Mị dồn nịt tiên sinh, thỉnh đem ngài phiếu cho ta. Lâm Mị đem phiếu từ trước cửa sổ đưa vào đi, đăng ký tiểu thư ở trong máy vi tính ghi chép xong xuôi sau khi, đưa ra một cái phong thư. Cầm lấy phong thư mở ra, từ bên trong rũ ra mấy cái tiền xu, nhất thời không nói gì. 152 rèn nhì. Là, ở một lầu, mặc kệ thắng thua, đều có thể bắt được một bình nước trái cây tiền. Đăng ký tiểu thư mỉm cười Lâm Mị giải thích. Có điều sau đó tầng thua liền không có. Nhưng nếu như có thể thắng 50 lầu, liền có thể bắt được 5 vạn rèn nhì nha. 100 lầu, căn cứ khán giả số lượng cùng tỷ lệ người xem, có chừng 100 vạn rèn nhì tả hữu nha. Nếu như vượt qua 150 lầu, tiền thưởng sẽ nhảy đến 1000 vạn rèn nhì trở lên khoản tiền kết xu nha. Lâm Mị nghe đăng ký tiểu thư giới thiệu, trong lòng có chút chờ mong. 1000 vạn rèn nhì. Một đạo hưng phấn tiếng hô to từ bên cạnh vang lên, Lâm Mị nghiêng người vừa nhìn, chính là ở trước hắn lao ra thang máy căng lại. Đối phương lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước từ khóe miệng chảy xuống, không lo được cùng Lâm Mị nói dọa, lập tức đem phiếu tiến dần lên đăng ký trước cửa sổ. Mau mau, cho ta đăng ký. Ta muốn đi lấy 1000 vạn rèn nhì. Lâm Mị đi tới bên cạnh máy bán hàng tự động trước, đem 152 rèn nhì quăng vào đi, mua một bình nước trái cây, vừa uống vừa đi rời đi. Dựa theo trong hành lang bảng chỉ đường chỉ thị, đi tới tuyển thủ phòng nghỉ trước cửa, nắm chặt cửa đem, răng rắc một tiếng đẩy cửa mà vào. Trong phòng nghỉ ngơi bày ra đông đảo huấn luyện tập thể hình dụng cụ, vì là tuyển thủ đang nghỉ ngơi trong lúc tiến hành làm nóng người. Nghe được lớn cửa mở ra âm thanh, bên trong phòng nghỉ ngơi chính đang nghỉ ngơi đông đảo tuyển thủ dồn dập căng tới tầm mắt, Lâm Mị bình chân như vậy, đóng cửa tiến vào phòng, ngồi ở một bên dùng cho nghỉ ngơi trên ghế dài. Tất cả đều là diễn viên của chúng. Lâm Mị rủ mi mắt, liếc nhìn bên trong, những người này, không một cái có thể đánh. Chương 8, thắng lợi ít thắng liên tiếp. 10 số 68 Lâm Mị tuyển thủ, một số 138 cản giải tuyển thủ, thỉnh di động đến 5 tầng 6 A giác đấu trường. Một lúc lâu, từ 50 lầu phát thanh bên trong điểm đến Lâm Mị tên, mà đối thủ vừa vặn là cái kia tính khí táo bạo thiếu niên bất lương. Lâm Mị đứng dậy rời đi phòng nghỉ, đi thang máy đến 5 tầng 6, hướng về A Hào giác đấu trường đi đến, còn chưa tới đạt hiện trường, cũng đã có thể nghe được khán giả hừng hực reo hò tiếng reo hò. Lợp Mỹ đi ra tuyển thủ chuyên dụng đường nối, đi tới trên võ đài, A Hào giác đấu trường bên trong từ lâu ngồi đầy khán giả, chờ đợi các tuyển thủ lên sân. Mà Càn Di từ lâu đứng ở trên lôi đài chờ đợi, lúc này chính vẻ mặt hung ác chừng hắn. Các vị khán giả tốt, nhường mọi người đợi lâu. Giải thích tiểu thư vui tươi sạch sẽ âm thanh ở phát thanh bên trong vang lên, vì là mọi người giới thiệu tuyển thủ tình huống. Tiếp đó, là một tổ đặc biệt tổ hợp. Lên đài hai vị thi đấu đều vẫn là tuổi tác không đủ 10 tuổi thiếu niên. Có điều, cũng không thể bởi vậy xem thường bọn họ nha. Hai vị thiếu niên ở một lầu sơ chiến đều có biểu hiện xuất sắc, là một hơi từ một lầu đăng đến 50 lầu cái bên trong hào thủ. Tiếp đó, xin mời các vị từ bọn họ vờ tờ giờ bên trong thưởng thức bọn họ đặc sắc hình ảnh. Hình ảnh nhất truyện, từ trên võ đài trong màn ảnh, khán giả có thể nhìn thấy Lợp Mỹ cùng Càn Dị ở một lầu thi đấu hình ảnh, giải thích tiểu thư âm thanh lại lần nữa vang lên. Từ hình ảnh bên trong chúng ta có thể nhìn thấy, Lợp Mỹ tuyển thủ lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đem đối thủ của hắn Taekwondo đen đoạn đánh ngã xuống đất. Mà Càn Dị tuyển thủ, nhưng là lấy một cái phi thường đẹp đẽ thượng câu quyền đem một tên 90kg tráng hán đánh bay đến ngoài sân đấu. Các vị khán giả, chuẩn bị kỹ càng ấn xuống trong tay đặt cược nút bấm sao? Như vậy, đặt cược bắt đầu. Giải thích tiểu thư dùng vui tươi âm thanh thiêu đốt hiện trường bầu không khí, khán giả dồn dập la lên ấn hạ thủ trung hạ chú nút bấm. Trên màn ảnh hai người ảnh chân dung dưới con số nhanh chóng biến hóa, rất sắp biến thành 1560-1990, tỷ lệ bồi nhìn lên, là Lợp Mỹ chiếm ưu thế. Có lẽ là bởi vì hắn cái kia gọn gàng nhanh chóng động tác, khiến người cảm thấy hắn còn có lưu lại lượng lớn dư lực. Những người này đều không có mắt sao? Cái kia thối tiểu quỷ, nơi đó lợi hại hơn ta. Càng Dĩ nhìn trên màn ảnh lớn con số, mặt lộ vẻ khó chịu. Đặt cược kết thúc, trọng tài đi tới bên cạnh hai người, vì là hai người giới thiệu thi đấu quy tắc. Thi đấu lấy 3 phút 3 hiệp tích phân đánh bại chế. Xác định rõ hai người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, trọng tài giơ lên cao tay phải nhanh chóng vung xuống. Bắt đầu. Ở trọng tài nói ra bắt đầu trong nháy mắt, Lợp Mỹ bước chân giơ lên, về phía trước bước ra. Xoạt xoạt xoạt. Càn Dĩ lập tức về phía sau liên tục vượt, cùng Lợp Mỹ kéo dài khoảng cách, đứng ở võ đài bên dưới, vẻ mặt cảnh giác. Không thấy được, ngươi còn rất cẩn thận. Lợp Mỹ bước ra bước chân ở giữa không trung dừng lại nháy mắt, rơi trên mặt đất, tán dương. Có điều, ngươi không phải là đối thủ của ta điểm này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Lợp Mỹ lại lần nữa bước ra bước chân, từ từ hướng đi Càn Dĩ, sắc mặt bình thản. Lợp Mỹ động tác cùng cái kia không để ý chút nào bình thản vẻ mặt, đối với Càn Dĩ nội tâm tạo thành không ít áp lực. Ha. Càn Dĩ hét lớn một tiếng, cất bước xông lên, vọt tới Lợp Mỹ trước mặt, vung quyền hướng về khuôn mặt của hắn đánh tới. Lợp Mỹ khẽ miệng khẽ dương lên, thân thể hướng bên trái một bên, ung dung né tránh Càn Dĩ vung quyền, chân trái đá hướng về hắn hạ bàn, Càn Dĩ dưới chân uốn một cái. A dế. Càn Dĩ một quyền thất bại, thân thể lại hướng xuống đất ngã xuống, sắc mặt hơi ngưng lại. Ầm. Lợp Mỹ một cái thủ đao bổ vào Càn Dĩ sau gáy, Càn Dĩ hai mắt trở nên trắng, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cơ Ly Ai Nhịp. Trọng tài giơ tay phải lên, rũa ra hai ngón tay, ra hiệu Lợp Mỹ lấy hữu hiệu công kích cùng đánh bại trước tiên đạt được 2 phân. Uy, trọng tài. Lợp Mỹ đứng ở ghế xịu quan hệ bên cạnh, hai tay đút túi quần đối với trọng tài nhắc nhở. Thi đấu đã kết thúc. Trọng tài ngẩn người một chút, lập tức đi tới té xịu Càn Dĩ trước mặt, xác nhận Càn Dĩ lúc này trạng thái. Co. Ở xác nhận Càn Dĩ lúc này trạng thái sau khi, trọng tài lập tức tuyên bố Lợp Mỹ lấy đánh bại thắng lợi. Các vị khán giả, trọng tài phán định Càn Dĩ tuyển thủ không cách nào thi đấu, Lợp Mỹ tuyển thủ lấy đánh bại thắng lợi. Trên thính phòng khán giả lập tức nhiệt tình reo hò lên, giải thích tiểu thư âm thanh lại lần nữa vang lên. Đồng dạng là ở sơ chiến bên trong lấy một đòn thắng lợi hai vị tuyển thủ, nhưng lẫn nhau sự chênh lệch lại là rõ ràng như thế. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lợp Mỹ tuyển thủ bắt được một thắng, thuận lợi thăng cấp đến 60 lầu. Giải thích tiểu thư vang dội âm thanh nhường hiện trường khán giả lại lần nữa reo hò lên, rất nhiều người lớn tiếng la lên nói muốn đến 60 lầu đi tiếp tục quan sát Lợp Mỹ thi đấu. Một tận tới đêm khuya 9 giờ, Lợp Mỹ tiến hành 3 cuộc tranh tài, tất cả đều lấy một đòn đánh bại thắng lợi, cấp tốc tăng lên tới 90 lầu. Chỉ cần lại thắng cuộc kế tiếp thi đấu là có thể thuận lợi thăng cấp 100 lầu. Vốn là chỉ cần ở thắng cuộc kế tiếp thi đấu là có thể có gian phòng nói. Lợp Mỹ đứng ở trên trời đấu ký tháp đại sảnh cửa, nhìn bên ngoài đêm tối lờ mờ không, nhẹ nhàng lắc đầu. Hay là đi tìm khách sạn đi. Lợp Mỹ chung quanh quét một vòng, dọc theo đại đạo vừa đi vừa nhìn, nhìn nơi nào có khách sạn. Hắn lên 50 lầu sau thắng liên tiếp 4 cuộc tranh tài, tiền thưởng tổng cộng có 50 vạn, đầy đủ hắn dùng rất lâu, chớ nói chi là ở khách sạn. Nếu như hắn kiếp trước cũng có loại này kiếm tiền năng lực, tội gì đi làm xà kỳ cụ. Rất nhanh, tìm tới một nhà tên là Vasnia khách sạn 5 sao, đặt trước một ngày phòng giường lớn. Ngày thứ hai, sáng sớm, 7 giờ 10 phút. Ca lạc. Lợp Mỹ kéo thuê phòng bên trong rèm cửa sổ, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào gian phòng, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Dùng 10 phút rửa mặt xong xuôi, thay đổi một thân thuần trắng vận động trang phục, con lấy màu xám ba lô, nắm lấy phòng thẻ, rời khỏi phòng. Ở khách sạn lầu một phòng ăn dùng xong bữa sáng, đi bộ hướng đi sân đấu trên không, hắn ngày hôm nay muốn đánh tới 100 tầng. Buổi sáng, 10, 30 điểm, 90 lầu A Hào giác đấu trường. Các vị khán giả, mọi người buổi sáng tốt. Giải thích tiểu thư vui tươi vang dội âm thanh thiêu đốt hiện trường khán giả trong lồng ngực hỏa diễm, nhiệt tình reo hò lên. Lợp Mỹ tuyển thủ, đến nay mới thôi hết thảy thi đấu toàn bộ lấy một đòn đánh bại thắng lợi. Ở ngày hôm qua lấy thế như trẻ che tư thế một đường thắng liên tiếp 5 tràng, một hơi từ một lầu leo lên 90 lầu. Như vậy ngày hôm nay, hắn có hay không còn có thể như ngày hôm qua như thế, tiếp tục duy trì hắn thắng liên tiếp, thuận lợi thăng cấp đến 100 lầu đây. Vẫn là, và hôm nay bị phí nẽ mạn tuyển thủ đánh bại, liền như vậy dừng lại đây. Nhưng chúng ta mỏi mắt mong chờ. Giải thích tiểu thư đắt đỏ tâm tình đem trong sân đấu bầu không khí triệt để thiêu đốt, lấy Lợp Mỹ thị giác đến xem, mỗi người trên người đều ở đồng bền lượng lớn màu xanh lam cùng màu hồng nhạt khói, phân biệt đại biểu tham lam cùng hết sức hưng phấn. Uy, tiểu quỷ. Đứng ở gờ răng đối diện, một vị trên người trần trụi, nửa người dưới một cái quần áo luyện công đầu chọc nam tử. Ta không phải là những kia tùy tiện liền bị ngươi đánh bại mặt hàng. Từ nhỏ tập võ lớn lên ta, tập bách gia trưởng, đi ra chính mình võ đạo, là nhất định phải leo lên lâu chủ vị trí. Như ngươi vậy tiểu quỷ, nối liền vì ta đã đạp chân cũng không xứng. Có điều, trở thành ta thành công trên đường khách qua đường, cũng là một loại vinh hạnh. Chương 9, biến hóa ít quyền pháp. Nhà võ đạo. Nguyên bản không hề hứng thú Lâm Mị nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu quan sát đối phương khỏe miệng vung lên, tự tin cực kỳ. Một bộ nụ cười tự tin. Thú vị. Ngươi là cái gì lưu phái? Lâm Mị hơi cảm thấy hứng thú do hỏi. Hừ hừ, bây giờ mới biết ta lợi hại sao? Phái ý nệ mạn tuyển thủ vẻ mặt hung hăng, song quyền ở trước ngực đục vào, tay trái dựng thẳng lên lòng bàn tay về phía trước mở ra làm phòng ngự tư thế, tay phải nắm tay thu nạp, làm ra bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công tư thế. Đã chậm, cho tới ta lưu phái, như ngươi vậy tiểu quỷ còn chưa xứng biết. Ngươi cái kia tư thế là thủ hợp đạo đi. Lâm Mị nhìn đối phương tư thế, xác thực là trải qua kinh nghiệm lâu luyện mới có thể bày ra tư thế, hầu như không hề kẽ hở. Nha không nghĩ tới, như ngươi vậy tuổi tác tiểu quỷ dĩ nhiên có thể nhận ra loại quyền pháp này. Phái ý nệ mạn trong lòng có chút kinh ngạc, loại quyền pháp này là hắn lưu lãng tứ xứ thời điểm tập đến, ở trên quốc tế rất ít người nhận được. Các vị khán giả, Phương Bắc sinh ra phái ý nệ mạn tuyển thủ, từ nhỏ tập luyện quyền pháp. Lúc này, giải thích chỗ ngồi giải thích tiểu thư bắt đầu vì là hiện trường khán giả giải thích lên loại quyền pháp này khởi nguồn. Lúc này, phái ý nệ mạn tuyển thủ sử dụng chính là phương Đông một cái nào đó đảo quốc lưu hành quyền pháp, tên là thủ hợp đạo. Chuẩn bị ok. Đang giải thích tiểu thư giải thích thời điểm, trọng tài đứng ở giữa hai người, xác định tuyển thủ trạng thái. Lâm Mị mặt không hề cảm xúc, phải ý nệ mạn một mặt tự tin, trọng tài giơ lên tay phải đột nhiên vung xuống. Thi đấu bắt đầu. Hành. Trọng tài mới vừa vung xuống cánh tay, phải ý nệ mạn hừ lạnh một tiếng, chân trái bước về phía trước một bước, thu nạp ở trước ngực tay phải đại lực vung ra. Cắt. Lâm Mị mặt không hề cảm xúc, dưới chân hơi xoay, thân thể hướng bên trái một bên, ung dung né tránh đối phương tiến công. Vẫn chưa xong. Ở Lâm Mị né tránh hắn công kích thời điểm, đối phương hét lớn một tiếng, chân phải cao nhất, hướng về Lâm Mị vai bỗng nhiên đập xuống. Vành. Một cước giẫm trên mặt đất, phát sinh một tiếng nặng nề vang vọng. Phái ý nệ mạn hai mắt giẫm một cái, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Mị chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên di động đến hắn chính phía sau. Đây chính là ngươi võ đạo sao? Cùng bình thường quyền pháp lưu phái nơi đó không giống nhau. Lâm Mị khỏe miệng vung lên, mở miệng đối với phái ý nệ mạn tiến hành trào phúng, hắn nghĩ phải nhanh lên một chút nhìn thấy trong miệng hắn nói tới võ đạo. Có điều là tránh thoát hai chiêu, có thể đừng ở nơi đó đắc ý với báo. Phái ý nệ mạn sắc mặt nghiêm nghị lên, hắn thủ hợp đạo, nếu như chỉ là người bình thường, ở vừa nãy quyền thứ nhất nên đã bị hắn một đòn giết chết. Bởi vì hắn thủ hợp đạo, nhưng là tự vị kia được xưng một đòn giết chết thủ hợp đạo đại sư trên người học được. Tên tiểu quỷ này không đơn giản. Thế nhưng đứng ở trước mặt hắn tên tiểu quỷ này, không chỉ tránh thoát chiêu thứ nhất, còn tránh thoát chiêu thứ hai. Trong lòng nghĩ như vậy, phải ý nệ mạn thay đổi tư thế, hai tay nắm tay một trước một sau gác ở trước ngực. Cục. Phải ý nệ mạn chân đạp đất diện, đột nhiên nhằm phía Lâm Mị, hướng hắn đầu vung ra một quyền lại một quyền, mang ra xoạt 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 tiếng xé gió vang. Quá chậm. Nhưng Lâm Mị chỉ là trên mặt mang theo ý cười từ từ lùi về sau, liền như là biết trước như thế, thường thường ở phải ý nệ mạn vung quyền thời điểm cũng đã làm tốt lần tránh động tác. Hắc. Chính đang vung quyền phải ý nệ mạn đột nhiên khẽ miệng dương lên, vung quyền hai tay thu hồi. Lâm Mị hai mắt ngưng lại, cánh tay trái cấp tốc dựng thẳng lên che ở trước người. Ầm. Một cước bay lên trời, đá vào Lâm Mị trên cánh tay trái, đãng ra không ít cho bụi. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, chính là phái ý nệ mạn liên tục không ngừng đá kích, Lâm Mị hai cánh tay dựng thẳng lên ở trước người, tiến hành phòng ngự. Phái ý nệ mạn một cước lại một cước đá ở phía trên, bị đá thân thể hắn chậm rãi về phía sau hòa chuyển đi ra ngoài. Như vậy không được. Phái ý nệ mạn nhìn Lâm Mị cái kia thành thạo điêu luyện dáng dấp, trong lòng căng thẳng. Ở người ngoài nghề xem ra, phái ý nệ mạn nhìn như chiếm hết thượng phong. Nhưng trên thực tế, hắn mỗi một lần công kích đều bị Lâm Mị hoàn mỹ phòng ngự hạ xuống. Đúng. Đồng nhiên, phái ý nệ mạn tuyển thủ trong miệng khẽ quát một tiếng, thay đổi đấu pháp. Hai chân sau khi hạ xuống không lại tiến hành đá kích, mà là về phía trước bước ra, lại lần nữa một quyền đánh về Lâm Mị. Vành. Nhưng lần này Lâm Mị không có tiến hành tránh né, mà là dùng bàn tay sát thực ngăn trở quả đấm của hắn. Bành bành bành. Phái ý nệ mạn liên miên không ngừng nhanh chóng vung quyền, nhưng mỗi một quyền đều bị Lâm Mị dùng mở ra lòng bàn tay vững vàng tiếp được. Phái ý nệ mạn cùng Lâm Mị tay của hai người chân nhanh chóng vung lên, mang ra từng mảng tàn ảnh. Trên võ đài cũng bởi vì hai người tranh đấu mang theo từng trận cho bụi, liền trọng tài đều không thể không lùi tới bên cạnh lôi đài để tránh khỏi bị ngộ thương. Ác sủ gọa sủ gọa. Phái ý nệ mạn tuyển thủ không ngừng tiến công, khuỷu kích, đầu gối kích, đá kích, bay lên đá kích, liên hoàn đá bay. Lợi bị tuyển thủ phòng ngự nhưng là kín kẽ không một lỗ hổng, bất luận phái ý nệ mạn tuyển thủ dùng thế nào quyền pháp lưu phái, hoàn toàn không có cách nào đột phá lợi bị tuyển thủ phòng ngự. Hai người kia là chiến thần à? Giải thích tiểu thư nhiệt tình sục sôi âm thanh ở trong sân đấu vang lên, ở mỗi một góc vang vọng, thiêu đốt khán giả trong lòng nhiệt huyết. Sủ gọa. Hai người đều quá lợi hại. Tiếp tục tiến công, phải ý nệ mạn. Cố lên, chịu đựng a, Lâm Mị. Trên thính phòng khán giả điên cuồng reo hò, từng cú đấm thấu thịt đả kích cảm giác xem cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, không ít người càng đầy mặt tường hồng cởi áo khoác nhảy nhót reo hò lên. Bắt tí quyền. Phòng ngự ở trong Lâm Mị đột nhiên mở miệng, nhường chính đang tiến công phải ý nệ mạn hai hàng lông mày nhăn lại. Không sai, phải ý nệ mạn hiện tại sử dụng chính là lấy dũng mãnh nghe tên bắt tí quyền, hai chân, song quyền, hai khuỷu, hai đầu gối làm tám loại vũ khí tiến hành công kích. Cái này khởi nguồn với một cái nào đó Đông Nam Bộ tiểu quốc, lưu hành với toàn thế giới quyền pháp, xưa nay có lập kỹ mạnh nhất vật lộn thuật danh xưng. Hừ. Phái ý nệ mạn lúc này hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cấp tốc xoay người bay lên trời, một cước đá bay hướng về Lạp Mị huyệt Thái Dương nơi. Bạch. Lạp Mị đầu ngửa về đằng sau đi, nhưng vẫn bị vẽ ra một đạo bé nhỏ vết thương, từng tia máu tươi chảy ra. Hoắc ác. Công kích đắc thủ phải y nẹ màn miệng trương thành nó hình, phát sinh ác âm thanh, bày ra một cái Lạp Mị quen thuộc tạo hình. Lạp Mị hai mắt ngưng lại, chủ động tiến công. Phải y nẹ màn đạp chân xuống, nhằm phía Lạp Mị. Ha. Ha. Phải y nẹ màn trong miệng không ngừng truyền ra tiếng hô, thay đổi trước lưu phái, không câu nệ với hình thức. Quyền anh, đá kích, chảo kích, thẳng quyền, bốn loại công kích biến hóa tự tại, liên tục không ngừng hướng về Lạp Mị thân thể mỗi cái vị trí hiểm yếu tiến hành công kích. À đạ. Phải ý nẹ mạn một cái thẳng đá chân đá vào Lạp Mị bụng, đem ảnh một tiếng về phía sau đá bay. Hoắc ác. Phải ý nẹ mạn đứng ở tại chỗ, miệng hình lại lần nữa trương thành o hình, phát sinh kỳ quái tiếng hô. Lạp Mị ở thời khắc mấu chốt, hai tay quanh chặt ở bụng, ngăn trở phải ý nẹ mạn thẳng đá chân, sắp tới đem bay ra võ đài thời điểm, hai chân phát lực, ép buộc đứng ở bên cạnh lôi đài. Tiết quyền đạo. Đứng ở bên cạnh lôi đài Lạp Mị trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia tư thái, còn có cái kia quen thuộc, chính là kiếp trước võ thuật tông sư Lý Tiểu Long rằng dốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, mạnh mẽ ít người thắng. Lạp Mị thậm chí có thể từ hắn công kích bên trong mơ hồ nhìn thấy Lý Tiểu Long bóng dáng. À đạ. Phải ý nẹ mạn lại lần nữa tấn công về phía Lạp Mị. Đối với đối phương có thể nhận ra hắn sử dụng quyền pháp lưu phái, đã không lại giật mình. Dù sao đều bị nhận ra vài loại lưu phái. Ha. Đầu tiên là một cước đá hướng về Lạp Mị chân phải đầu gối, nghĩ phá hắn hạ bàn. Ẩm. Hắn đá chân chuẩn xác trúng đích Lạp Mị đầu gối, nhưng Lạp Mị dưới chân nhưng là vẫn không núc đích. Ngươi chân là tảng đá làm sao? Trái lại phải ý nẹ mạn, nhưng là nhe răng trợn mắt, đau đến không được. Phản phất đá đến một tảng đá. Người võ đạo cũng chỉ là mô phỏng sao? Lạp Mị mặt không hề cảm xúc mà nhìn Phỉ Nệ Mạn, trong lòng hắn chờ mong theo Phỉ Nệ Mạn không ngừng biến hóa quyền pháp, cũng biến hóa thành thất vọng. Ngươi vẫn là trước tiên phá quyền pháp của ta đi. Phỉ Nệ Mạn cắn răng một cái, từ bỏ đá kích, tay phải thành chảo, chụp vào cằm của hắn. Lạp Mị tay trái nắm tay, vang một tiếng cùng Phỉ Nệ Mạn vuốt phải chạm vào nhau, răng rắc một tiếng, ngón tay của hắn then chốt đứt đoạn mất. Nhưng Lạp Mị không có ý định buông tha hắn, nắm tay trái duỗi tay một cái, đùng một tiếng nắm lấy hắn cổ tay phải. Phỉ Nệ Mạn cố nén thống khổ, tay trái một cái thẳng quyền đánh về Lạp Mị ngực. Vành. Lại bị Lạp Mị tay phải vững vàng tiếp được, năm ngón tay chụp nơi cổ tay, bất luận Phải Y Nệ Mạn dãy rủa như thế nào, đều đánh không ra lòng bàn tay của hắn. Hạch hạch. Thả ra ta. Phải Y Nệ Mạn sắc mặt dữ tợn, chân trái chân phải giơ lên, ầm 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 đá vào trên người đối phương, nhưng hắn vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Hơn nữa hắn tay trái cổ tay, thủ đoạn càng ngày càng đau, Lạp Mị sức mạnh to lớn đến làm hắn khó có thể tin, đau nhức nhường hắn muốn rách cả mí mắt. Đây là cái gì quái vật sức mạnh? Tại sao có thể có loại quái vật này như thế tiểu quỷ? Lạp Mị hơi có chút phiền chán, tùy ý đối phương làm sao đá đánh hắn thân thể, hắn biểu hiện trên mặt đều không có một tia biến hóa. Ngược lại đối với hắn mà nói, trình độ như thế này công kích đều là gãi ngứa, cùng su buồn hở ra là vài tấn năm đấm so ra, căn bản không đủ nhấc lên. Lạp Mị sở dĩ cùng hắn đánh lâu như vậy, cũng chỉ là muốn nhìn một chút hắn cái gọi là võ đạo, chỉ đến thế mà thôi. Ác. Khán giả các bằng hữu, trên sân hình thức tựa hồ xuất hiện kinh thiên đại nguy chuyện. Phải ý nệ mạn tuyển thủ hai tay bị Lạp Mị tuyển thủ khống chế lại, không cách nào rút ra. Bất luận phải ý nệ mạn tuyển thủ làm sao đá kích Lạp Mị tuyển thủ thân thể, Lạp Mị tuyển thủ đều lông không cần lực. Không, phải nói lại như người lớn tiếp lấy 3 tuổi đứa nhỏ công kích như thế, mà không biến sắc được ở. A dế, câu nói này dùng ở đây thật giống không làm sao thích hợp. Giải thích tiểu thư nhiệt tình sục sôi âm thanh đúng lúc vang lên, đem khán giả trong lòng lúc này nghi hoặc tất cả đều nói đi ra. Xảy ra chuyện gì? Còn đánh nữa hay không? Uy, hai người các ngươi, không muốn xoay cùng nhau a, nhanh lên một chút đánh lên a. Trên tính phòng đám người cao giọng dục, bọn họ muốn nhìn từng cú đấm thấu thịt nhiệt huyết đánh nhau, mà không phải đứng ở trên sân không lúc đích. Khiến người ta thất vọng, đây chính là ngươi từ nhỏ tập luyện quyền pháp, tập bách gia trưởng lĩnh nội võ đạo. Từ nhỏ tập võ đến nay, dài đến mấy chục năm. Nói cho cùng, ngươi căn bản cũng không có tài năng. Lạp Mị trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, phải ý nệ mạn rõ ràng cảm nhận được từ Lạp Mị trong giọng nói truyền đến kinh bị, nhất thời tức giận không thôi. Ngươi biết cái gì? Ngươi loại này căn bản không biết võ đạo là vật gì tiểu quỷ. Như ngươi loại này vừa sinh ra, thì có không gì sánh kịp thiên phú người. Làm sao có khả năng rõ ràng chúng ta loại này người yếu muốn theo đuổi mạnh mẽ tâm a? Đối mặt Lạp Mị kinh bị, phải ý nệ mạn sắc mặt hung sắc, dùng gào thét phương thức nói ra chính mình nội tâm không cam lòng. Hai hàng nước mắt không tự chủ từ viền mắt bên trong tuôn ra. Tại sao võ đạo nhất định phải dựa vào thiên phú? Tại sao có người vừa sinh ra là có thể đạp ở đỉnh đầu của người khác? Phải ý nệ mạn đột nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ, làm cho cả giác đấu trường đều yên tĩnh lại. Liên giải thích chỗ ngồi giải thích tiểu thư cũng không lại đối với hiện trường hình thức tiến hành giải thích, khán giả cũng tập trung tinh thần nhìn về phía trên màn ảnh rơi lệ phải ý nệ mạn. Lạp Mị mặt không hề cảm xúc, phải ý nệ mạn nội tâm gào thét, hắn không có gì để nói. Hắn không phải người yếu, vì lẽ đó hắn không cách nào đứng ở người yếu góc độ đi cảm động lây, nhưng hắn có thể đầy đủ lý giải phải ý nệ mạn thứ tình cảm này. Lúc này Phỉ Nệ Mạn trên người tràn ngập đại biểu đấu kỵ khói hồng nhạt cùng đại biểu nổi giận màu xanh nhạt khói, đồng thời còn có đại biểu không cam lòng cùng đau buồn màu cam khói. Coi là đã đầy đủ. Lạp Mị nhẹ giọng mở miệng, cuộc tranh tài này gần như nên kết thúc. Lạp Mị tay phải thả ra Phỉ Nệ Mạn cổ tay, thủ đoạn trong nháy mắt nắm tay, độc lưu ngón trỏ thứ hai đốt ngón tay ở ngoài đột, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh về phía Phỉ Nệ Mạn mi tâm, người bên trong hàm dưới. Bành bành bành, ba tiếng vang vọng, hầu như trùng điệp thành một tiếng. Phỉ Nệ Mạn trên mặt ba chỗ ngồi đều xuất hiện một cái lom dấu tay, máu tươi giàn giụa. Mà này một chiêu từ dùng ra đến kết thúc, chỉ có không một giây. Ấn chỉ tam liên. Phải ý nệ mạn há hốc miệng, không phát ra thanh âm nào. Hai mắt trợn tròn, trong mắt ở ngoài đột, tơ máu lan tràn ở tròng trắng mắt lên. Đột nhiên trong mắt hướng về lên một phen, cả người mềm nhũn, mất đi ý thức. Đến giờ ngủ, mô phỏng đại thúc. Lợp bị tay trái thả ra cầm lấy phải ý nẹ mạn cổ tay phải ý nẹ mạn thân thể mềm ngã xuống mặt đất, không động đậy nữa. Mà cuộc chiến đấu này thời gian, có điều ngăn ngắn 2:36. Thắng bại đã phân. Trọng tài chạy tới, nhìn thân thể mềm ngã xuống mặt đất, máu tươi không ngừng tuôn ra, không hề ý thức phải ý nẹ mạn, vội vã phán định này cuộc tranh tài vì là Lợp bị thắng lợi. Lợp bị vẫn như cũ cùng trước thi đấu như thế, yên lặng xoay người hướng về dưới lôi đài đi đến. Kết thúc. Giải thích tiểu thư nhiệt tình sục sôi âm thanh lúc này lại lần nữa vang lên, một lần nữa thiêu đốt hiện trường bầu không khí. Thắng được thứ 90 lầu thi đấu là Lợp bị dồn đi. Dùng thời điểm 2:36, trải qua một loạt kịch liệt chiến đấu sau khi lấy tràn ngập hí kịch tính một đòn thuần sát, kết thúc chiến đấu. Lợp bị dồn đi. Người thắng. Ánh đèn đánh vào chính chậm rãi hướng về tuyển thủ rời khỏi sàn diễn đường nối mà đi Lợp bị trên người, 90 lầu A giác đấu trường khán giả điên cuồng reo hò, cuộc chiến đấu này nhường bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là đặt cược thua tiền khán giả cũng không nhịn được đứng dậy reo hò, vì là trận này đặc sắc chiến đấu thua tiền, giá trị. Ho ho ho. Chu Bồn cùng gỗ tội ngồi ở trên tính phòng. Dù buồn nhìn không tốn sức chút nào liền bắt thi đấu thắng lợi Lợp Mỹ, trong mắt không khỏi bốc ra nước mắt. Lợp Mỹ thiếu gia vẫn là như thế thiên tài. Chán ghét, Tuyến Lệ làm sao chính là không ngừng được. Dù buồn tay trái lau đi khỏe mắt nước mắt, trên mặt tất cả đều là cảm động nụ cười. Cái kia tên là phải y nẹ mạn tuyển thủ, vận khí cũng thật là không tốt. Gô Tột vẫn như cũ một bộ lạnh lẽo vẻ mặt, hắn đối với Lợp Mỹ thắng lợi không chút nào bất ngờ. Nếu như hắn đụng tới không phải Lợp Mỹ thiếu gia, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đánh tới 150 lầu. Chỉ bằng hắn cái kia biến ảo tự tại phong cách chiến đấu, còn có cái kia lấy thủ hợp đạo làm trụ cột đánh nhau thực lực. Nói không chắc, liền 200 lầu những tên kia, ở không cần niệm tình huống, cũng không nhất định có thể thuấn sát hắn. Ở 90 lầu liền gặp phải Lợp Mỹ thiếu gia, thực sự là vận khí không tốt. Gô Tột thấu kính chớp qua một tia sáng trắng, đối với Lợp Mỹ đối thủ phải y nẹ mạn lời bình nói. Chương 11, nghiền ép ít nhân vương. Thời gian, 21 giờ. Địa điểm, sân đấu trên không, thứ 150 tầng. Tòa này bị đèn nghe ông đỏ bao phủ cự đại thành thị, lúc này chính là nên hợp cái này không ngừng biến hóa xã hội, gia tốc vận chuyển. Các vị khán giả, chào buổi tối. Giải thích trong phòng. Giải thích tiểu thư tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh vang vọng cả tầng lầu, liền ở trong hành lang cất bước người đi đường cũng không khỏi ngừng chân. Hoan nghênh các vị đến sân đấu trên không 150 lầu dê giác đấu trường. Hiện tại đang muốn tiến hành là Lợp Mỹ tuyển thủ đối chiến giả mạ sĩ tạm nghỉ ủ tuyển thủ. Một hồi kích đấu, sắp mở màn. Các vị khán giả, chuẩn bị kỹ càng ấn xuống các ngươi trong tay đặt cược nút bấm đi. Trên tính phòng đám người giơ tay lên đặt cược nút bấm, phân biệt ấn xuống đại biểu hai người màu đỏ cùng màu xanh lục nút bấm, trên màn ảnh lớn đặt cược số liệu cấp tốc biến hóa. Trên võ đài, Lợp Mỹ hai tay đút túi quần đứng tại chỗ. Mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn đối diện cao to bóng người. Đối thủ của hắn là một vị tên là Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ siêu cấp đàn ông, thân cao nhìn ra vượt qua 2 mét, đồng dạng mặt không hề cảm xúc nhìn xuống Lợp Mỹ. Con kia bánh xe phụ khuyết liền có thể thấy rắn chắc bắp thịt, no đủ cơ ngực, cánh tay trắng kiện, còn có cái kia có tới Lợp Mỹ đầu lớn như vậy nằm đấm. Mặc dù đối với mới một thân xanh đen sắc câu phục bạch lĩnh dáng dấp, vẫn như cũ che không lấn át được hắn cả người tỏa ra khí thế hung hãn. Người điên rồi sao? Tiểu quỷ. Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ hai tay ôm ngực, nhìn mặt không hề cảm xúc Lợp Mỹ, ngữ khí trầm thấp. Phiên phất dài một chút mắt. Ta không phải là người tốt lành gì, một chút liền có thể nhìn ra ta mạnh hơn ngươi quá nhiều đi. Nhưng là ngươi còn dám đứng ở chỗ này theo ta đối lập, ngươi khẳng định là điên rồi sao? A, Lợp Mỹ mặt không hề cảm xúc, mặt rốt cục có một tia biến hóa, khóe miệng vung lên, dùng thành thơi ngựa khí khiêu khích nói. Ngươi nói, ngươi mạnh hơn ta? Thiếu ở nơi đó nói mơ, liều mạng phóng ngựa đến đây đi. Xấu xí, xấu xí ba chữ vừa ra, Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ vẻ mặt trong nháy mắt âm u lên, không nói nữa. So với nắm giữ một bộ đáng yêu chính thái, sọt tạ, mặt Lợp Mỹ tới nói, Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ sát thực tướng mạo hung ác. Nhưng chỉ bằng cái kia ma quỷ bắp thịt người như thế thân thể, cùng cái kia khí thế kinh người, Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ hoàn toàn dính không lên xấu xí ba chữ này. Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ sắc mặt âm u, tay phải chậm rãi giơ lên chụp ở bên trái nơi bả vai. Quả nhiên, ngươi tiểu quỷ này. Nương theo xe tan một tiếng, quý báo Âu phục liền bị hắn dễ dàng lôi kéo thành từng cái vải vụn, nắm ở trên tay. Đã triệt để điên rồi a. Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ lôi kéo rơi chính mình trên người Âu phục, lộ ra cái kia thân khủng bố bắp thịt, rắn chắc cơ ngực, kiên cố tám khối cơ bụng, dày rộng vắt bắp thịt. Dáng người, phản phất một tôn tượng nhân vương. Ùng ùng. Trọng tài bị khí thế của hắn kinh sợ đến, không tự chủ được lui về phía sau ra một bước. Ê! Mới vừa lui ra một bước trọng tài đống nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn chú ý tới, ở Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ sau lưng, xác thực văn một tôn tượng nhân vương. Trên lưng của người đàn ông này, kèm có nhân vương. Cái gì a? Người đàn ông này, hắn thân thể là kẻ hủy diệt sao? Đứa trẻ này, làm sao có khả năng đánh thắng loại kia quái vật? Lúc này, trọng tài trong lòng nghĩ như vậy nói, ý nghĩ này, cũng tương tự là tại chỗ đông đảo khán giả ý nghĩ. Keng! Lúc này, trên màn ảnh lớn đinh một tiếng, đặt cược kết thúc. Giải thích tiểu thư âm thanh lại lần nữa vang lên. Ác xem ra mọi người đã quyết định tốt chính mình muốn tuyển chọn tin tưởng tuyển thủ, như vậy chúng ta đến nhìn hai tên tuyển thủ tỷ lệ bồi. Lợp Mỹ Dồn Địch 9862, Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ 3213, Dã Mạ Sĩ Tạ Nỉ ủ tuyển thủ ở tỷ lệ bồi phương diện chiếm cứ ưu thế áp đảo. Có điều, này cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì, hai vị này tuyển thủ sự chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, đây chỉ là hai vị tuyển thủ trong lúc đó biểu tượng chênh lệch, chân chính thi đấu, hiện tại liền muốn bắt đầu. Giải thích tiểu thư dứt tiếng, giác đấu trường thính phòng bùng nổ ra hừng hực tiếng kêu gào. nhưng tuyệt đại đa số đều đang kêu gọi giả mạ xỉ tạ nghỉ ủ tên. Trọng tài một lần nữa đứng về vị trí của chính mình, xác định hai người trạng thái, giơ cao tay phải lên, bỗng nhiên vung xuống. Thi đấu bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, giả mạ xỉ tạ nghỉ ủ nâng tay lên bên trong bị xé thành mảnh vỡ hô phục, ném về phía Lở Mị mặt. Đầu đường lưu manh cho vặt. Lở Mị khép cười một tiếng, đầu phía diện, tránh ném đến hô phục, đồng thời thân thể ngửa về đằng sau dưới. Bạch. Một đạo tiếng xé gió vang lên, giả mạ xỉ tạ nghỉ ủ cái kia có thể so với đầu kích cỡ năm đấm từ Lở Mị trên mặt vung qua, sai một ly. Lở Mị dưới chân nhẹ văng lên, giày vải thường ma sát thô ráp võ đài, thân thể hướng bên trái nghiêng về mở. Bạch. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ eo bốn một cái, lại là một quyền vung qua, vẫn như cũ sai một ly. Nhưng hắn không hề từ bỏ, như cũ phát huy chính mình cánh tay dài ưu thế, hướng về Lở Mị điên cuồng vung quyền. Quá chậm, quá chậm. Lở Mị một bộ thành thơi dáng dấp, không ngừng bước, Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ mỗi một quyền vung lại đây, đều là sai một ly. Quá nhanh, quá nhanh. Rõ ràng khổ người lớn như vậy, nhưng tốc độ nhưng nhanh như vậy, Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ tuyển thủ, hắn đã không phải là loài người. Giải thích trong phòng giải thích tiểu thư lúc này kích động đứng dậy, dùng nhiệt tình vang dội âm thanh hướng về chư vị ở đây khán giả giải thích. Ầm. Đương nhiên, Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ dừng lại đối với Lở Mị tiến công, chân phải ầm một tiếng dẫm nát dưới chân một khối to lớn gạch, mũi chân đá vào phá toái gạch mảnh vỡ lên. Xoạt xoạt xoạt. Lượng lớn phá toái mảnh vỡ hướng về Lở Mị bay tới, Lở Mị nâng tay phải lên hóa thành nói đạo tàn ảnh, ở một trận đùng 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 tiếng vang bên trong, đem có thể đánh trúng hắn mảnh vỡ từng khối đánh cho càng thêm bé nhỏ mảnh vỡ, từ bên cạnh hắn sẽ qua. Hạch a. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ nhân cơ hội này, nhanh chóng hướng về đến Lở Mị trước người. Cao đến người cao 2 mét cùng 5 tuổi Lở Mị so ra, quả thực chính là người khổng lồ cùng người lớn khác nhau, thị giác hiệu quả tương phản to lớn. Ha. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên chân phải một cước dẫm hướng về Lở Mị. Oeng. Trên võ đài một tiếng vang vọng, truyền khắp toàn bộ giác đấu trường. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ dẫm xuống địa phương vung lên lượng lớn cho bụi, khiến người không thấy rõ tình huống bên trong. Một lát sau, cho bụi tản đi, lộ ra bị đạp ra một cái hố to võ đài, từng tia khe hở dọc theo bốn phía lan tràn mà ra. Ác võ đài lại bị dẫm nát. Lúc này, giải thích tiểu thư âm thanh lại lần nữa vang lên. Thiêu đốt khán giả trong lòng cảm xúc mãnh liệt, nhường bọn họ điên cuồng reo hò. Uy, giày của ngươi bên trong, nạm món đồ gì đi? Lở Mị vô thanh vô tức đi tới giả mạ xỉ tạ nghỉ ủ phía sau, nhìn hắn cái kia một cước dẫm nát võ đài chân phải. Rõ ràng mặc đồ tây, dưới chân nhưng ăn mặc giày đáy giày thể thao. Giả mạ xỉ tạ nghỉ ủ hai mắt một hư, giày của hắn bên trong sắc thực khảm nạm một khối thiết bản. Uy, tiểu quỷ. Đơn đầu gối ngồi xổm trên mặt đất giả mạ xỉ tạ nghỉ ủ chậm rãi đứng dậy, mặt hướng Lở Mị, ngựa khí trầm giọng nói: Ngươi muốn trốn tới khi nào? Là ngươi khiêu khích trước đi. Gần như nên phóng ngựa qua. Chương 12. Nghiền ép ít nhân vương. Lời còn chưa dứt, Lở Mị lùn người xuống, cấp tốc vọt tới hắn dưới thân, nhảy lên một cái. Vành. Nương theo một đạo huyết nhục tiếng va chạm, một cái phi thường đẹp đẽ thượng câu quyền đánh vào cằm nơi, Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ thân thể không tự chủ được ngửa về đằng sau đi. A ạch. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ trong miệng không được phát ra tiếng kêu thảm, ngoài miệng máu tươi chảy ròng, cộc cộc tách liên tục lui ra 7 bước mới dừng lại. Hỗn đản. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ không người gào thét, song quyền thu nạp ở bên hông, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Lở Mị. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Chính đang chạy nước rút giai đoạn Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ đột nhiên thân thể chấn động, đầu hướng phải phía diện, miệng phun máu tươi, hướng về một bên đổ tới. Mà ở hắn trước kia vị trí, mặt mỉm cười Lở Mị đang từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Nguyên lai, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Lở Mị lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đi tới nhân vương dưới thân, nhanh chóng nhảy lên, nhắm ngay cằm của hắn đến một cái đá bay. Khu khu. Ngã xuống đất Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ cấp tốc đứng dậy, vẻ mặt thống khổ lắc lắc đầu, phốc một tiếng từ trong miệng phun ra một viên mang huyết răng cửa. Lý giải sao? Giữa ngươi và ta, đến cùng ai mới là cường giả? Lần này đội Lở Mị từ trên cao nhìn xuống đối phương, khoe miệng khẽ dương lên nói: "A a a." Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ đối với Lở Mị không đáng đáp lại, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đột nhiên nhằm phía Lở Mị. Phẫn nộ đến mất đi lý trí sao? Chính hợp ta ý. Lở Mị nhìn cái kia mặt lộ vẻ hung ác hướng về hắn một quyền đánh đến Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ, tay phải giơ lên, đi sau mà đến trước. Đùng. Bàn tay nho nhỏ đáp ở Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ cái kia tráng kiện trên cánh tay phải, năm ngón tay dùng sức, chăm chú chụp ở cánh tay kia bắp thịt lên, hướng về chính mình vị trí dùng sức lôi kéo. Rang rắc. Then chốt chợt khớp tiếng vang lên. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ a kêu thảm một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cẳng tay lấy hướng ngược lại 90 độ hố lượn, khuỷu tay xé rách, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Vẫn chưa xong đây. Lở Mị mặt mỉm cười, non nớt tiếng nói truyền vào Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ trong tai, giống như ác ma nói nhỏ. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ hoảng sợ nhìn thấy, ở hắn cẳng tay đứt rời trong nháy mắt, Lở Mị lại lần nữa đưa cánh tay di động đến hắn cánh tay, trước mắt trước một màn tái hiện. Giang giác. Nương theo then chốt chợt khớp âm thanh, Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ vai vô lực buông xuống. A a a. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ trong miệng phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, về phía trước bước ra chân phải đột nhiên uốn cong, quỳ một gối xuống trên mặt đất, tay phải khuỷu tay cùng nơi bả vai sưng đỏ, toàn bộ cánh tay phải cũng không đủ sức rủ trên mặt đất. Giờ đến rất đẹp. Lở Mị từ Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ phía sau đi ra, từ trên cao nhìn xuống đối phương, mỉm cười nói: "Còn, còn không?" Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ ngẩng đầu nhìn Lở Mị, âm thanh đứt quãng nói: "Còn không?" Lở Mị mỉm cười vẻ mặt vừa thu lại, lập tức trở nên lạnh lẽo cực kỳ. "Vành." Lở Mị đá mạnh một cước ở mũi của hắn lên, răng rắc một tiếng. Sống mũi gây vỡ. Hạch hạch. Dạ Mạ Sĩ Tạ Nghị Hủ đầu ngửa về đằng sau đi, máu tươi từ trong lỗ mũi phun ra, trong cổ họng phát sinh thống khổ âm thanh, đau nhức nhường hắn không cách nào suy nghĩ. Không đúng sao? Lợm Mị sắc mặt lạnh lẽo, Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ thân thể đã không cách nào chống đỡ, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về Lợm Mị vị trí chậm rãi ngã xuống.
"Ngươi?"
Lợm Mị hai mắt ngưng lại, ở Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ ngã xuống đất trước, vang một tiếng vang thật lớn, đột nhiên giơ lên một cước đá vào trên cằm, đem hắn thân thể một lần nữa đá trở lại.
"Đã kết thúc."
Nhưng Lợm Mị công kích còn không kết thúc, chỉ thấy hắn chân phải cao nhất, hóa thành từng đạo tàn ảnh đá hướng về Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ nửa người trên. "Bành bành bành bành." Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ thân thể lại như điên cuồng bệnh nhân phát tác như thế, cả người run không ngừng, hai mắt trở nên trắng lên lật, tứ chi điên cuồng co giật. Lợm Mị đá kích không ngừng rơi ở Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ bụng, lồng ngực, cổ, cằm, mũi cùng gò má hai bên.
"Đủ,
đủ." Dừng lại. Trọng tài nhìn đến Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ lên lật bị án cự gặng, nhanh chóng chạy đến Lợm Mị bên cạnh, hướng về hắn lớn tiếng khuyên can nói:
"Hắn đã mất đi ý thức, ngươi muốn giết hắn à?"
Lợm Mị liếc trọng tài một chút, lúc này mới chậm rãi thu hồi chân phải, mọi người lúc này mới nhìn thấy, Lợm Mị chân phải dày, đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ.
Ầm.
Máu me khắp người Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ thân thể ngửa về đằng sau đi, rốt cục ngã vào mặt đất. Nửa người trên của hắn không có một chỗ hoàn hảo. Trong thời gian ngắn ngủi, Lợm Mị chỉ ít ở trên người hắn đá ra 500 chân.
Ca.
Co. Trọng tài nhìn Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ cái kia khủng bố thương thế, tiết hầu cổ động, tuyên bố Lợm Mị thắng lợi.
Co.
Dạ Mạ Xỉ Tạ Nghị Hủ tuyển thủ, ở Lợm Mị tuyển thủ đột nhiên liên tục đánh mạnh bên dưới, ngã xuống. Giải thích trong phòng, giải thích tiểu thư kích động đứng dậy, tuyên bố Lợm Mị thắng lợi, hiện trường khán giả lại lần nữa bùng nổ ra hừng hực hò hét. Lần này, Lợm Mị tuyển thủ ở này một tuần dự thi tới nay, liên tục không ngừng đạt được thắng lợi. Lông tóc không tổn hại thu được 11 tháng liên tiếp. Thu được lần này thi đấu thắng lợi Lợm Mị tuyển thủ, đem thăng cấp đến 160 lầu. Thiếu niên thiên tài, Lợm Mị tuyển thủ. Đến tột cùng cái này người thắng lợi, sẽ lấy thế như trẻ che thế tiến công, kéo dài đến mức nào mới có thể dừng đây? Sau đó, lại sẽ có người nào có thể ngăn cản hắn đi tới đây? Thỉnh các vị khán giả, kéo dài quan tâm hắn thi đấu. Lợm Mị thi đấu làm ngày hôm nay then chốt giải thi đấu kết thúc, khán giả lục tục rời khỏi sân diễn. Mà theo Lợm Mị lầu cấp càng ngày càng cao, thi đấu bên trong cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng coi như vậy, những người bình thường kia bên trong cao thủ, ở trong tay của hắn, vẫn như cũ không lấy được bất kỳ một phân. Vừa nãy thi đấu tiền thưởng đã chuyển đến ngài chỉ định ngân hàng tài khoản. Lợm Mị đứng ở 150 lầu thi đấu đăng ký trước cửa sổ, tiếp nhận từ đăng ký tiểu thư trong tay truyền đạt phiếu theo. 120 triệu yên. Nhìn mặt trên con số, Lợm Mị dù gì nói. Lợm Mị hai tay đút túi quần đi đang đi tới thang máy trong hành lang, ở một tuần trước, hắn còn người không có đồng nào. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã là hàng tỷ phú ông.
Hả?
Đương nhiên, Lợm Mị cau mày, nghiêng người nhìn phía sau, trong hành lang ngoại trừ chính hắn ở ngoài không có người nào nữa.
Không ai.
Lợm Mị nhẹ giọng nghi ngờ nói, nhưng đây chỉ là dùng để mê hoặc người khác. Ở trong mắt hắn, lúc này đang có hai cái tỏa ra nồng nặc khói đen thân thể trốn ở hành lang một chỗ tường sau, cái kia cố khói đen đại biểu ác ý cùng tà ác. Rốt cục có người nhìn chằm chằm ta. Lợm Mị khẽ cười nói, quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, giả vờ cái gì cũng không phát hiện dáng vẻ. Từ khi lên 150 tầng sau khi, tuyển thủ trong lúc đó ngươi lừa ta gạt sự tỉnh trở nên nhiều lần lên. Bởi vì mỗi rơi một tầng phúc lợi chia hoa hồng đều sẽ giảm lần, bởi vậy, vì bảo đảm lợi ích của chính mình, thường thường sẽ làm ra trái với sân đấu trên không quy tắc sự tình. Vậy thì là, không chừa thủ đoạn nào duy trì chính mình thắng lợi.
Chương 13, lợi ích ít thủ đoạn.
Thời gian, 21:15 điểm. Địa điểm, Thất Nâng Kỳ kém trung tâm thương nghiệp. Tòa này bị vô số đèn nghe ông đỏ bao phủ cự đại thành thị, vì thích ứng cái này chính đang nhanh chóng biến hóa thế giới, không thể không hy sinh đông đảo phổ thông đại chúng, mà gia tốc vận chuyển bên trong. Ăn chơi chắc táng thành thị góc chết, không hề bắt mắt chút nào nhà lớn khoảng cách. Một cái lưng beo màu xám ba lô tóc ngắn thiếu niên bỗng nhiên chuyển tiến vào đường phố một bên hẻm nhỏ, ba cái chiều cao bất nhất bóng người theo sát phía sau. Tùy tiện theo vào hẻm nhỏ ba người, đột nhiên dừng bước, nhân vì là mục tiêu của bọn họ ngay ở phía trước. Muốn đối với ta làm cái gì? Không biết là bởi vì hẻm nhỏ quá mức hắc ám nguyên nhân, vẫn là đứa trẻ kia quá mức chấn định nguyên nhân, trong lòng bọn họ, dĩ nhiên dâng lên một tia bất an.
Tiểu quỷ, chỉ cần ngươi từ bỏ sau đó thi đấu.
Trong ba người một người trong đó cắn răng, về phía trước bước ra một bước, móc ra một cây chùy thủ. Chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Ba người này đều là sân đấu trên không 150 tầng trở lên tuyển thủ, nhưng thực lực đều nằm ở trung hạ bơi lộ chuẩn. Cho tới nay, ba người đều là dựa vào uy hiếp sau đó thi đấu đối thủ mà duy trì chính mình tầng vị trí, bởi vì 150 lầu trở lên lợi ích thực sự quá to lớn. Nhưng phải, cũng không phải không có thất bại thời điểm, đánh đổi chính là trên người bọn họ nơi nào đó thân thể tạo thành bộ phận. Ba người này, một người không có ngón út, một người không có một con mắt, một người khác nhưng là rụng tóc. Nói rụng tóc khả năng không quá thích hợp, bởi vì hắn không phải là bởi vì rơi phát mới đầu trọc, mà là bởi vì da đầu của hắn bị người cắt xuống. Sân đấu trên không quy tắc không cho phép giết người hành vi, một khi tra được sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mà ba người bọn hắn sở dĩ không chết, nhưng là bởi vì đem lợi ích của chính mình phân cho cái kia đánh bại bọn họ người.
Các ngươi
xác định muốn đánh với ta sao? Lợm Mị thanh âm lạnh như băng ở này nhà lớn mặt trái không thấy bóng người đất trống bên trong vang vọng, thân ảnh nho nhỏ quay lưng bọn họ, nhưng cho người một loại đối mặt một tòa không thể vượt qua núi lớn cảm giác.
Cho các ngươi một điểm lời khuyên đi,
ta chỉ cần đánh tới 200 tầng thì sẽ không lại đánh, mà ta đánh tới 200 tầng, nhiều nhất lại dùng 3 ngày. Ba người tựa hồ lý giải không được Lợm Mị này không hiểu ra sao lời khuyên, dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình, uy hiếp nói:
"Mặc kệ ngươi là 3 ngày vẫn là mấy ngày, nói chung, sau đó thi đấu xin mời ngươi bỏ quyền."
Lợm Mị từ từ xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo đến lại như ở xem ba cái người chết như thế.
"Ta ý tứ là, các ngươi cảm thấy 3 ngày thời gian, sân đấu trên không có thể tìm tới giết chết các ngươi hung thủ sao?" Ba người đang muốn mở miệng, nhưng mà một luồng trầm trọng cảm giác ngột ngạt hướng về bọn họ kéo tới, trong nháy mắt lông dựng lên, khó có thể hô hấp. Giống như thỏ rừng tao ngộ hổ, loại kia từ huyết thống lên áp chế, không cách nào đột kích ngược, không cách nào phản kháng, liền thân thể cũng bị hoảng sợ thôn vệ. Ba người bọn họ, coi như cùng tiến lên, cũng không thể là tên tiểu quỷ này đối thủ. Ngươi đến tụt cùng là? Ba người ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, răng trên răng dưới răng run run lên, cả người run rẩy, trung gian vị kia dụng tóc nhân sĩ âm thanh run rẩy nói: "Ngươi không thể giết chúng ta." "Nhà tại sao?" Lập Mị sắc mặt lạnh lẽo hỏi, hơi cảm giác hiếu kỳ. "Nhân, bởi vì sau lưng chúng ta." Dụng tóc nhân sĩ tựa hồ nghĩ đến vị kia đứng ở phía sau bọn họ người, một chút dũng khí dâng lên, nói chuyện thông thuận lên: "Là đã leo lên 200 lầu phổ xỉ đại nhân." Dụng tóc nhân sĩ nói ra danh tự của người đó, hai người khác tựa hồ cũng bởi vì cái này tên nguyên nhân hòa tan đối với Lập Mị hoảng sợ, lộ ra nụ cười đắc ý. "Không sai, nếu như ngươi giết chúng ta, Phổ Xỉ đại nhân nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù, coi như ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không thể là 200 tầng người đối thủ." "Phổ Xỉ?" Lập Mị hai mắt ngưng lại, tựa hồ vào lúc nào nghe được danh tự này, nhường hắn có chút ấn tượng. Đại não nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên một đạo tinh quang từ hắn đáy mắt chớp qua, Phổ Xỉ tuyển thủ đánh bại bên trong mạng tuyển thủ hoàn thành tam liên thắng câu nói này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hóa ra là vào lúc ấy. Lập Mị thấp giọng thầm nói, hắn ở mới vừa đến sân đấu trên không thời điểm, liền nhìn thấy cái này người ở 200 lầu cấp bậc bên trong bắt tam liên thắng trực tiếp. Như thế nào? Nhớ tới vị đại nhân kia là ai sao? Ba người thấy Lập Mị tựa hồ nhớ tới bọn họ trong miệng Phổ Xỉ, không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, chỉ có thể đùa một ít thủ đoạn nhỏ người. Lập Mị ánh mắt một lần nữa lạnh lẽo lên, chân phải về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Các ngươi trong miệng cái kia Phổ Xỉ đại nhân, hiện tại có thể xuất hiện ở đây cứu các ngươi sao? Ùng ục. Mùi chết chóc bao phủ toàn thân, ba người cảm giác mình đang ở giá lạnh đêm đông, một trận gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo thấu xương. Ngươi? Phốc. Lời còn chưa dứt, Lập Mị thân ảnh biến mất ở ba người trong tầm mắt. Đồng thời vang lên, còn có một đạo nhẹ vang lên. Đứng ở hai bên người của hai bên cả người run lên, nhưng qua một giây, bọn họ mới phát hiện mình trên người cái gì vết thương cũng không có, không khỏi có chút kỳ quái. Ê! Hạch! Bên hai truyền đến đồng bạn tiếng nghẹn ngào, hai người chậm rãi quay đầu, nhìn phía trung gian người kia. Chỉ thấy tên kia dụng tóc nhân sĩ trong mắt ở ngoài đột, hai tay che yết hầu, xì xì một tiếng, từ yết hầu nơi phun ra lượng lớn máu tươi, huyền như ống nước nổ tung như thế. Ẩm! Dụng tóc nhân sĩ hai mắt ở ngoài đột nhiên ngã xuống mặt đất, máu tươi từ yết hầu nơi bạc bạc tuôn ra, dọc theo mặt đất khe hở chảy vào cống thoát nước. Cổ họng! Yết hầu không gặp. Vị kia ngón út thiếu hụt người nhìn nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt đồng bạn, thất thanh nói. Đeo có chùm mắt người độc nhãn nhìn phía thi thể yết hầu, không khỏi sắc mặt cả kinh. Yết hầu trên có một cái lỗ máu, bên trong yết hầu không gặp. Tích đáp, tí tách. Máu tươi từ Lập Mị đầu ngón tay nhỏ xuống, đánh trên mặt đất phát sinh lanh lảnh giọt mưa âm thanh. Hắn tay phải đang rủ, năm ngón tay nắm nhẹ, một đoạn yết hầu bị nắm ở lòng bàn tay, máu me đầm địa. Lập Mị từ từ xoay người, một lần nữa mặt hướng còn lại hai người, cất bước hướng bọn họ chậm rãi áp sát, mặt lộ vẻ mỉm cười. Không, không muốn. Ta không muốn chết. Đừng có giết ta. Hai người sợ đến thất kinh, bỏ lại vũ khí trong tay xoay người liền chạy, mà Lập Mị thì lại vẫn như cũ duy trì chậm chậm bước tiến đi theo. Phốc, phốc. Từ ngõ nhỏ nơi sâu xa, vang lên hai đạo nhẹ vang lên, tiếp theo vang lên chính là hai cỗ thân thể ngã xuống đất ầm ầm âm thanh. Đùng 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 đùng. Lập Mị mặt không hề cảm xúc mà nhìn mặt đất hai câu chết không nhắm mắt thi thể, từ phía sau hắn vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ghê gớm, dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền giết ba cái 150 lầu cấp bậc cao thủ. Không, nói là không tốn sức chút nào không quá thích hợp. Phải nói, các ngươi căn bản là không phải một cấp bậc mà. Trên lệnh quả thực lớn đến không biên giới, ngươi thật sự là một tên tiểu quỷ sao? Chương 14, chuyện làm ăn ít tân đoán. Đột nhiên xuất hiện ở sâu thẳm trong hẻm nhỏ người có hai cái, nói chuyện là một tên trong đó thân mặc đồ trắng mũ trùm áo khoác người. Một người khác nhưng là trên người mặc màu tím cùng màu đỏ hỗn hợp mũ trùm áo khoác, hai người trên đầu đều mang áo khoác mũ trùm, không thấy rõ khuôn mặt vẻ mặt. Vào lúc này xuất hiện người, chứ ngông cuồng tự đại chịu chết rất rưởi, chính là ngông cuồng tự đại đến tin tưởng thực lực mình mạnh hơn ta người. Lập Mị trầm thấp thanh âm lạnh như băng ở trong hẻm nhỏ vang vọng, từ từ xoay người mặt hướng hai người. Các ngươi cảm giác mình là loại kia. Nha ha ha ha, không muốn nói như vậy mà. Cái kia mang màu trắng mũ trùm người cười lớn một tiếng, về phía trước bước ra bước chân, đi tới Lập Mị 7 mét khoảng cách đứng lại. Ngươi là thành phố này khách nhân, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngược lại, chúng ta là làm thành phố này chủ nhân, đến chiêu đãi ngươi. Lập Mị rủ mi mắt, tùy ý trên tay máu tươi tí tách nhỏ xuống, trầm giọng nói, thành thị chủ nhân. Sẽ thích nhặt một ít đêm hay, có điều là sống tạm bợ ở thành phố này trong âm u ác tính mà thôi. Bạch y mũ trùm người hai tay mở ra, không có phủ nhận Lập Mị đánh giá, trái lại là tán thành hắn. Mà ngươi nói kỳ thực cũng không sai. Xem ra ngươi đã sớm biết, nếu như vậy, tại sao còn dám dưới nặng như vậy tay? Lập Mị sắc mặt âm u, hắn biết đối phương chỉ là cái gì, hắn ở 150 tầng đối thủ dạ mạ xỉ tạ nỉ ủ. Có thể văn loại kia hình xăm, xem ra hắn ở các ngươi hắc bang ở trong địa vị không thấp. Không sai, Lập Mị sớm ở trên thi đấu nhìn thấy dạ mạ xỉ tạ nỉ ủ trên lưng hình xăm thời điểm, liền đã biết hắn là người của xã hội đen. Ở cái thế giới này một số quốc gia bên trong, hắc bang cùng kiếp trước một số quốc gia như thế, có một cái quy củ bất thành văn, vậy thì là hình xăm không phải có thể tùy tiện văn. Những kia hỗn người của hắc đạo, địa vị càng cao, có thể văn hình xăm diện tích lại càng lớn. Nếu như không phải chân chính hắc đạo đại lão, là không thể văn lên như giả mạ xỉ tàn nhì ụ như vậy diện tích lớn hình xăm, chớ nói chi là văn tượng nhân vương. Nói ra các ngươi mục đích. Lập Mị dự định thăm dò một hồi đối phương đấy, nhìn bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Rất đơn giản.
đeo có màu trắng mũ trùm nhân thần thái ung dung chống lạnh nói. Dạ mạ xỉ tạ nghỉ ủ vốn là muốn ở tối hôm nay một hồi dưới đất đấu võ bên trong ra trận. Nếu ngươi đem hắn đánh gần chết, vậy hắn thi đấu, dĩ nhiên là muốn do ngươi đẩy lên. Màu trắng mũ trùm nhường lầm mì rõ ràng đối phương là một cái ra sao hắc bang đoàn thể, rất hiển nhiên, đối phương là một cái đọc rất nhiều sách hắc đạo tập đoàn. Không chỉ là sân đấu trên không, còn có dưới đất đấu võ, nói không chắc ở 200 lầu bên trong cũng có bọn họ người. Nếu như, ta nói không đây. Lầm mì khỏe miệng vung lên, hắn không thích người khác buộc hắn làm việc, càng yêu thích có người uy hiếp hắn. Nha. Màu trắng mũ trùm nghe vậy, túi đầu âm u cười, về phía trước bước ra một bước, xốc lên nắp ở trên đầu mũ trùm, lộ ra một đầu màu vàng tóc ngắn. Ta tới. Ngươi đừng ra tay. Ai phía sau vẫn không lên tiếng màu tím áo khoác bóng người thở dài một hơi. Lui về phía sau ra một bước, hồi đáp. Ta biết rồi. Lợp mỉ mặt mỉm cười, nhìn hai người cái kia tự tin tư thái, đồng dạng về phía trước bước ra một bước, cùng với đối lập lên. Nha rất có bầu không khí mà, hai người các ngươi. Màu vàng tóc ngắn người một mặt tăng thương, nhìn ra tuổi tác lớn hẹn ở 30 tuổi đến 35 tuổi, ánh mắt giống như một mảnh lưỡi dao, liếc nhìn lợp mỉ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trước tiên làm tự giới thiệu mình đi. Tên của ta, Âu Nú Lát, là một tên hắc bang tay chân, đồng thời cũng là dưới đất đấu võ tuyển thủ. Đầu tiên nói rõ, ta không phải vì dạ mạ xỉ tan nghi ủ cái kia rác rời hạ giận mà cùng ngươi chiến đấu. Đây là chuyện làm ăn, không phải ân oán cá nhân. Ông Du lát xoa xoa vai, dưới chân nhảy đánh lên, song quyền vung lên loạch xoạch vung ra mấy quyền, có thể thấy, hắn là một tên dùng quyền người. Ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi nhất định phải thay thế giả mạ sĩ tạ nghỉ ủ ra thi đấu. Nếu không thì, ngươi liền cho ta nằm ở bệnh viện nhà xác bên trong đi. Lợp Mị không có phản ứng, ông Du lát sầm mặt lại, bá một tiếng xông về phía trước, hướng về Lợp Mị vung ra một hồi dưới thứ quyền. Xoạt 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 xoạt. Ông Du lát không ngừng vung quyền đánh về Lợp Mị, mà Lợp Mị nhưng là không ngừng bước chấp chuyển xê dịch, né tránh đối phương vung quyền. Hai người một công lóe lên, đi tới hẻm nhỏ ngã tư đường. Chỉ có thể như con chuột như thế, né qua trốn đi. Ổn Du lát cau mày, Lợp Mị thân thể nho nhỏ dị thường linh hoạt, hắn vung quyền mỗi lần đều ở trong gang tấc. Ngay ở Lợp Mị lùi tới giao lộ thời điểm, Ổn Du lát đáy mắt tinh quang lóe lên, vung quyền đồng thời chân phải giơ lên, đá hướng về Lợp Mị đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hẻm nhỏ ngã tư đường vách tường bị Ổn Du lát một cước đá ra một lỗ hổng, hòn đá mảnh vụn bay tán loạn. Lợp Mị ở hắn ra chân thời điểm cũng đã nhận ra được, sắp tới sẽ bị đá đến thời điểm thân thể hướng phía dưới một ngồi xổm, tránh thoát hắn đá chân. Người đá chân còn chưa đến nơi đến chốn a. Lợp Mị mở miệng rêu cợt nói. Ở ông đem góc tường đá ra một lỗ hổng thời điểm, Lợp Mị cũng không phải chẳng hề làm gì cả, khoe miệng hắn vung lên, nhắm vào đối phương hạ bộ, đấm ra một quyền. Vành. Một đạo huyết nhục va chạm âm thanh vang lên, mơ hồ còn nương theo một đạo vỏ trứng phá toái âm thanh. Ạch 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 a a a. Ông Du lắc trong cổ họng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết kêu rên, hai tay che đúng quần, đơn chân điểm, nhảy đánh lui về phía sau ba bước. Dưới chân dẫm đến một khối hương tiêu bì, ầm một tiếng ngã xuống đất, lại lên không thể. Cao đá chân thực sự là không hề phòng bị. Dưới đất đấu võ người đều là người mặt hàng này sao? Lợp Mị đứng tại chỗ, nặn nặn nằm đấm, mặt mỉm cười rêu cợt nói: cái tên nhà ngươi nhìn rất tàn nhẫn, nhưng kỳ thực là một cái người đàng hoàng a. Ổn Du lát cả người run rẩy trên đất che hạ bộ, Lợp Mị trào phúng xong hắn, nhìn về phía sau người màu tím mũ trùm bóng người, khẽ cười nói: ngươi đây, không dự định cùng ta đánh một trận sao? Màu tím áo khoác bóng người mang mũ trùm, không thấy rõ miệng bộ trở lên vẻ mặt, chỉ thấy đối phương khoẹt miệng nứt ra, lộ ra hai hàng trắng non chỉnh tề răng, chậm rãi bước lên phía trước, cười nói: ngươi rất tốt, tiểu quỷ, thật sự vô cùng tốt, nhường ta đều có chút lòng ngưỡng ấy. Đúng. Đông nhiên, nằm trên mặt đất Ổn Du lát duỗi tay nắm lấy cổ chân của hắn, nhường hắn không cách nào đi tới. A. Màu tím áo khoác bóng người túi đầu nhìn phía dưới chân, chỉ thấy Ổn Du lát vẻ mặt kiên định mà nhìn hắn, âm thanh khàn khàn nói: ta không phải đã nói, nhường ngươi đừng ra tay sao? Ngươi đã không được rồi sao? Màu tím áo khoác bóng người nhìn đối phương, khóe miệng nứt ra, cười nói: ngươi, cái tên nhà ngươi, thiếu ở nơi đó coi thường ta. Ổn Du lát hai chân run rẩy đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói: phúc. Một tiếng vang nhỏ, Ổn Du lát hai mắt hướng về lên một phen, vô lực về phía sau ngã xuống. Chương 15, cảm thụ ít năng lượng. Thực sự là đồ vô dụng. Nhìn hai tay che yết hầu ngã trên mặt đất Ổn Du lát, bóng người màu tím xốc lên mũ trùm, lộ ra mái tóc dài màu vàng nóng. Thập ngư vô vị dãy rủa, thực sự là xấu xí. Lợp Mị nhìn phía hai mắt lên lật Ổn Du lát, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy đối phương dùng đốt ngón tay đánh ở cổ họng của đối phương nơi. Nếu như hắn suy đoán không sai, hiện tại Ổn Du lát e sợ đã bởi vì nghẹt thở mà hôn mê bất tỉnh. Ngươi như thế ra tay với hắn, thật sự được không? Các ngươi không phải đồng bạn sao? Lợp Mị mặt mỉm cười mà nhìn đối phương. Mái tóc dài màu vàng nóng nam tử xoay người lại mặt hướng Lợp Mị, bước động bước tiến đi tới Lợp Mị trước người bảy bước vị trí. Ta không phải là đến gây chuyện. Hắn nói rồi đi, chúng ta là đến chiêu đãi ngươi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dở Dạ Kệ, Dở Dạ Kệ Dở Dùng Mòn. Dở Dạ Kệ hướng Lợp Mị nét miệng cười, lộ ra trên dưới hai hàng sạch sẽ răng trắng, hai tay chống lạnh. Cùng ngã trên mặt đất cái kia rác rưởi không giống nhau, ta không phải hỗn người của Hắc đạo. Ta là Co Rẹ tập đoàn người. Đúng rồi, ngươi tựa hồ không biết Co Rẹ tập đoàn là công ty gì, nói đơn giản, chính là quốc gia này bên trong 100 vị trí đầu công ty. Dở Dạ Kệ cất bước đi tới Lợp Mị trước người, không lưng cùng Lợp Mị đối diện, toát miệng nói: ngươi rất thú vị, ông chủ của ta muốn cùng ngươi gặp mặt. Có thể. Lợp Mị chỉ cảm thấy thú vị, và đỏ thì nước Cộng hòa 100 vị trí đầu cường tập đoàn, tìm hắn một đứa bé đến tột cùng có chuyện gì đây? Thời gian liền định ở sau 3 ngày 10 giờ sáng, vào lúc ấy, ta nên đã tới 200 tầng. Lợp Mị mặt mỉm cười tránh khỏi Dở Dạ Kệ, từ từ đi ra này tràn ngập hết mùi hôi thối âm u hẻm nhỏ. Thực sự là, không nghĩ tới lại như thế dễ nói chuyện. Sớm biết liền nói thẳng. Đứng ở hẻm nhỏ nơi sâu xa, Dở Dạ Kệ nhìn đối phương chậm rãi biến mất ở khúc quanh bóng lưng, đi tới ngã xuống đất ổn trước mặt, vành một tiếng mạnh mẽ đá một cước. "Đều do ngươi phê vật này, lãng phí ta thời gian. Ta xem, liền đem ngươi bỏ ở nơi này cho chó ăn tốt." Phát tiết sau khi, Dở Dạ Kệ một lần nữa mang theo mũ trùm, đối với ngã xuống đất ổn đu lắc mặc kệ không để ý, hai tay đút túi quần rời đi cái này hẻm nhỏ, lưu lại đầy đất máu tươi cùng ba bộ thi thể. Lập Mị một đường trở lại sân đấu trên không, răng rắc một tiếng đẩy cửa phòng ra, tiến vào chính mình chuyên môn gian phòng. Tiến vào phòng chuyện thứ nhất chính là rửa mặt, hắn mới vừa giết ba cái người, trên người dù sao cũng hơi mùi máu tanh, muốn đem nó thanh trừ hết. Lần thứ nhất giết người, trừ có chút buồn nôn bên ngoài, tựa hồ không cái khác cảm giác. Nam ở thả đầy nước gấm bên trong bồn tắm, Lập Mị nhìn trần nhà, hồi ức giết người thời điểm loại cảm giác đó. Trừ mới bắt đầu một điểm buồn nôn bên ngoài, không có bất kỳ chướng ngại tâm lý liền giết người, ngoài ra, còn có cái kia từ đáy lòng bốc lên một loại nhiệt huyết cùng vui vẻ. Đó là nhân loại đối với giết chóc vui vẻ, đem sinh mệnh tùy ý đạp lên vui vẻ. Giết chóc lại như một loại ma túy, Lập Mị mơ hồ có chút mê luyến loại khoái cảm kia, thật giống sinh mệnh ý nghĩa chính là ở đây, ngay ở cái kia ấm áp màu đỏ tươi huyết dịch bên trong. Lập Mị nằm trong bồn tắm, dư vị loại kia nhiệt huyết cùng vui vẻ. Sau 30 phút, Lập Mị xuyên đồ ngủ tốt, hai mắt nhắm nghiền đứng ở bên trong phòng, hai tay bốn lượn hợp thành một cái vòng tròn hình để ở trước ngực. Hai tay đặt trước ngực, ở trong đầu tưởng tượng có một viên cầu ở trôi nổi. Lập Mị hiện tại đang tiến hành là thức tỉnh niệm năng lực thiết lập trước điều kiện, cảm thụ khí này một thể bên trong ngủ say năng lượng. Đầu tiên ở trong đầu tưởng tượng có một viên hình cầu ở treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, theo mỗi ngày không ngừng như vậy tu luyện tinh thần lực của mình. Tu luyện người một ngày nào đó, có thể cảm giác được loại kia kỳ lạ năng lượng, cuối cùng đem thả ra ngoài. Căn cứ người bình thường tư chất, nhanh 2,3 ngày liền có thể cảm giác được, chậm, khả năng muốn một tuần. Nhưng Lâm Mị không giống, hắn từ 3 tuổi bắt đầu minh tưởng, lực lượng tinh thần trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, từ lâu vượt xa người bình thường. Cảm giác được. Đương nhiên, hai mắt nhắm nghiền Lâm Mị mở hai mắt ra, hắn cảm giác được loại kia kỳ lạ năng lượng, cái kia được gọi là khí kỳ lạ năng lượng. Đến thử xem đi. Lập Mị hai tay vẫn như cũ đặt trước ngực không đổi, nhưng ở trong đầu của hắn, nhưng đang cố gắng đem cái kia cô cảm giác được năng lượng kích thích ra đến. Tay phải hình cầu năng lượng. Một luồng nửa trong suốt kỳ lạ năng lượng từ Lập Mị thể nội tuôn ra, hội tụ ở nắm đấm phải của hắn lên, hình thành một cái bao tay phải hình cầu năng lượng. Tay trái hình cầu năng lượng. Hắn lại lần nữa đem cái kia cố năng lượng hội tụ đến tay trái nơi, niệm năng lượng giống như tư tưởng như thế, phi thường tự nhiên ngay ở hắn trên tay trái hội tụ thành một viên hình cầu năng lượng. Lại sau đó, đầu ngón tay hình cầu năng lượng. Lập Mị đưa ngón trỏ ra, đem khí ngưng tụ đến ngón trỏ đầu ngón tay, lại lần nữa hình thành một viên hình cầu năng lượng. Mà từ Lâm Mị nhắm chặt hai mắt đến hiện tại thành công thả ra khí bước đi này đột nhiên, thời gian mới qua đi ngăn ngắn một phút. Lấy Lâm Mị chính mình đến suy đoán, thiên tư của hắn, e sợ cùng con, ký lù hai người, là cùng một cấp bậc. Đương nhiên, hiện tại chỉ là cảm nhận được khí này một năng lượng, còn rất xa không có đạt đến thức tỉnh niệm năng lực, cùng khống chế niệm năng lực trình độ. Hắn muốn mượn minh tưởng nhường khí ở toàn thân thông thuận lưu thông, từng bước mở ra tinh khổng. Này là dài đẳng đáng tu hành, cùng cưỡng chế mở ra tinh khổng, nhanh chóng thức tỉnh niệm năng lực không giống, đây là nhất ôn hòa phương thức. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như nói Giờ sĩ Thiên Phú là 10 vạn người bên trong mới sẽ sinh ra một cái thiên tài, hắn dùng 3 tháng đến cảm thụ toàn thân khí, mở ra toàn thân tinh khổng. Sau khi lại dùng thời gian 3 tháng đến rèn luyện nghiệm tứ lại hành. Cái kia Lâm Mị hoàn toàn có thể ở một tuần bên trong mở ra toàn thân tinh khổng, thậm chí có thể chỉ dùng 3 ngày liền có thể mở ra toàn thân tinh khổng. Mở ra toàn thân tinh khổng là có thể bắt đầu luyện tập nghiệm cơ bản, tứ đại hành triển, tuyệt, luyện, phát. Làm tứ đại hành hoàn toàn thông thạo là có thể bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh mình muốn nghiệm năng lực. Tiếp đó, chính là không gián đoạn tiến hành minh tưởng, nhường khí tràn ngập toàn thân. Lâm Mị ngồi ở trên giường, hắn tranh thủ ở 3 ngày thời gian bên trong mở ra toàn thân tinh khổng, mau chóng luyện tập tứ đại hành, nắm giữ niệm năng lực. Hướng đông, 6 giờ 10 phút phân. Hướng đông kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ vào phòng, tỉnh lại chính đang minh tưởng ở trong Lâm Mị. Không một chút nào mệt mỏi. Lâm Mị nhìn hai tay của chính mình, hai đám lửa trong suốt khí bọc da rẻ. Coi như cả đêm đều đang tiến hành minh tưởng, hắn hiện tại cũng còn phi thường tinh thần, hoàn toàn không hề có một chút vẻ mệt mỏi. Tuy nói hắn trải qua dồn địch gia tộc huấn luyện, vốn là có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ, nhưng này là hoàn toàn khác nhau. Không có cảm nhận được khí trước, một đêm không ngủ tinh thần có thể chịu được, thế nhưng từ trên thân thể chuyển đến cảm giác mệt mỏi là hàng thật đúng giá. Nhưng hiện tại, không chỉ là tinh thần, liền thân thể cũng hoàn toàn không hề có một chút cảm giác mệt mỏi. Không chỉ như vậy, hắn bây giờ liền giống như gõ thuốc kích thích như thế, cả người đều có phát tiết không xong tinh lực. Chương 16, tứ đại hành ít tu luyện. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền qua. 3 ngày thời gian, trừ mỗi ngày đi tới giác đấu trường sắp xếp thi đấu ở ngoài, Lập Mị hoàn toàn chưa từng sinh ra gian phòng. Đồng thời, ở này 3 ngày thời gian bên trong, trừ minh tưởng, Lập Mị càng là không có đem bất kỳ thời gian dùng ở giấc ngủ lên. Hắn đem toàn bộ thời gian đều dùng đến tu luyện. Mặt khác, Lập Mị không có nghe theo Siva, hắn đã ở 200 tầng đăng ký qua. Rốt cục, hoàn toàn mở ra. Lập Mị đứng ở bên trong phòng, hắn thân thể bị một tầng nửa trong suốt khí bao trùm, cảm thụ toàn thân truyền đến ấm áp năng lượng, lại như mặc một bộ mỏng như cánh ve áo lông như thế. Hắn cảm thấy, cho dù chính mình cả người trần trụi đứng ở giá lạnh đêm đông, bị đâm xương gió lạnh không ngừng thổi, cũng sẽ không cảm giác được một tia lạnh giá. Tiếp đó, liền muốn bắt đầu tiến hành tứ đại hành tu hành. Đầu tiên là quấn. Lập Mị khống chế toàn thân khí bao trùm ở bên ngoài thân, bảo lưu ở trong người, khiến cho sẽ không tự chủ phát tán ra. Quấn là có thể đem thân thể người bên trong sinh mệnh năng lượng bảo lưu ở trong cơ thể mình kỹ thuật, tạo do quấn có thể dùng, khiến thân thể trở nên càng càng cường tráng, còn có kháng giả yếu tác dụng. Đồng thời, quấn dùng, khiến toàn thân khắp nơi lẩn trốn khí ổn định, ở lúc tác chiến, quấn cường độ bằng đối với niệm công kích sức phòng ngự. Lập Mị nhắm mắt cảm thụ một phen, xác định mình đã đem khí bảo lưu ở thể nội, cũng đem bao trùm ở bên ngoài thân sau khi, hắn bắt đầu động.
Bạch,
nhanh chóng vung ra một quyền, mặt ngoài thân thể khí ở mơ hồ lưu động, vẫn cứ có một tia khí từ bên ngoài thân tỏa ra đến trong không khí, tiêu tan không còn hình bóng. Nay biểu thị, ta cuốn vẫn còn cực kỳ trạng thái không ổn định. Nghĩ tới đây, Lâm Mỹ lại ngồi xuống minh tưởng, nửa giờ sau, lại lần nữa đứng dậy kịch liệt vận động lên, mà mỗi lần vận động thời gian đều ở từ từ kéo dài. Cuốn kéo dài thời gian, từ vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, đến 10 phút, 15 phút, 20 phút, từng chút kéo dài. Như vậy nhiều lần, 6 tiếng sau, rốt cục hoàn thành. Lâm Mỹ cả người là mồ hôi nhìn hai tay của chính mình, lòng bàn tay cánh tay dính đầy mồ hôi, nhưng hắn như cũng không cảm giác được bất kỳ hề bại. Cuốn tu hành là tứ đại giữa các hàng đơn giản nhất. Sau đó phải tiến hành là tuyệt tu hành. Tuyệt là nắm chặt cũng ngăn cách toàn thân khí và khí tức, dùng khiến cảm giác về sự tồn tại của chính mình trở nên yếu ớt. Ở tuyệt trạng thái, đối với niệm công kích sức phòng ngự gần tới với linh. Ở mệt nhọc trạng thái tiến vào tuyệt trạng thái có trợ giúp khôi phục thể lực cùng lực lượng tinh thần. Với bạn, 3 ngày 3 đêm thời gian, coi như là mở ra toàn thân tinh khủng. Ta cũng đã mệt đến có thể ngã đầu liền ngủ trình độ. Lợi Mỹ liên tục 3 ngày thời gian tu hành, thân thể cùng tinh thần đều ở hướng về hắn truyền đạt bất mãn, hắn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Mà tuyệt tác dụng, vừa vặn đối với khôi phục thể lực cùng lực lượng tinh thần có trợ giúp. Sức cùng lực kiệt tu luyện xong cuốn sau khi, sẽ ở mệt nhọc trạng thái tu luyện tuyệt, một bên tu luyện, một bên khôi phục thể lực cùng tinh thần. Đây chính là dựa theo bình thường trình tự, hệ thống rèn luyện ý nghĩa, khiến người ở lúc tu luyện có thể đầy đủ lợi dụng tất cả những thứ này, nhanh chóng đạt thành tu luyện mục đích. Đầu tiên, là muốn tiêu trừ trên người mình khí, đóng toàn thân tinh khủng. Lợi Mỹ nhắm mắt ngồi ở trên giường, đem toàn thân mình tinh khủng đóng, tiêu trừ hết bao trùm ở bên ngoài thân khí, tiến tới dùng, khiến cảm giác về sự tồn tại của chính mình yếu đi. Nay vừa tu luyện, lại là một đêm thời gian trôi qua. Lợi Mỹ ở 6 giờ 10 phút phân thời điểm kết thúc tuyệt tu luyện, dựa theo bình thường trình tự, tiếp đó, hắn muốn bắt đầu tiến hành luyện tu luyện. Thế nhưng, ngày hôm nay còn có một việc. Bởi vậy hắn mới sớm kết thúc tu luyện, sau khi rửa mặt, ở trên giường nghỉ ngơi 3 tiếng. Thời gian, 10 giờ 20 phút phân. Bạch. Đang ngủ Lâm Mỹ đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt hơi khép, nhìn phía cửa gian phòng. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo chính là một người đàn ông hò hét âm thanh. Uy, tiểu quỷ, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Thái Dương cũng đã phơi cái mông, mau mau rời giường đi với ta có rẻ tập đoàn. Đến đây gõ cửa chính là 3 ngày trước cùng hắn ước định cẩn thận, muốn dẫn hắn đi gặp có rẻ tập đoàn lão bản giờ dạ kệ giờ dùng mòn, đối phương ở sân đấu trên không một tầng đại sảnh đợi hắn đầy đủ 1 giờ. Thực sự không nhịn được, mới chính mình tìm tới hắn gian phòng, tự mình đánh thức hắn. Người tên tiểu quỷ này, nếu không nói ta liền một cước đạp nát ngươi cửa. Giờ dạ kệ trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, tiếng gõ cửa từ vừa mới bắt đầu cốc 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 biến thành tùng tùng tùng, một bộ muốn đem cửa lớn chùy, nệ, nát tư thế. Lách cách. Giữa lúc giờ dạ kệ giơ lên chân phải, chuẩn bị đá một cái bay ra ngoài cửa phòng thời điểm, cửa mở. Lợi Mỹ thân mang màu trắng đỏ đường nét áo khoác, dưới chân màu trắng nhàn nhã quần, trắng đỏ dày vải thường, rủ mi mắt, ngẩng đầu nhìn giờ dạ kệ. A a, ngươi thật đúng là cái tiểu thí hại a, dĩ nhiên ngủ thẳng 10 điểm còn chưa chịu rời giường. Giờ dạ kệ nhổ nước bọt một câu, lui về phía sau ra một bước tránh ra cửa lớn, Lợi Mỹ từ trong phòng chậm rãi đi ra, hai người sóng vai mà đi hướng về thang máy đi đến. Hai người một đường đi ra sân đấu trên không cửa lớn, cửa đã dừng có một chiếc màu đen xe con tiểu dài, hai vị tương tự bảo tiêu người đang đứng ở trước cửa xe. Nhìn thấy giờ dạ kệ cùng Lâm Mị xuất hiện ở cửa, lập tức kéo mở cửa xe, cung thỉnh hai người lên xe. Hai người sau khi lên xe, xe con lập tức khởi động, hướng về trung tâm thành phố chạy mà đi. Khí trời cũng thật là nóng a. Giờ dạ kệ sau khi lên xe, lập tức từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình băng Coca, tiện tay vứt cho hắn một bình. Lâm Mị nhìn ngó bệ cửa sổ bầu trời, ngày hôm nay xác thực là gian nan khí trời, cứ việc mới buổi sáng 10 giờ rưỡi, nhưng nhiệt độ đã nóng bức lên. Ho ho ho. Xem ra Lâm Mỹ thiếu gia đối với cái kia có rẻ tập đoàn cảm thấy rất hứng thú. Dù buồn cùng gỗ tổ điều khiển một chiếc không hề bắt mắt chút nào màu đen xe con, nhìn phía trước có ngồi Lâm Mỹ màu đen xe con tiểu dài, một đường theo đôi. Lâm Mỹ thiếu gia, tựa hồ không có nghe theo gia chủ, tự mình đi tới 200 tầng tiến hành đăng ký. Muốn cho dồn địch dinh tự gọi điện thoại sao? Gỗ tổ tay cầm tay lái, vẻ mặt lạnh lùng nhìn phía trước xe con, hướng về sủ buồn dò hỏi. Chuyện này mà, các loại Lâm Mỹ thiếu gia xong xuôi hiện tại sự tình, chúng ta thông báo tiếp Siva lão gia. Xử trí như thế nào, chúng ta những này làm cấp dưới, là không có tư cách. Gỗ tột nghe vậy, không lên tiếng nữa, chỉ là chuyên chú lái xe, theo đuôi phía trước xe con. Sau 40 phút, Lợi Mỹ áp chế ngồi xe con ở một căn văn phòng trước dừng lại, mở cửa xe, đầu tiên nhìn đến chính là có khắc có rẻ tập đoàn tiêu chí cùng tên nhãn. Lợi Mỹ ngẩng đầu nhìn lên trên, nhà này văn phòng độ cao ít nhất có 50 tầng, độ cao ít nhất 200 mét trở lên. Có rẻ tập đoàn tổng bộ, tổng tầng tổng cộng có 50 tầng, kiến trúc độ cao 25 mét. Là trong thành phố này trừ sân đấu trên không ở ngoài tòa kiến trúc cao nhất. Dở dạ kệ trên mặt mang theo ý cười hướng về hắn giới thiệu, tựa hồ tương đương tự hào. Thứ hai chính là thứ hai. Sẽ thích nhặt một ít em hai lại nói. Lợi Mỹ mặt không hề cảm xúc bước ra bước chân, hướng đi văn phòng lầu một đại sảnh cửa lớn. Chương 17, thuê ít giết người. Có rẻ tập đoàn tiêu chí là một cái viết kép ít chữ cái trên dưới phải trái đều có một cái hình vuông. Cửa bảo an hướng về hai người đứng nghiêm chào, hai người bước vào đại sảnh, giờ dạ kệ mang theo Lợi Mỹ hướng về thang máy phương hướng đi đến. Thang máy phía trước thiết có các cổng, cần có rẻ tập đoàn thẻ nhân viên mới có thể đi vào, nhưng giờ dạ kệ nhưng là trực tiếp nhường trước sân khấu tiểu thư cho hắn một tấm thẻ nhân viên. Tích. Gác cổng sáng lên màu xanh lục ánh đèn, giờ dạ kệ thân thể nghiêng về mở. Gia hiệu Lâm Mị trước tiên tiến vào. Khách nhân trước hết mời. Lâm Mị sắc mặt bình thản bước xuất ra cấm, giờ dạ kẽ lại móc ra chính mình thẻ nhân viên ở gác cổng lên xoạc qua, thông qua gác cổng sau cầm trong tay thẻ nhân viên trả lại, còn cho,
trước sân khấu tiểu thư. Cảm tạ, Ashley, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Giờ giả kệ về phía trước đài tiểu thư làm mất một cái hôn gió, trước sân khấu tiểu thư mặt không hề cảm xúc, cũng không nhìn hắn cái nào. Cao lãnh. Giờ giả kệ tự thảo vô vị, vai hơi dựng ngược lên, đuổi kịp Lâm Mị bước chân đi tới nơi thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, giờ giả kệ ấn xuống đi tới 50 tầng nút bấm, Lâm Mị nghĩ 50 tầng nên chính là chủ tịch văn phòng vị trí tầng. Thang máy là cao tốc thang máy, tốc độ cực nhanh, đứng ở bên trong thang máy, Lâm Mị bên tai truyền đến một trận ong ong âm thanh. Rất nhanh, khoảng chừng 1 phút, thang máy đinh một tiếng dừng lại, cửa thang máy mở ra. Đi theo ta. Giờ giả kệ trước một bước ra thang máy, Lâm Mị theo sát phía sau. Hai người trải qua mấy rộng rãi phòng họp, rốt cục đi tới một tấm gỗ trước cửa, mặt trên có đánh dấu chủ tịch cửa phòng làm việc bài. Giờ giả kệ tùy ý gõ cửa, đốc đốc hai tiếng, không chờ bên trong người mở miệng liền trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Chúng ta đi vào. Hắn vào cửa sau liền tự nhiên tìm một cái sofa nằm đi tới. Trong phòng làm việc trang trí không hề xa hoa cũng không xa xỉ, phi thường đơn giản, nhưng bên trong chỉ có mấy cái làm công đồ dùng trong nhà cùng trang sức phẩm nhưng là vừa nhìn liền phi thường danh quý. Mà ở Lâm Mị vào cửa đối diện, một cái lớn vô cùng khí gỗ bàn làm việc tọa lạc ở cửa sổ sát đất trước, sau bàn làm việc một cái ghế quay lưng Lâm Mị. Giờ dạ kệ tiên sinh, ngài ở trước mặt chủ tịch quá vô lễ. Bên cạnh bàn làm việc, thư ký trang phục mỹ nữ tóc vàng đẩy một cái mắt kiếng gọng vàng, nhìn phía nằm trên ghế salon đờ dẹt, sắc mặt nghiêm túc nói: "Mà đừng nói như vậy chứ, cô Etina Chan, ta cùng chủ tịch trong lúc đó quan hệ, không cần những kia rườm rà lễ nghi." Giờ dạ kệ ngồi dậy, nhìn tên kia đứng ở chủ tịch bên cạnh bàn làm việc một bên tóc vàng thư ký sắc chợp mắt cười nói: "Khách nhân trước mặt, không muốn quá thất lễ, giờ dạ kệ." Lúc này, vị kia ngồi trên ghế làm việc quay lưng cửa Lâm Mị người lên tiếng, chậm rãi xoay người lại. "Lần đầu gặp mặt, ta là Cọ Rẹ tập đoàn chủ tịch, Hạt Kỷn Cọ Rẹ." Lâm Mị nhìn tấm kia che kín nếp nhăn đại thúc tuổi trung niên mặt, tóc đen, trải lên đầu dựng, trong miệng chứa xì gà, trên tay đeo có một khối đồng hồ nổi tiếng, Âu phục giả kín. Nhìn ra chừng 40 tuổi tuổi, trên người tỏa ra một loại bá khí. Đồng thời còn bao trùm có một tầng đại biểu bình tĩnh, trầm ổn, đồng thời lý trí cùng cẩn thận nhạt khói màu xanh lam. "Bận rộn bên trong mời ngươi tới, thực sự là xin lỗi." Lâm Mị dồn đi tiên sinh. Hạt Kỷn Cọ Rẹ ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa mang theo xì gà ở cái gạt tàn thuốc lên run lên, thả ở phía trên, hai tay kết hợp lại đặt trước ngực. "Ngươi rất rõ ràng thân phận của ta, chủ tịch tiên sinh." Lâm Mị từ từ độ bước tới Hạt Kỷn, ở trước bàn làm việc dừng bước, mặt không chút thay đổi nói: "Dồn nịt gia tộc tuy rằng có tiếng, nhưng này giới hạn ở xã sẽ đạt tới một loại nào đó giai cấp trở lên nhân sĩ biết, người bình thường không có biết đến tư cách, coi như biết rồi, đại khái cũng không sẽ tin tưởng đi." "Giết người, vẫn là giết người." Hạt Kỷn nghe vậy khẽ cười một tiếng. Lập tức, ngưng thần nhìn phía Lâm Mị, vẻ mặt từ từ nghiêm nghị. "Phân tranh." Lâm Mị tiên sinh cảm thấy, giải quyết phân tranh biện pháp tốt nhất là cái gì? "Giết." Lâm Mị mở miệng nói, đơn giản trực tiếp. "Ha ha ha, không hổ là Dồn nịt gia tộc một thành viên, cũng thật là phụ họa sát thủ phong cách." Hạt Kỷn nghe vậy không khỏi thoải mái cười to, lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên, tiếp tục nói: "Nói tóm lại, thủ đoạn có vô số loại. Trọng tài, giao thiệp, khuyên bảo, mà ở những thủ đoạn này bên trong đặc biệt là hữu hiệu là bạo lực. Lấy mạnh hơn đối phương bạo lực trực tiếp áp chế đối địch thế lực. Cái thế giới này, tuy rằng mặt ngoài phồn hoa như gấm, nhưng kỳ thực ở thế giới chỗ tối, nợ máu trả bằng máu phân tranh, không phân ngày đêm lặp lại. Mà hết thể này cội nguồn, có điều là lợi ích hai chữ. Lẫn nhau cướp bức, ngươi lửa ta gạt, thuê ám sát, dốc hết các loại thủ đoạn, đem đối thủ cạnh tranh đá xuống sân khấu." Hạt Kỷn hai mắt nhìn thẳng Lâm Mị, âm thanh trầm thấp: "Một tháng trước, có rẻ tập đoàn tình thế bắt buộc hạng mục bị một cái công ty cướp ngang." Lâm Mị thấy hắn nói một tràng, cuối cùng đem đề tài chuyển đến đường ngay, mặt lộ vẻ ý cười, nói: "Có thể, trước tiên giao tiền đặt cọc, 5 ức yên nhì. Ha 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 ha. Lâm Mị tiên sinh thực sự là thoải mái. Hạt Kỷn lại lần nữa cười lớn một tiếng, lập tức cầm lấy đặt ở cái gạt tàn thuốc lên xì gà. "Nhưng theo ta được biết, Lâm Mị tiên sinh ở sát thủ lĩnh vực còn không có bất kỳ thành tích. Ta có thể ở trong một giây, giết dở dạ kẻ." Lâm Mị khỏe miệng khẽ dương lên, nằm trên ghế salon dở dạ kẻ trên mặt sững sờ, nỗi giận đùng đùng đi tới Lâm Mị trước mặt. "Đừng tưởng rằng đánh qua ổn đu lát cái kia rất rưởi, ngươi là có thể đắc ý với báo." Dở dạ kẻ lời còn chưa dứt, Lâm Mị bá một tiếng biến mất ở trước mắt hắn. "Vành." Một tiếng vang vọng, làm hắn phản ứng lại thời điểm, mình đã nằm trên đất. Đùng đùng đùng. Hạt Kỷn nhìn cái kia trong nháy mắt liền đẩy ngã dở dạ kẻ Lâm Mị, hai tay vỗ tay. Không hổ là lấy ám sát gia tộc nghe tên Dồn nịt bộ tộc, cho dù là thiếu niên, cũng không phải người bình thường có thể địch nổi. "Uy, ta còn không lấy ra bản lãnh thật sự đây." Dở dạ kẻ tâm có khinh phục, đứng dậy lại lần nữa hướng về Lâm Mị khiêu chiến nói, nhưng Lâm Mị không hề phản ứng, móc ra một tờ giấy, ném Hạt Kỷn. "Đem tiền đánh tới cái chương mục này. Mặt khác, đem mục tiêu tư liệu cho ta." Tờ giấy rơi xuống ở trên bàn làm việc, Hạt Kỷn cầm lấy tờ giấy liếc mắt nhìn, đem đưa cho thư ký, gật đầu nói: "Không thành vấn đề, tiền cùng tư liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Tóc vàng thư ký đem trong lực từ lâu chuẩn bị kỹ càng mục tiêu tư liệu đưa cho Lâm Mị, Lâm Mị đứng tại chỗ lần xem ra, một lúc lâu. "Sau 3 ngày, các ngươi sẽ thu được hắn tin qua đời. Đến thời điểm đem tiền đánh tới trong chương mục của ta." Lâm Mị nói xong, bước hướng về văn phòng cửa lớn, biến mất ở ba người trong tầm mắt. "Thật sự không thành vấn đề sao? Chủ tịch tiên sinh." Thư ký của Etina nhìn phía Hạt Kỷn, mặt lộ vẻ lo lắng. Coi như hắn là cái kia Dồn nịt gia tộc người, nhưng này cũng chỉ là một người thiếu niên. Hạt Kỷn không có trả lời, hít sâu một cái xì gà, chậm rãi phun ra một cái vòng khói, khóe miệng lộ ra ý cười. Chương 18, tuyệt ít đăng ký. Lâm Mị một mình đi ra cọ rẹ tập đoàn tổng bộ văn phòng, đứng ở nhà lớn bên ngoài, giơ tay lên mục tiêu tư liệu lại lần nữa lật xem, nhưng kỳ thực hắn khỏe mắt dư quang nhưng là liếc nhìn đường cái đối diện một chiếc màu đen xe con. Dù buồn cùng gỗ tội.
Ở Lâm Mị trong mắt, dường như hồng ngoại camera nhiệt giống như không nhìn cửa sổ xe ngăn cản, nhìn thấy hai cái cả người du đãng từng sợi nhạt khói màu xanh lam thân thể. Lâm Mị không có quản bọn họ, tự nhiên hướng đi trạm xe buýt, hắn muốn đi máy vi tính thành mua bản laptop, không phải vậy tra cái tư liệu đều lao lực. Lâm Mị ở trạm xe buýt đài trên chờ đợi, một lúc lâu, một chiếc xe công cộng ca thử một tiếng dừng lại, từ cửa sau bên trong hạ xuống mấy vị thân mang Âu phục nam nữ, xem ra là có rẻ tập đoàn công nhân. Ở xe công cộng dương tiền trước, Lâm Mị móc bắp ra, từ bên trong rũ ra hai viên tiền xu, lang làm hai tiếng đưa vào xe công cộng dương tiền bên trong. Sau 20 phút, Lâm Mị từ máy vi tính trong thành đi ra, trong tay hắn đã thêm ra một quyển nhất bản mới laptop. Tiếp đó, nên trở về sân đấu trên không. Hắn còn muốn về sân đấu trên không, bởi vì hắn ở 200 tầng cấp bậc sơ chiến, ngay hôm nay. Mà vì sao lại định vào hôm nay, vậy thì là sự tình ngày hôm qua. Sau 20 phút, Lâm Mị trở lại sân đấu trên không chuyên môn gian phòng bên trong. Hiện tại thời gian là 12 giờ 10 phút phân, khoảng cách hắn thi đấu bắt đầu, còn có 4 tiếng, trong đoạn thời gian này hắn muốn dành thời gian tiến hành tu luyện. Tuyệt tu luyện đã quen thuộc, sau đó là luyện. Luyện là đem thể nội luyện ra khí từ tinh khổng đồng loạt hướng ra phía ngoài phát sinh kỹ xảo, nắm giữ này một kỹ xảo niệm năng lực giả có thể thả ra so với bình thường càng nhiều khí. Nói cách khác, muốn đem thân thể bên trong khí toàn bộ bộc phát ra. Lâm Mị nghĩ như vậy, hắn muốn đem thể nội toàn bộ khí bộc phát ra, nhìn chính mình khí lượng, đến tột cùng đến mức độ nào. Hai tay hắn nắm tay đặt ở bên hông, đứng ở giữa phòng, nhắm mắt trầm tư. Đến. Không biết qua đi bao lâu, Lâm Mị đột nhiên mở hai mắt ra, ghim lên trung bình tấn. Oeng. Lượng lớn khí huyền như đập nước bị hồng thủy sông vỡ như thế, từ tinh khổng bên trong phun trào ra đến. Nóng quá. Lâm Mị chỉ cảm giác mình toàn thân đều ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, hơn nữa là có thể đem người nóng đến kêu thành tiếng suối nước nóng, vô cùng vô tận khí từ tinh khổng bên trong quần quần không ngừng tuôn ra. Cầm nắm đấm, Lâm Mị chỉ cảm thấy mình bây giờ không gì không làm được. Dường như có một loại vạn sự vạn vật đều ở trong lòng bàn tay của mình như thế cảm giác, phi thường kỳ diệu, nhường hắn say mê ở trong đó. Đây chính là luyện. Ta khí lượng dĩ nhiên to lớn như thế. Nếu như nói, người bình thường khí lượng là 10, như vậy hiện tại Lâm Mị khí lượng chính là 5000. Đương nhiên, đây chỉ là một tỷ dụ, cho dù là người bình thường, thể nội khí cũng có thể thông qua rèn luyện để tăng trưởng. Mà Lâm Mị bản thân liền tư chất phi phàm, càng là trải qua mấy năm minh tưởng cùng tán khốc huấn luyện, khởi điểm bản thân liền phi thường cao. Tiếp đó, gần như nên chuẩn bị một chút, đi thi đấu. Lâm Mị nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều 15:30 điểm, thay đổi một thân thương cảm cùng cuốn sóc, đi tới 20 tầng 5. Thời gian, một ngày trước 13 giờ 55 phút phân hứa. Lâm Mị kết thúc ở 190 lầu thi đấu, đi tới 200 lầu tiến hành đăng ký. Lâm Mị cất bước ở 200 lầu trong hành lang, lanh lảnh bước chân âm thanh ở trong hành lang vang vọng, trên trần nhà bắn đèn thỉnh thoảng xì xì lấp loé, hốt ám hốt minh. Hả? Lâm Mị đi tới chỗ ghi danh, đứng ở bệ cửa sổ trước hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi sâu xa hành lang, một cái bóng người cao lớn đang lóe lên dưới ánh đèn đứng thẳng, nương theo ánh đèn tối sầm lại, biến mất không còn tăm tích. Phô Sĩ. Lâm Mị trong lòng mơ hồ có suy đoán, cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trùng thiên quét lấy mái tóc hình, nhường hắn trực tiếp nhớ tới ngày thứ nhất ở trên màn ảnh nhìn thấy Phô Sĩ. Không nghĩ nhiều nữa, móc ra chính mình phiếu đưa cho cửa sổ bên trong đăng ký tiểu thư, đăng ký nhân viên xác nhận sau đưa cho hắn một phần văn kiện. Lâm Mị tiên sinh, hoan nghênh ngài đi tới 200 tầng. Thỉnh ở phần này trên văn kiện đăng ký cần thiết tư liệu. Mặt khác, xin hỏi ngài là muốn lập tức tiến hành xin thi đấu sao? Lâm Mị không có phản ứng, đăng ký tiểu thư cũng không có nản lòng, tiếp tục hướng về Lâm Mị giới thiệu 200 lầu quy tắc. Ở cái này nhà cấp, thi đấu là lấy trình báo chiến đấu chế. Cũng chính là, mỗi người đều có 90 ngày chiến đấu thời gian chuẩn bị. Chỉ cần ở chiến đấu trong lúc, người dự thi là có thể lập ra chính mình chờ mong tháng ngày dự thi. Đương nhiên, nếu như người dự thi mỗi ngày đều chờ mong chiến đấu, vậy cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Đối lập, coi như ở trong lúc bên trong không có mỗi ngày chiến đấu, cũng là không có vấn đề. Chỉ cần tham gia qua một lần thi đấu, là có thể thu được 90 ngày chiến đấu thời gian chuẩn bị. Thế nhưng, nếu như ở chiến đấu trong lúc bên trong không có tham gia qua thi đấu, sẽ bị lập tức đào thải. Đã từng đăng ký qua ghi chép cũng sẽ toàn bộ tiêu trừ, làm ơn tất chú ý điểm này nha. Lâm Mị túi đầu ở trên văn kiện diện điền tư liệu, nghe được đăng ký tiểu thư vấn đề, hắn nhớ tới vừa nãy bóng người kia, khóe miệng vung lên. Phô Sĩ là ở ngày nào tiến hành thi đấu? Ai Phô Sĩ? Đăng ký tiểu thư nghe được Lâm Mị câu hỏi ngẩn người một chút, ngửa đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngài nói là Phô Sĩ phỉ sở tuyển thủ sao? Nếu như là hắn, ngài có thể ở sân đấu trên không ép sẽ kiểm tra hắn thi đấu ghi chép cùng với ngày thi đấu kỳ. Đương nhiên, do ta trực tiếp nói cho ngài cũng không sao. Đăng ký tiểu thư nói, ngồi trở lại trước máy vi tính bắt đầu kiểm tra Phô Sĩ lần sau thi đấu ngày thi đấu kỳ. Ta xem, Phô Sĩ phỉ sở tuyển thủ, lần sau thi đấu thời gian là 1980 năm ngày 14 tháng 7, chính là ngày mai. Ta muốn thân xin ngày mai thi đấu. Đăng ký tiểu thư vừa dứt lời, Lâm Mị liền đem đã điển tốt văn kiện đưa cho đi vào, trên mặt mang theo ý cười. Ai ngài xác định sao? Như thế người mới tuyển thủ ở tiến vào 200 tầng sau khi đều sẽ trước tiên quan sát một quãng thời gian lại dự thi. Đăng ký tiểu thư tựa hồ nhìn hắn còn là một thiếu niên, không khỏi có chút mặt lộ vẻ lo âu nhắc nhở. Ta xác định. Lâm Mị trực tiếp khẳng định nói, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn thử xem cái kia gọi Phổ Sĩ người thực lực. Hắn niệm tứ đại hành chỉ còn phát, sau đó liền muốn ở trong chiến đấu một bên hấp thụ kinh nghiệm, một bên tăng cường chính mình kỹ xảo chiến đấu. Ta biết rồi. Đăng ký tiểu thư thấy hắn sắc mặt kiên định, không thể làm gì khác hơn là đem dự thi đăng ký biểu đưa ra, nhường Lâm Mị ở phía trên tiến hành đăng ký. Ngay chỉ cần ở chiều nay 4 điểm đến 20 tầng 5 giác đấu trường, là có thể tiến hành cùng Phổ Sĩ tuyển thủ thi đấu. Đăng ký tiểu thư thu hồi Lâm Mị điền tốt dự thi biểu, đem hắn muốn dự thi thời gian đăng ký ở trong máy vi tính. Mà ở trước hắn,
chỉ có Phổ Sĩ đăng ký vào ngày mai, như vậy chuyện đương nhiên chính là Lâm Mị cùng Phổ Sĩ trong lúc đó thi đấu. Chương 19, 200 tầng ít sơ chiến. Thời gian, 16 giờ. Địa điểm, sân đấu trên không, thứ 20 tầng năm giác đấu trường. Các vị khán giả, mọi người buổi chiều tốt. Ngày hôm nay giác đấu trường sắp muốn cử hành là Lâm Mị tuyển thủ đối chiến Phổ Sĩ tuyển thủ. Này được chú ý một trận chiến, sắp bắt đầu. Giải thích chỗ ngồi, một vị hai đuôi ngựa giải thích tiểu thư đứng dậy hướng hiện trường khán giả phất tay bắt chuyện. Dường như mọi người chứng kiến, thính phòng toàn bộ lớn chấn đích. Từ thi đấu bắt đầu trước 10 phút, liền vẫn bao phủ ở một luồng dị dạng nhiệt liệt bầu không khí dưới. Bình luận viên lời còn chưa nói hết, trong sân cũng đã có khán giả lớn tiếng kêu to lên. Còn không sao, nhanh lên một chút bắt đầu a. Chúng ta đã không kịp đợi. Sân đấu trên không 200 tầng trở lên giác đấu trường chỗ ngồi số lượng đạt đến 5000 cái, lúc này từ lâu không còn chỗ ngồi. Bọn họ ở sân đấu trên không trên mạng xem tới hôm nay tuyên truyền, rất sớm liền mua xong phiếu, sớm đi tới hiện trường chờ đợi, chính là vì ngày hôm nay thi đấu. Ở Lâm Mị đăng ký sau khi sau 30 phút, sân đấu trên không website cũng đã đổi mới. Bọn họ đem Phổ Sĩ Phỉ Sở cùng Lâm Mị dồn địch thi đấu tuyên truyền rất sớm tuyên truyền ra ngoài, cái này cũng là vì thi đấu tỷ lệ người xem cùng ghế trên tỷ lệ. Sân đấu trên không ở ngoài thi đấu quảng trường, một khối siêu màn ảnh lớn treo ở quảng trường tấm bảng quảng cáo lên, trong màn ảnh là Lâm Mị cùng Phổ Sĩ đạt tạ. Lâm Mị một thân trắng đỏ đường nét vận động tương cảm, màu đen tóc ngắn, dù mi mắt, một bộ kiêu căng mà nhìn nơi nào. Phổ Sĩ nhưng là mái tóc màu đen tụ kiểu tóc, màu đen áo da, mặt không hề cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống ai. Trong màn ảnh, hai người đối lập hình ảnh bị một tia chớp từ trung gian tách ra, phía dưới phân biệt đánh dấu hai người chiến tích cùng với tên. Trên quảng trường, lượng lớn dòng người dừng ở lại chỗ này, có người mang theo đồ ăn vặt một thân một mình ngồi ở quảng trường trên ghế dài, có người mang theo nhi tử hoặc con gái ở trên quảng trường chơi đùa, chính mình nhưng ngẩng đầu tập trung tinh thần mà nhìn tấm bảng quảng cáo lên màn ảnh lớn. Ở thành phố này trung tâm thương nghiệp quảng trường thời đại lên, mỗi một nhà văn phòng lên tấm bảng quảng cáo bên trong đều ở phát hình lúc này sân đấu trên không 205 tầng hình ảnh. Lượng lớn trang phục thời thượng nam nam nữ nữ bị hình ảnh bên trong giải thích tiểu thư cảm xúc mãnh liệt vang dội âm thanh hấp dẫn, không khỏi ngừng chân quan sát. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều đang quan sát sắp bắt đầu đặc sắc thi đấu. Có rẻ tập đoàn tổng bộ. Lập bị dồn đi, liền để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Hạt kỉnh có rẻ trên bàn làm việc bày ra có một đài laptop, bên trong chính phát hình sân đấu trên không 205 tầng giác đấu trường hình ảnh. 205 tầng, dự thi tuyển thủ cá nhân chuyên dụng trong phòng nghỉ ngơi. Nhanh lên một chút bắt đầu. Lập bị đứng ở phòng nghỉ phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua một mặt gương một chiều cửa sổ nhìn hướng phía ngoài sân đấu, mấy ngàn tên khán giả chính nhiệt huyết sôi trào kêu gào, reo hò, giống như ở xem một hồi bóng đá thi đấu. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, sáng rực rộng rãi sân đấu đột nhiên dị đèn, trong sân một vùng tăm tối. Agagag. Nhưng trong sân đấu chư vị khán giả trái lại càng thêm cảm xúc mãnh liệt reo hò lên, bởi vì đây là thi đấu sắp bắt đầu, hai vị tuyển thủ lập tức liền muốn lên sàn. Nên lên sân. Lâm Mị nhìn tình cảnh này, hai tay đút túi quần bước ra phòng nghỉ. Trong sân đấu, làm Lâm Mị bước ra đường nối thời điểm, phía sau hắn trên vách tường đột nhiên rầm 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 sáng lên một đống chồng cao vót hỏa diễm. Đùng đùng đùng. Ánh đèn tiếng vang lên, sáu cột ánh đèn luân phiên lập lòe chiếu rọi ở trên người hắn, mà dưới chân hắn mặt đất thì lại vành một tiếng phun ra lượng lớn khói, đem bao phủ. Ác tuyển thủ ra trận. Giải thích trong phòng, giải thích tiểu thư nhìn cái kia bị ánh đèn bao phủ đường nối trước, nhiệt tình sục sôi âm thanh lại lần nữa vang lên. Đầu tiên, xuất hiện ở trên đài là. Một lát sau, khói từ từ tiêu tan, lộ ra đứng ở trong khói mù một thân trắng đỏ đường nét vận động trang phục, mà không hề cảm xúc Lâm Mị. Lâm Mị tuyển thủ. Ác. Lâm Mị. Lâm Mị. Lâm Mị. Khán giả nhìn thấy Lâm Mị xuất hiện ở, nhất thời điên cuồng nhảy nhót reo hò lên, lớn tiếng la lên tên của hắn, có người càng là cởi trên người áo khoác bộ ở trong tay điên cuồng xoay tròn. Hiện nay, Lâm Mị tuyển thủ ở 200 tầng cấp bậc vẫn không có chiến tích. Thế nhưng Lâm Mị tuyển thủ ở đấu trường trên không chiến tích là 16 tháng liên tiếp không bại. Từ lên sàn sơ chiến tới nay, mỗi một lần thi đấu đều lấy ưu thế tuyệt đối co đối thủ, có thể nói là bất bại thần thoại. Đang giải thích tiểu thư nhiệt tình đắt đỏ giải thích âm thanh bên trong, Lâm Mị chậm rãi cất bước về phía trước, dọc theo trong sân duy nhất một con đường hướng đi sân đấu trung ương võ đài. Lâm Mị ngày hôm nay cũng muốn thẳng thắn dứt khoát đem đối thủ trực tiếp có a. Ta nhưng là ở trên thân thể ngươi ép một tháng tiền lương, nhất định phải có đối thủ a. Mà ngay ở Lâm Mị cất bước hướng đi võ đài thời điểm, một bên khác chỗ lối đi cũng giấy lên từng thanh màu xanh lam liệt diễm, mặt đất nhà khói thuốc sương mù, ánh đèn tụ tập. Sau đó, so với Lâm Mị tuyển thủ nhấc lên càng mạnh hơn dậy sóng lên sàn là. Nương theo khán giả tiếng hô to, một đạo tủ kiểu tóc, màu đen áo da bóng người xuất hiện ở khán giả trước mắt. Phổ Sĩ tuyển thủ cộc. Phổ Sĩ mặt không hề cảm xúc bước hướng về võ đài, trên đường nhún nhún vai, đầu đi phía trái phải méo xệch, tựa hồ ở kéo lòng gân cốt. Hai tuần lễ trước, Phổ Sĩ tuyển thủ ở 20 tầng 5 cùng bên trong mạng tuyển thủ triển khai một hồi kịch liệt từ đấu. Cái kia trận chiến đấu tình cảnh, thẳng đến hiện tại vẫn cứ ký ức chưa phai. Hiện nay, 3 tháng không bại, hắn có hay không có thể đánh bại Lâm Mị tuyển thủ, tiếp tục hắn thắng liên tiếp ghi chép đây. Có điều, đối mặt không một bại trận Lâm Mị tuyển thủ. Cuộc chiến đấu này tràn đầy bất ngờ. Là Phổ Sĩ tuyển thủ đánh bại Lâm Mị tuyển thủ, đặt thành 4 tháng liên tiếp. Vẫn là Lâm Mị tuyển thủ đánh bại Phổ Sĩ tuyển thủ, tiếp tục duy trì hắn thần thoại bất bại đây. Nhưng chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Mị cùng Phổ Sĩ hai người đang giải thích viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt trong thanh âm leo lên võ đài. Bốn phía vờn quanh khán giả reo hò tiếng reo hò, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở cái kia đứng ở trên lôi đài, bị bảy màu ánh đèn bao phủ hai bóng người lên. 1m8 thân cao Phổ Sĩ, cùng 1m3 thân cao Lâm Mị, hai người mặt đối lập, thị giác tương phản rất lớn. Đùng. Bảy màu ánh đèn biến mất, hắc ám sân đấu trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Đồng thời, hai cái dẫn tới tuyển thủ đường nối đường cũng chầm xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Lợp Mị mặt không hề cảm xúc mà nhìn Phổ Xi, trên người khí giống như hồng thủy như thế bộc phát ra, nhưng trong nháy mắt lại thu nạp trở lại, biến thành một tầng mỏng manh trong suốt khí thể bao trùm ở bên ngoài thân. Ngưng. Lợp Mị khống chế thể nội khí, đem một phần nhỏ khí hội tụ ở hai mắt lên, nhờ vào đó nhìn thấy Phổ Xi trên người khí. Chỉ thấy Phổ Xi trên người màu trắng trong suốt khí bên trong còn chen lẫn một điểm khí lưu màu đen, cùng trên người hắn mơ hồ có chút hơi không giống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đối đánh ít chi khúc. Lẽ nào, hắn đã thức tỉnh rồi chính mình niệm năng lực? Lợp Mị thầm nghĩ nói, nếu như đúng là như vậy, cái kia cuộc tranh tài này khả năng sẽ có chút phiền phức. Cái tên này, cái kia nhìn như tùy ý tư thế đứng, trên người đâu đâu cũng có cái hở. Thế nhưng, đó chỉ là biểu tượng. Ta không phải dựa vào logic suy đoán, mà là dựa vào ta thiên sinh chiến đấu trực giác. Cái này người, rất mạnh. Từ đối phương cái kia không có sợ hãi tư thái đến xem, e sợ xác thực là nắm giữ niệm năng lực người. Hắn mặc dù đối với niệm năng lực kỹ xảo cơ bản đều rõ ràng, nhưng chỉ là rõ ràng đến có thể dùng ra đến, còn chưa đủ lấy đến thức tỉnh niệm năng lực trình độ. Xem ra, cuộc tranh tài này không thể không dùng một ít sát chiêu. Lợp Mị suy nghĩ trong lòng sát chiêu, tự nhiên là hắn ở huấn luyện trong lúc một loạt ám sát chiêu thức. Thật nhỏ, ta muốn cùng như vậy một đứa bé ở 200 tầng trở lên giác đấu trường chiến đấu sao? Thế nhưng, khí thế của hắn rất tốt. Lúc này, Phổ Xi đồng dạng dùng ngưng quan sát Lợp Mị, đang nhìn đến trên người hắn trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người khí lượng sau, mơ hồ có chút cau mày. Thật kinh người khí lượng, hoàn toàn không thấp hơn ta. Trong lòng hắn nghĩ như vậy nói, từ Lợp Mị ở vừa nãy trong nháy mắt đó bộc phát ra khí lượng đến xem, đứa trẻ này khí tổng sản lượng nói không chắc so với hắn bây giờ còn nhiều hơn. Phi thường kinh người thiên tư, thế nhưng Phổ Xi trên người khí phập phù lên, từ cái kia nửa trong suốt khí màng mỏng bên trong, mơ hồ có một tia tia khí lưu màu đen lưu động. Thi đấu lấy tích phân đánh bại chế, không giới hạn thời gian. Song phương ai vào chỗ đấy, thi đấu. Trọng tài đứng ở giữa hai người, quan sát hai người trạng thái, giơ cao tay phải lên, đột nhiên vung xuống. Bắt đầu. Ầm. Giấy ở trên lôi đài dùng sức giẫm đạp âm thanh. Trọng tài vung xuống cánh tay trong nháy mắt, song phương đồng thời về phía trước bước ra bước chân, hướng đối phương. Lợp Mị hạ thấp trọng tâm, trên cánh tay bao trùm khí, năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay móng tay đột nhiên duỗi dài, trở nên cực kỳ sắc bén. Tiếp theo, một cái thủ đao đâm về Phổ Xi mắt phải trong mắt. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, Phổ Xi phải chân vừa đạp, di động trong nháy mắt đến Lợp Mị phía bên phải, vung quyền đánh về phía đầu của hắn. Bên phải. Lợp Mị đang công kích thất bại thời điểm, trong mắt lăn, dùng khóe mắt dư quang bắt lấy Phổ Xi động tác. Bá cấp tốc xoay người, hai cánh tay dựng đứng ngang che ở trước người. Bành. Phổ Xi đầu tiên là một quyền đánh ở trán của hắn, tiếp theo sau đó nhanh chóng vung quyền, bành 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 đánh ở Lợp Mị trên cánh tay. Bờ vai của hắn không ngừng lay động, đột nhiên, Lợp Mị chú ý tới, vai phải của hắn mức độ lớn lay động. Dưới chân nhanh chóng về phía sau một lui. Bạch. Lợp Mị mới vừa về phía sau rút khỏi một bước, Phổ Xi một cái hỏa câu quyền quét ngang mà qua, nắm đấm cùng hắn tóc mái lao qua, mang đi một tia đoạt phát. Kém một chút liền bị hắn đánh trúng huyệt thái dương. Lợp Mị trong lòng kinh ngạc nói, nếu như là hai tuần lễ trước hắn, nói không chắc liền bị đòn đánh này đánh trúng rồi. Tu hành niệm tứ đại hành hắn, bây giờ phản ứng cùng sức quan sát nhưng là so với trước đây hắn mạnh hơn một đoạn dài. Ầm. Lợp Mị lùi lại đồng thời, bước chân trên mặt đất liền điểm, lấy này nhường mình có thể đối với sự công kích của kẻ địch cấp tốc ứng đối. Bạch. Một đạo tiếng xe gió vang. Phổ Xi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chân phải cao nhất. Ha. Phổ Xi trọng quát một tiếng, một cái đá chéo hướng về đầu của hắn quét ngang mà tới. Vành. Thời khắc mấu chốt, Lợp Mị dựng thẳng lên cánh tay trái ngăn trở đối phương đá chéo, nhưng thân thể cũng bởi vì sức mạnh của đối phương nguyên nhân mà khó có thể duy trì cân bằng, hướng về mặt đất ngã xuống. Cơ hội. Phổ Xi một đòn không đắc thủ, nhưng nhìn thấy Lợp Mị hướng về mặt đất đổ tới, đáy mắt lóe qua một tia tinh quang, vung quyền hướng phía dưới ném tới. Nhưng mà, ngay ở Phổ Xi vung quyền trong nháy mắt, Lợp Mị ngã xuống thân thể đột nhiên dừng lại, chân trái lấy một cái quái dị tư thế hướng lên trên chính đá mà đi. Vành. Một đạo huyết nhục va chạm âm thanh, chen lẫn một chút máu tươi phun ra. Phổ Xi trên cằm dương, đầu ngửa về đằng sau đi, thân thể bạch 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 lui về phía sau ra ba bước. Phốc. Phổ Xi há mồm phun ra một cái mang huyết nước bọt, cùng một cái răng cửa, nhìn cái kia lấy cánh tay phải chống đất, chân trái chân sau hướng lên trên dựng đứng thẳng dơ lên cao thân thể, sắc mặt tâm u. Dĩ nhiên dùng ra loại động tác này, hắn thân thể là có nhiều mềm mại. Lợp Mị khỏe miệng khẽ dương lên, duy trì cái tư thế này, cánh tay phải trên mặt đất đối lượng, bá một tiếng từ mặt đất bắn lên, một cái đẹp trai lật nghiêng, rơi vào võ đài xa xa. San sạc. Dây thể thao ở võ đài mặt đất điên cuồng ma sát, vững vàng rơi xuống đất. Lợp Mị ngồi xổm ở tại chỗ, chỉ dừng lại không đủ một giây, lại lần nữa mặt không hề cảm xúc xông lên trên. Hạ thấp trọng tâm, lấy thái độ khiêm nhường vung quyền hướng về Phổ Xi các vị trí cơ thể muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Hạ bộ, đầu gối bên trong nghiêng về, tả hữu eo thận vị trí. Thỉnh thoảng giải phóng thấp tư thế, đột nhiên một cái thủ đao đánh út về phía Phổ Xi yết hầu, mắt bộ, khuỷu tay, nách. Bành bành bành. Phổ Xi không ngừng tránh né đồng thời, cũng là vung quyền đánh về phía Lợp Mị không ngừng tiến hành phản kích, song phương thỉnh thoảng đánh trúng, thỉnh thoảng đối đầu một quyền. Hai người hai cánh tay hóa thành nói đạo tàn ảnh, bước chân ở trên lôi đài chẳng chọc xê dịch, nhanh chóng chuyển chỗ. Nhìn ra trong sân đấu khán giả hoa cả mắt. Nhiều, cỡ nào kịch liệt đối với đánh. Bắt đầu hầu như là lực lượng tương đương. Giải thích tiểu thư nhiệt tình sục sôi âm thanh lại lần nữa vang lên, thiêu đốt hiện trường khán giả trong lòng nhiệt huyết, hiện trường một mảnh nóng nảy. Không, là Phổ Xi chiếm thượng phong. Trong thính phòng, một chỗ không nổi bật vị trí, chủ buồn nhìn trên sân kịch liệt đối với đánh hai người, mặt không chút thay đổi nói. Có điều, là vì thiếu gia là làm sao học được nghiệp. Chủ buồn cau mày thầm nghĩ. Hắn nhớ tới Siva lão gia hoàn toàn không có giáo dục qua Lợp Mị thiếu gia niệm tu luyện mới đúng. Vành. Vừa dứt lời, Phổ Xi một cái đá chéo quét ngang ở Lợp Mị bên hông,
phát sinh ảnh một tiếng. Hành. Lợp Mị rên lên một tiếng đau đớn, thân thể về phía sau nhảy một cái, rút khỏi 5 mét khoảng cách, tay phải che bị đá trúng bên hông vị trí. Phốc. Ngồi xổm trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trung Quy vẫn là ở thể trạng lên bị thiệt thòi. Lợp Mị ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn phía hướng hắn vọt tới Phổ Xi, đột nhiên đứng dậy, bước chân hướng phải nghiêng về chậm rãi bước ra. Hả? Chính hướng về Lợp Mị vị trí phóng đi Phổ Xi hơi nhướng mày, dừng bước. Đây là cái gì? Hắn nhìn Lợp Mị phía sau cái kia liên tiếp tàn ảnh, đứng thẳng ở tại chỗ, nhất thời không biết ứng đối ra sao. Cái gì cái gì cái gì? Lợp Mị tuyển thủ di động phương thức đột nhiên thay đổi, này đến tột cùng là tình huống thế nào? Trong sân đấu lại vang lên giải thích tiểu thư cảm xúc mãnh liệt mà có chứa giọng nghi ngờ, nhưng khán giả đáy lòng cũng bay lên một tia hiếu kỳ. Chi khúc. Lợp Mị mặt không hề cảm xúc, vây quanh Phổ Xỉ 3 mét phạm vi bắt đầu di động, lợi dụng bước chân hoang gấp tạo thành tàn tượng lấy mê hoặc kẻ địch di động kỹ xảo. Thích, cái này di động. Phổ Xỉ mặt lộ vẻ khó chịu thích một tiếng, xông lên một quyền vùng ở Lợp Mị trên đầu. Bạch. Một đạo tiếng xe gió vang lên, nắm đấm xuyên qua Lợp Mị đầu, rất rõ ràng là một cái tàn ảnh. Ha. 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 Phổ Xỉ vẫn như cũ không buông tha, quay về Lợp Mị phía sau liên tiếp tàn ảnh điên cuồng vung quyền. Đông nhiên xoay người, chân phải giơ lên một cái đá chéo nhắm ngay trước người hết thảy tàn ảnh quét ngang mà đi. Bạch. Liên tiếp tàn ảnh đều bị hắn đá chéo tiêu trừ, cho đến sắp đá trúng Lợp Mị thời điểm. Chương 21, xa hoặc ít cán bộ. Lợp Mị đột nhiên cong lưng, tránh quét ngang mà đến đá chéo, tay phải năm ngón tay khép lại thành thủ đao đánh út về phía Phổ Xỉ mắt trái. Xì. Phổ Xỉ ở thời khắc mấu chốt đầu phía diện, thủ đao xẹt qua, ở hắn gò má vẽ ra một cái dài nhỏ vết máu. Lần đi tốt. Lợp Mị khẽ miệng khẽ dương lên, tiếp tục dùng tay đao tấn công về phía Phổ Xỉ, thỉnh thoảng ở thân thể đối phương lên vẽ ra một đạo vết máu. Một kích thành công, lập tức kéo dài khoảng cách, dùng chi khúc mê hoặc đối phương, như vậy nhiều lần. Thối tiểu quỷ, cái kia đang chết di động phương thức đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mà Phổ Xỉ ở vung quyền hoặc là đá chân thời điểm, Lợp Mị thân thể thì lại sẽ xuất hiện rất nhiều tàn tượng, nhường hắn nhận biết không ra cái nào mới là bản thể. Hô hô hô, Lợp Mị thiếu gia quả nhiên là cái thiên tài. Dù bốn nhìn trên võ đài ở tiến công thời điểm còn giờ nào khắc nào cũng đang duy trì chi khúc Lợp Mị, hòa ái cười nói. Dĩ nhiên đem chi khúc cùng tiến công tiết tấu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Này một chiêu, nếu như không có đầy đủ chiến đấu trực giác cùng thiên phú chiến đấu là không cách nào làm được. Gỗ Tột vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt một cái xua buồn, đem chi khúc cùng nhịp điệu chiến đấu hoàn mỹ dung hợp, phương pháp này liền hắn đều chưa từng thử. Xem ra, lần này sau khi trở về muốn nhiều hơn nghiên cứu ám sát kỹ xảo. Gỗ Tột trong lòng nghĩ như vậy nói, tuy rằng thiên phú không sánh được Lợp Mị thiếu gia, nhưng cũng không thể ở kỹ xảo lên còn bị siêu việt đi. Hoa nha. Lợp Mị tuyển thủ dùng thay đổi khó lường di động phương thức áp chế lại Phổ Xỉ tuyển thủ. Hắn dựa vào chiến thuật du kích không ngừng tạo thành thương tổn. Bình luận viên tiểu thư tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh đúng lúc vang lên, vì là khán giả giải thích hiện ở trên sân tình huống. Rất tốt, chính là như vậy, Lợp Mị. Trên thính phòng có người đứng dậy hô to, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Phổ Xỉ đối với Lợp Mị không hề đối sách. Trên sân, Lợp Mị vận dụng chi khúc mê hoặc đối phương, ở Phổ Xỉ tiến hành phản kích thời điểm, nắm lấy thời cơ ở hắn bụng thêm một vết thương. Lợp Mị một kích thành công, lập tức lùi lại. Dựa theo dưới tình huống này đi, Phổ Xỉ sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Thích, 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 thích. Phổ Xỉ bị công kích sau đứng tại chỗ bất động, trong miệng không ngừng phát sinh đạn lưỡi âm thanh, tựa hồ phi thường thiếu kiên nhẫn. Mọi người có thể nhìn thấy, Phổ Xỉ tuyển thủ tựa hồ chính bởi vì chính mình công kích vô hiệu mà cảm thấy căm tức, có thể thấy được hắn hiện tại nôn nóng. Lợp Mị tuyển thủ sách lược thành công rồi sao? Bình luận viên tiểu thư vang dội âm thanh vang lên, phối hợp giải thích tiểu thư đạo diễn, cố ý cho Phổ Xỉ tuyển thủ một cái đặc tả. Khán giả có thể rõ ràng từ trong màn ảnh nhìn thấy, Phổ Xỉ đang một mặt căm tức, nghiến răng nghiến lợi, môi mở ra đóng lại. Hô hô hô, lần thứ nhất đối mặt Lợp Mị thiếu gia như vậy chiêu thức, bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy rất vướng tay chân đi. Dù buồn nhìn trên màn ảnh tấm kia thiếu kiên nhẫn mặt, lộ ra hòa ái mỉm cười. Không, vừa vặn ngược lại. Ngồi ở bên cạnh nàng gỗ tội nhưng phản bác. Ta nghĩ, hắn nên đã tìm tới đối phó chi khúc sách lược. Tựa hồ vì xác minh gỗ tội, sau đó một màn phát sinh. Lợp Mị vận dụng chi khúc, đến không hết tàn ảnh đem Phổ Xỉ xung quanh 3 mét phạm vi đều chuyển thành một vòng tròn. Lợp Mị chậm rãi quay chung quanh Phổ Xỉ sử dụng chi khúc, cau mày nhìn về phía Phổ Xỉ, hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ vào lúc này cảm thấy căm tức. Tham dò một hồi, Lợp Mị chân thân xen lẫn trong lượng lớn tàn ảnh bên trong, đi tới Phổ Xỉ phía sau, tay phải năm ngón tay khép lại thành thủ đao, đầu ngón tay phóng ra sắc bén ánh sáng. Ám bộ. Ở quyết định phát động công kích thời điểm, Lợp Mị phát động ám bộ cấp tốc tới gần. Ám bộ, lấy không phát ra âm thanh mà cấp tốc vì là nguyên tắc di động kỹ, vì là dồn đi thực gia tộc cơ bản nhất ám sát thuật. Thích thích thích. Lợp Mị từ từ tới gần, hắn có thể rõ ràng nghe rõ Phổ Xỉ trong miệng đạn lưỡi âm thanh, thủ đao đâm hướng về Phổ Xỉ cổ động mạch. Vành. Năm đấm đánh ở trên gương mặt âm thanh. Mắt thấy công kích sắp đắc thủ Lợp Mị đột nhiên thân thể vừa dừng lại, một năm đấm cực lớn bọc khí đánh ở hắn bên trái gò má, đem hắn đánh bay ra ngoài. Sàn sạt. Thân thể ma sát võ đài mặt đất, phát sinh từng kia một nhỏ bé tiếng vang. Ác đánh trúng rồi. Ở Lợp Mị bị năm đấm đánh trúng trước mắt, giải thích tiểu thư cảm xúc mãnh liệt vang dội âm thanh lập tức vang lên. Khu. Lợp Mị từ mặt đất bò lên, không người cảnh giác Phổ Xỉ tiến công, đồng thời dùng tay trái lau khỏe miệng vết máu. Thì ra là như vậy, cái thanh âm kia không phải hắn căm tức biểu hiện, mà là ở dùng đạn lưỡi đến đo đạc ta hô hấp tiết tấu cùng công kích thời gian. Tuy rằng ta dùng bước cùng tốc độ tạo thành lượng lớn tàn ảnh, nhưng hắn khó có thể thấy rõ ta di động phương thức. Nhưng chi khúc cũng không thể thay đổi công kích tiết tấu cùng hô hấp tiết tấu, đối phương chính là như vậy nắm lấy cái hở. Lợp Mị nhìn cái kia đứng tại chỗ bất động Phổ Xỉ, hai mắt nghiêm nghị lên. Quả nhiên, có thể ở 200 tầng bắt được tam liên thắng người chiến đấu thông minh đều không phổ thông.
mau nhanh sử dụng ngươi chiêu tiếp theo đi. Phổ Sĩ khẽ miệng nứt ra hướng Lâm Mị khiêu khích nói, trên người hắn khí lưu đột nhiên phun trào lên, màu đen khí ra tăng rồi. Vừa nãy cái kia một chiêu đã không có tác dụng. Phổ Sĩ dứt tiếng, trước tiên tấn công về phía Lâm Mị, một cái đá chéo quét ngang mà đến, Lâm Mị giơ cánh tay lên chặn ở đầu trước. Vành! Trầm trọng một cước đá vào Lâm Mị vung lên trên cánh tay trái, ống quần lên tạo nên một chút cho bụi. Bành bành oành. Tiếp đó, lại là kịch liệt đối với đánh, hai người quyền cước lẫn nhau, động tác nhanh đến người bình thường không thấy rõ. Lâm Mị lại lần nữa rơi vào bất lợi cục diện, bởi vì hắn thể trạng nguyên nhân, chính diện đối với đánh, vĩnh viễn là hắn chịu thiệt. Ác lại một lần kịch liệt đối với đánh. Hơn nữa, lần này là Phổ Sĩ tuyển thủ nắm giữ quyền chủ động. Giải thích tiểu thư nhiệt tình dâng chào âm thanh truyền vào Lâm Mị trong tai, nhường hắn hai mắt híp lại, hắn muốn thay đổi đối với đánh thế cuộc. Sao hoạt. Lâm Mị hai mắt ngưng lại, hai tay che khép lại thành thủ đao, móng tay trở nên cực kỳ sắc bén, nhắm ngay một cước quét ngang mà đến Phổ Sĩ nhanh chóng vung lên hai tay. Vành. Vừa nhanh vừa mạnh một cước mạnh mẽ đá vào Lâm Mị não nghiêng về, gò má thịt đều đang rung động, ngụm nước không tự chủ được từ trong miệng phun ra. Xảy ra chuyện gì? Lâm Mị trong lòng có như vậy nghi hoặc, nhưng không chờ hắn ngã xuống đất, Phổ Sĩ lại là một quyền tấn công tới. Vành. Cùng bước hướng quyền, một quyền đánh vào bụng của hắn. Khu a. Lâm Mị miệng nhỏ mở ra, ho ra một búng máu, thân thể biến thành cung hình võ đài ở ngoài bay đi. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống võ đài ở ngoài, Lâm Mị tay phải ầm một tiếng cắm vào mặt đất, dừng lại bay ngược thân thể. Làm sao? Thối tiểu quỷ, ngươi trò vặt kết thúc rồi hả? Phổ Sĩ xông về phía trước, nói chuyện đồng thời lại là một cái đá chéo quét tới, bởi vì Lâm Mị thân tạ cả hạ dạ, cao nguyên, nhân, chỉ có thể dùng đá chéo. Sao hoạt? Lâm Mị lại lần nữa sử dụng Dôn Địch gia tộc ám sát kỹ xảo, hai tay nhanh chóng vung lên, sắc bén móng tay hình thành lưỡi đao, lập tức cùng Phổ Sĩ đá tới chân phải tiếp xúc thời điểm. Cái gì? Lâm Mị trừng lớn hai mắt, hai tay của hắn, dĩ nhiên chính mình ngừng lại. Chương 22, năng lực ít kết thúc. Không, không phải là mình ngừng lại, mà là bị dừng lại. Vành. Lâm Mị đầu lại lần nữa bị đối phương đá chéo mạnh mẽ quét trúng, nhưng lần này, hắn không còn là không hề phòng bị. Ở Phổ Sĩ chân phải còn cách một đoạn mới đá trúng đầu của hắn thời điểm, đầu của hắn hướng bên trái phía diện, chính mình chủ động tiến lên liên tiếp. Bởi Lâm Mị chủ động nên đón động tác, làm cho công kích uy lực lớn nhất thời gian điểm bị sớm, giảm bất chịu đến thương tổn. Cái gì? Chúng ta một cái đá chéo, lại vẫn có thể đứng được. Nhìn cái kia chịu đến chính mình một cái đá chéo, lại còn có thể đứng vững vàng Lâm Mị, Phổ Sĩ mặt lộ vẻ khó chịu. Bạch. Lâm Mị thì lại nhân Phổ Sĩ kinh ngạc thời gian, dưới chân liền điểm mặt đất, cấp tốc về phía sau rút khỏi một khoảng cách. Mới vừa loại cảm giác đó, lại như bị dây thừng cho quấn lấy như thế. Lâm Mị lùi tới bên cạnh lôi đài, xa xa nhìn Phổ Sĩ, thể nội khí hội tụ đến hai mắt lên. Quả nhiên, là niệm năng lực. Ở Lâm Mị trong mắt, Phổ Sĩ tay phải đang gắt gao giấu một cái màu đen xích sắt, mà xích sắt một đầu khác chính quấn ở hai tay của hắn lên. Nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Phổ Sĩ nhìn thấy Lâm Mị mắt lên hội tụ khí, không trái tay vô vô chính mình phủ kiểu tóc về phía sau phất một cái, lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy rằng ngươi còn nhỏ tuổi cũng đã học được niệm, nhưng ta nghĩ, ngươi nên vẫn không có thức tỉnh chính mình niệm năng lực đi. Trò chơi kết thúc, tiểu quỷ. Phổ Sĩ sắc mặt âm u lên, trong tay giấu xích sắt, từng bước hướng đi Lâm Mị. Từ ngươi dám làm rơi ta người thời điểm, kết quả này liền đã định trước. Lâm Mị sắc mặt nghiêm nghị, xác thực, lấy niệm năng lực phương diện đến xem, đối phương đối với niệm tu luyện tiến độ, nhất định phải so với hắn xa. A, nông cả người. Lâm Mị đồng dạng lộ ra nụ cười, đứng thẳng người, hoạt động hai tay của chính mình. Liên quan với niệm, ngươi tu luyện tới một bước nào? Lâm Mị lại hỏi ngược lại lên đối phương đến, kéo kéo quấn quanh ở trên cánh tay xích sắt, để cho dầm vang vọng, trên mặt mang theo ý cười chỉ hướng đối phương, nói: "Ta nói ngươi a căn bản không phải cụ hiện hóa hệ đi." Phổ Sĩ nghe được Lâm Mị, sắc mặt trong nháy mắt khó xem ra, bị nói trúng rồi, trong lòng hắn nghĩ như vậy nói: "Cụ hiện hóa hệ người, có thể đều là bệnh thần kinh, mà ngươi, thấy thế nào đều là người bình thường, cho nên mới phải tu luyện ra như thế đơn thuần năng lực, chứ có thể hạn chế kẻ địch hành động, liền không có những tác dụng khác." Lâm Mị nâng tay lên cánh tay, nhẹ nhàng kéo kéo Phổ Sĩ trong tay xích sắt, khóe miệng vung lên: "Ngươi, kỳ thực là cường hóa hệ đi. Giáo viên của ngươi, không có dạy qua ngươi, niệm năng lực 6 hệ ảnh sao?" Phổ Sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không có sư phụ, hắn chỉ là ở một lần bất ngờ bên trong tiếp xúc được niệm năng lực mà thôi. Đó là ở 5 năm trước, một lần Hắc Bang tiến hành ma túy giao dịch thời điểm, lão đại của hắn bị một cái thợ săn tiền thưởng giết chết. Tham dự lần kia giao dịch Hắc Bang thành viên, trừ hắn bên ngoài, toàn bộ chết. Mà hắn thì lại bởi vì may mắn hôn mê bất tỉnh, may mắn còn sống. Cũng bởi vì lần kia sự kiện, hắn thức tỉnh niệm năng lực. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là bị gột rửa mà thức tỉnh niệm? Lâm Mị đột nhiên mở miệng nói, hắn hai mắt rõ ràng bắt lấy Phổ Sĩ con ngươi thu rụt lại, tựa hồ tại thời điểm này về nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Coi là, ta cũng không có ý định làm người khác lão sư. Lâm Mị lộ ra mỉm cười, Phổ Sĩ quả nhiên là bất ngờ thức tỉnh niệm năng lực, cho nên mới phải tu luyện ra loại này đơn thuần không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt năng lực. Tu luyện niệm năng lực rất khổ cực đi. Lâm Mị đột nhiên nhắm hai mắt lại, cười nói, nhường ngươi xem một chút, trải qua hệ thống huấn luyện sau khí, là ra sao? Ở Phổ Sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Mị hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, toàn thân khí giống như một viên đạn đạo như thế mãnh liệt bộc phát ra. Oeng! Một tiếng vang vọng, từ Lâm Mị trên người bùng nổ ra tổng sản lượng cực kỳ khủng bố khí. Lâm Mị trên người tỏa ra từng trận kim quang, góc áo không gió mà bay, màu đen tóc ngắn chịu đến khí lưu ảnh hưởng hướng lên trên đứng lên. Ở Phổ Sĩ khó có thể tin ánh mắt bên trong, quấn quanh ở Lâm Mị trên cánh tay xích sắt lại ào 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 gãy vỡ ra. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nơi đó đến lớn như vậy gió? Trọng tài bị này cố đột nhiên xuất hiện gió mạnh thổi đến mức không mở mắt nổi, không thể làm gì khác hơn là giơ cánh tay lên hộ ở trước mắt. Ác chuyện gì thế này? Trên võ đài thật giống vô duyên vô cớ thổi bay một hồi gió to, trọng tài đều không thể bình thường phán định thi đấu. Giải thích trong phòng, giải thích tiểu thư thần tình kích động đứng lên, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong thanh âm mang theo một tia yêu kỳ. Mẹ kiếp, là sân đấu trên không điều hòa mở sao? Điều hòa hẳn là không uy lực lớn như vậy đi. Là lỗ thông gió hỏng rồi đi. Trên thính phòng, phía trước nhất mấy hàng khán giả cũng bị Lâm Mị khí thế ảnh hưởng đến, gió lớn nào ạt khuôn mặt của bọn họ, không mở mắt nổi.
Sao?
Làm sao có khả năng? Phổ Sĩ hai mắt trừng trừng, hắn không thể tin được, một người thiếu niên lại nắm giữ như thế đáng sợ khí, như vậy khổng lồ khí lượng. Ta là thiên tài. Lâm Mị trên người khí từ từ bình tĩnh lại, khôi phục thành tu luyện thời điểm trạng thái, chỉ bất quá hắn hiện tại phóng thích khí là vừa nãy gấp ba. Mà ngươi, nhưng là một cái không có hệ thống huấn luyện, không có lao sư giáo dục một cái so với người bình thường người may mắn. Có điều, ngươi may mắn, chấm dứt ở đây. Lâm Mị về phía trước bước ra một bước, dưới chân gạch bởi vậy hơi nứt ra từng cái bé nhỏ vết nứt, trên võ đài cho bụi đều bị khổng lồ khí lưu thổi tan. Chỉ bằng trên người ngươi mỏng khí, còn có cái kia đơn thuần mà yếu đối niệm năng lực. Oeng. Lâm Mị chân xuống lôi đài đột nhiên vỡ vụt, trong nháy mắt thoáng hiện đến Phổ Sĩ trước mặt. Ngươi may mắn nhân sinh, kết thúc. Phổ Sĩ trừng lớn hai mắt, giơ tay phải lên nắm tay. Lâm Mị khỏe miệng nứt ra, một quyền đánh về Phổ Sĩ còn chưa kịp nắm tay tay phải. Oeng. Hắn tay phải bị một quyền đánh về phía sau, trên ngón tay chuyển đến kèn kẹt tiếng vang, hắn ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ba ngón tay đều đứt đoạn mất. Không muốn phân tâm. Lâm Mị lòng tốt nhắc nhở, ở Phổ Sĩ đem sức chú ý đặt ở chính mình đứt rời trên ngón tay thời điểm, Lâm Mị bọc lượng lớn khí năm đấm bỗng nhiên hoành một tiếng nện ở hắn trên lỗ mũi. Xì xì. Lượng lớn máu tươi phun ra, sống mũi lại lần nữa truyền đến một trận kèn kẹt tiếng vang, Phổ Sĩ hai mắt vô thần, hắn bị đánh ngỏ. Bành bành bành. Nhân Phổ Sĩ đại não không phản ứng lại, Lâm Mị lại lần nữa đánh mạnh, không ngừng vùng quyền đánh về trên người hắn gắt, mỗi cái nơi chỗ yếu. Vang một tiếng, Lâm Mị đánh một quyền ở Phổ Sĩ gáy, xương cổ ca một tiếng. Không chờ hắn phản ứng, lại là một quyền hoành mà đem hắn cầm đánh trật khớp. Tiếp theo, trái tim, cưu vĩ, gan, di vận. Ở mông lung ý thức bên trong, Phổ Sĩ trong đầu nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Từ tuổi nhỏ đến trường, lại tới tốt nghiệp trung học tiến vào xã hội, gia nhập hát bang. Hắn ký ức lại như đoạn phim như thế không dừng biến hóa, làm đoạn phim kết thúc thời điểm, trong mắt của hắn đã đen kịt một màu. Đầu óc của hắn đình chỉ hoạt động. Chương 23, thử vong ít thắng lợi. Phổ Sĩ mất đi ý thức trước một khắc, trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ này. Tên tiểu quỷ này, không được. Ánh vào hắn mi mắt cuối cùng một đòn, là một cái dựng đứng thẳng cao nhất chân phải, hướng về ngã xuống đất hắn ầm ầm dâm dưới. Oeng. Một tiếng vang vọng, lượng lớn cho bụi vung lên. Lâm Mị chân phải dựng đứng thẳng cao nhất, bỗng nhiên đạp ở Phổ Sĩ trên mặt, dẫm đầu của hắn ầm ầm đập rơi trên mặt đất. Trên võ đài không ngừng vang lên răng rắc âm thanh, lít nha lít nhít bé nhỏ vết nước hướng về bốn phía lan tràn. Phổ Sĩ hai mắt trợn tròn, một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Máu tươi quần quần không ngừng từ hắn thất khiếu trung lưu ra, lấp kín mặt đất vết nước, giống như từng cây thân thể thần kinh, lít nha lít nhít hướng về bốn phía kéo dài ra đi. Ùng ục. Trên thính phòng, vô số người nhìn trên màn ảnh lớn cái kia thất khiếu chảy máu nằm vật xuống ở trên lôi đài Phổ Sĩ, không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh nuốt một ngụm nước bọt. Dáng dấp kia, hoàn toàn liền không thể là sống sót biểu hiện. Nói rõ, Phổ Sĩ chết. Bị cái kia không đủ 10 tuổi thiếu niên, sống sờ sờ đánh chết. Hồ Lạp Mị hít thở sâu một hơi, không ngừng chập trùng lồng ngực hơi hơi bình tĩnh lại. Nhìn phía nằm ngã xuống mặt đất, từ lâu mất đi ý thức Phổ Sĩ. Tên là may mắn nhân sinh trò chơi kết thúc. Phổ Sĩ Fisher. Dứt tiếng, Lạp Mị xoay người hướng ngoài sàn đấu đi đến. Trọng tài lập tức chạy đến nằm ngã xuống đất Phổ Sĩ trước mặt, diễn lưu mồ hôi lạnh vươn ngón tay ở hắn hơi thở trước thăm dò, lại sờ sờ Phổ Sĩ mặt đập. Một giọt mồ hôi lạnh từ trọng tài cầm nhỏ xuống, Phổ Sĩ tuyển thủ, xác thực là chết. Nhưng, ở 200 tầng trở lên thi đấu, song phương đều là ký thỏa thuận, tử vong không thể tránh được. Quốc gia này chính là cho phép có loại này pháp luật tồn tại, tuyển thủ ở thi đấu bên trong tử vong, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Đao. Trọng tài lập tức đứng dậy, giơ lên cánh tay phải cao giọng tuyên bố. Người thắng từng cái là Mị Dồn Đít. Lạp Mị thời đã bị ướt đẫm mồ hôi vận động thương cảm, từ từ cất bước hướng đi tuyển thủ chuyên dụng đường nối, ung dung rời đi, vẻ mặt bình thản. Nhân sinh không phải là chỉ dựa vào may mắn, là có thể đi thẳng xuống. Ác. Bởi Phổ Sĩ tuyển thủ ngã xuống đất không nổi, trọng tài tuyên bố là Mị tuyển thủ lấy đánh bại thắng lợi. Các vị khán giả, thắng bại đã phân. Bình luận viên tiểu thư cũng là đang giải thích trong phòng đứng dậy dùng cảm xúc mãnh liệt vang dội âm thanh hướng về khán giả tuyên bố. Mà trên thính phòng khán giả cũng dồn dập từ vị trí đứng lên đến, cao giọng la lên tuyển thủ tên. Lâm Mị, Lâm Mị, Lâm Mị. Thi đấu kết quả, Lâm Mị tuyển thủ ở 200 tầng sơ chiến thành công thắng lợi, bắt được một thắng. Mạnh mẽ Lâm Mị tuyển thủ vẫn như cũ duy trì hắn thần thoại bất bại. Tiếp đó, hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng, bắt càng nhiều thắng lợi. Nếu như Lâm Mị tuyển thủ tiếp tục duy trì như vậy khí thế, ở 200 tầng thành công thu được 10 thắng. Như vậy hắn đem thu được khiêu chiến lâu chủ, một lần vươn mình thành công cơ hội. Như vậy, ngày hôm nay liền đến đây là kết thúc. Ta là tình hình thực tế tiếp sóng cỏ cỏ, chúng ta lần sau gặp lại. Bình luận viên tiểu thư âm thanh từ tấm bảng quảng cáo bên trong truyền ra, thi đấu kết thúc, trong thành phố này có quan tâm cuộc tranh tài này, người đều lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường tiết tấu. Lúc này, ở trên lôi đài trọng tài kêu gọi cấp cứu tiểu tổ đến đây, đem nằm ngã xuống mặt đất không một tiếng động Phổ Sĩ che lên vải trắng, đem đặt ở trên băng ca, do hai vị nam tính nhấc đi. Những kia còn ở hiện trường reo hò khán giả, nhìn đến tình cảnh này, trong sân đấu nhiệt liệt bầu không khí giống như bị tạt một chậu nước lạnh, khoảnh khắc liền lạnh đi. Phổ Sĩ tuyển thủ, thật sự chết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lượng lớn phóng viên dâng lên võ đài, đối với chịu trách nhiệm lần này thi đấu trọng tài tiến hành phỏng vấn. Liên quan với Phổ Sĩ Phỉ Sở tuyển thủ tử vong, kỳ thực là ta không có dự liệu được.
đứng ở vô số đèn flash cùng mịt rổ phồn trước mặt, trọng tài vẻ mặt bình thản, tựa hồ đối với tình huống như thế sớm thành thói quen, thản nhiên ơi. Kỳ thực, ở thi đấu bắt đầu trước, cái nhìn của ta là ngày hôm nay cuộc tranh tài này có thể sẽ phát sinh thực lực cách xa tình huống. Kenny can rút. Ta cho là nên muốn đối với cho điểm hạ thấp tiêu chuẩn, nhường thi đấu sớm điểm kết thúc, khá là thỏa đáng kết cuộc mới đúng. Thế nhưng, ở thi đấu bắt đầu thời điểm, ta thông qua thực lực của hai bên biểu hiện đến xem, thu hồi trước ý nghĩ. Ta lúc đó cho rằng, trên sân hai vị tuyển thủ thực lực là tương đương, nhưng không có cân nhắc đến càng nhiều ấn tượng. Cho tới, ở La Mỹ tuyển thủ đem phổ sĩ tuyển thủ đánh ngã xuống đất thời điểm, ta đều còn không ý thức được tình huống tính chất nghiêm trọng. Sân đấu trên không ở ngoài thi đấu quảng trường. Ào 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 ba. La Mỹ đứng ở giữa quảng trường nhìn trước mặt màu sắc rực rỡ màn nước suối phun, dòng nước âm thanh thậm chí che lấp đông đảo ở đây toàn bộ, vận động, tán gẫu dòng người âm thanh. Hô hô hô, La Mỹ thiếu gia đây là đang chờ chúng ta sao? Dù buồn cùng gỗ tổ từ đằng xa chậm rãi cất bước đi tới, ở La Mỹ phía sau đứng lại. Liên quan với ngài vừa nãy ở 200 tầng đối chiến đến xem, ta đã không có thể đối với ngài thuyết giáo tư cách. Ta cho rằng, lấy ngài thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được rộn địch gia tộc sát thủ thân phận. Thế nhưng, ngài cũng có thể đã nghĩ kỹ làm sao đối với ngài phụ thân Si và lão gia tiến hành giải thích đi. Dù buồn âm thanh từ phía sau lưng vang lên, Lợi Mị từ từ xoay người, vẻ mặt bình thản, nói: "Sức mạnh thứ này, không hỏi ra nơi, chỉ hỏi nơi đi. Ta tin tưởng, phụ thân hắn nhất định sẽ lý giải ta." Hô hô hô, Lợi Mị thiếu gia thực sự là tràn đầy tự tin, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Dù buồn hòa ái cười nói, cùng vẻ mặt lạnh lùng gỗ tội đồng thời xoay người rời đi vừa nói chuyện. "Đúng rồi, Lợi Mị thiếu gia, ngài ám sát mục tiêu sẽ ở sáng sớm ngày mai 8 giờ 20 phút chia ra ngồi máy bay tư nhân rời đi thành phố này. Làm ơn tất dành thời gian." Lợi Mị sắc mặt chìm xuống, dù buồn thậm chí ngay cả hắn ám sát mục tiêu cũng rõ ràng như thế, hơn nữa còn bắt được mục tiêu cụ thể hành trình. Gừng, vẫn là lão cay. Khẽ thì thầm một tiếng, Lợi Mị cũng xoay người rời đi, chậm rãi đi vào ở ăn chơi chắc táng ở trong. Và đỏ tỷ nước Cộng hòa, núi Củ Cụ Dù, rốn nịt gia tộc. Tràn ngập kiềm chế, lạnh lẽo âm u gian phòng bên trong, Siva ngồi ở trên ghế xạ lồng minh tưởng. Đô. Chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên, Siva mở hai mắt ra, cầm lấy để ở một bên di động, mặt trên biểu hiện điện báo là số buồn. Ngón trỏ tay phải điểm nhẹ ấn phím, điện thoại chuyển được. Siva láo ra. Dù buồn âm thanh từ trong điện thoại vang lên, âm thanh ôn hòa, trầm ổn, không mang theo một tia tạp âm. Lợi Mị thiếu gia đã hoàn thành sân đấu trên không 200 tầng khiêu chiến. So với ta dự liệu, còn nhanh hơn rất nhiều. Siva trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là ngữ khí bình tĩnh nói. Như vậy, các ngươi liền hiện thân, đem hắn mang về đi. Không, Siva láo ra, chuyện này e sợ hiện nay còn không cách nào đạt thành. Dù buồn lại mở miệng, nhường Siva khẽ nhíu mày, tựa hồ có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Chương 24, báo cáo ít giám sát. Siva là một sát thủ, mà sát thủ không thích nhất chính là không ở trong lòng bàn tay tình huống ngoài ý muốn. Tuy rằng chuyện như vậy lúc đó có phát sinh, hơn nữa càng là ở thời khắc mấu chốt liền vượt có thể phát sinh, nhưng hắn chính là xuất phát từ nội tâm đối với tình huống như thế cảm thấy không thích. Xảy ra chuyện gì? Siva hỏi, bình tĩnh trong giọng nói chen lẫn một tia không thích. Dù buồn phi thường mẫn cảm nhận ra được, sau đó nàng đem rất có thể quyết định Lâm Mị thiếu gia sau khi về nhà tiếp thu trừng phạt nghiêm trọng trình độ. Nhưng Dù buồn lúc này lại mặt lộ vẻ mỉm cười, ai bảo Lâm Mị thiếu gia là như thế thiên tài, như thế được người ta yêu thích đây. Lợi Mị thiếu gia ở leo lên 150 tầng sau khi, có 3 cái 150 tầng trở lên tuyển thủ tìm tới Lợi Mị thiếu gia. Nói rõ muốn cho Lợi Mị thiếu gia từ bỏ sau đó thi đấu, ngăn cản hắn đi tới tầng lầu cao hơn. Lợi Mị thiếu gia tự nhiên là từ chối, ba người tự nhiên địa chân tay, sau đó trở thành ba bộ thi thể. Nhưng phiền phức là, ba người này sau lưng có 200 tầng cấp bậc tuyển thủ làm chỗ dựa, giết ba người này Lợi Mị thiếu gia tự nhiên bị người kia nhìn chằm chằm, coi là cái đinh trong mắt. Vì lẽ đó, Lợi Mị thiếu gia vì giết chết hắn, tự mình leo lên 200 lầu. Sau đó, ở muôn người chú ý thi đấu bên trong tự tay đem đánh chết. Dù buồn đem phát sinh ở Lợi Mị trên người sự tình hơi thêm sửa chữa, huyền huyền nói tới. Siva nghe xong Dù buồn, lông mày vẫn như cũ nhăn lại, tuy rằng sao vừa nghe là một cái bình thường ân oán báo thù cố sự, nhưng cũng có hai cái không hợp lý địa phương. Bọn họ không phải là người bình thường, bọn họ là sát thủ, coi như muốn giết người cũng không cần thiết nhất định thông qua thi đấu con đường đi giết, hay là đi giết nắm giữ niệm năng lực 200 lầu cấp bậc tuyển thủ. Mà Lợi Mị không chỉ giết đối phương, vẫn là ở thi đấu bên trong, ở muôn người chú ý tình huống đường đường chính chính mà đem đánh giết, hắn là lấy cái gì đánh bại niệm năng lực giả? Thế nhưng, nếu tự mình giải quyết đôi sự tình cũng đã phát sinh, Siva cũng không có ý định truy cứu tới cùng. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của chính mình, hắn có, Lợi Mị cũng có. Trải qua rộn nịt gia tộc tàn khốc huấn luyện Lợi Mị, nếu như mình không muốn nói, e sợ không ai có thể ép hắn nói ra. Huống hồ, đã biết rồi lý do, cũng không phải vừa bắt đầu liền dự định vi phạm hắn, mà là nhân vì là những nhân tố khác mới sẽ như vậy, liền không cần đuổi theo một điểm nho nhỏ tì vết không tha. Ta biết rồi, ngươi đem hắn mang về đi. Siva âm thanh lần nữa khôi phục bình thản, nhường Su buồn thở phào nhẹ nhõm, Lợi Mị thiếu gia cửa ải này xem như là qua đi. Được rồi, Sĩ bạ lao ra. Dù buồn tâm tình khoái trá đáp lại nói, nhưng ở đáp lại sau khi, nàng lại lần nữa báo cáo. Mặt khác, Lợi Mị thiếu gia nhận có dẹ tập đoàn giết người ủy thác. Ta phòng trừng, Lợi Mị thiếu gia sẽ ở tối hôm nay đối với ám sát mục tiêu tiến hành ám sát hoạt động. Siva chân mày cau lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lợi Mị lần thứ nhất ra ngoài liền chính mình tiếp đến ủy thác, nghiệp vụ năng lực còn rất mạnh. Ta biết rồi, các ngươi chú ý một hồi. Vâng, Siva lao ra. Dù buồn cúp điện thoại, nhìn phía bên cạnh gỗ tội, nhẹ nhàng gật đầu. Gỗ tội vẻ mặt lạnh lùng, thấu kính lên chớp qua nháy mắt bạch quang, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tối hôm nay là trăng tròn. Tòa này bị vô số đèn nghe ông đỏ bao phủ cự đại thành thị bên trên, một vòng trăng tròn treo với màn trời. Ánh trăng như xa. Thời gian, ngày 15 tháng 7, hướng đông 0 giờ 1 phút phân. Địa điểm, thành thị vùng ngoại ô, Thánh Lạc Luân Vịnh khu biệt thự. Đây là vạ đỏ tỷ nước Cộng hòa nổi danh nhất loại cỡ lớn biệt thự hạng mục, vị trí địa lý cùng núi biển tài nguyên được trời cao chăm sóc, vì là thành phố này quý hiếm cánh đồng. Lập mì ám sát mục tiêu, tên là Fitz Gẹ Dạn. Fitz Gẹ Dạn, như mặt trời ban trưa bất động sản ngôi sao, Gẹ Dạn tập đoàn chủ tịch, vạ đỏ tỷ nước Cộng hòa Bách Cường tập đoàn. Một tháng trước, Gẹ Dạn tập đoàn bắt được cùng Khôn Nâng là chính quyền thành phố hợp tác khai phá hạng mục đầu tư tổng giá trị đạt đến 1000 nước yên. Mà tên này đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn chủ tịch liền ở tại nơi này mảnh khu biệt thự trong đó một căn biển cảnh biệt thự bên trong, vì yên tĩnh, còn đem xung quanh ba tòa biệt thự đều mua lại. Dùng, khiến, phu cận một khu vực lớn đều thành chính hắn một người độc nhất hậu viện. Trên lệch thời gian không nhiều. Lợi Mị đứng ở trên một cây đại thụ, hắn đã ở đây ngồi xổm 3 tiếng, quan sát tình huống. Lượng lớn lá cây đem thân thể hắn che đậy, ngẩng đầu nhìn ngó treo với màn trời trăng tròn, lại nhìn ngó cái kia đèn đuốc sáng choang biển cảnh biệt thự, bá một tiếng biến mất ở tại chỗ. Phít Gẹ Dạn cũng không phải nhân vật đơn giản, không gần như chỉ ở chính mình biệt thự xung quanh sắp xếp lượng lớn bảo an nhân viên, đồng thời còn ở chính mình bên trong biệt thự sắp xếp bảo tiêu, cùng với 5 cái chó săn. Này 5 cái chịu đến chuyên môn huấn luyện chó săn đã quen thuộc biệt thự này bên trong tất cả mọi người khí tức, chỉ cần chúng nó nghe thấy được một điểm không giống mùi, sẽ điên cuồng gào thét, gây nên hết thảy bảo an nhân viên cảnh giác. Mà chó săn thì lại sẽ chủ động dẫn đường, căn cứ mùi truy tìm kẻ xâm lấn. Thế nhưng, những người này không biết là, ở trên thế giới này, còn có một loại tên là niệm năng lực đặc thù. Tuyệt. Lợi Mị chủ động thu lại cũng ngăn cách toàn thân mình khí tức, không chỉ tồn tại cảm giác trở nên mạnh được, liền mùi đều rất khó bị phát hiện. Ám bộ. Lợi Mị bóng người hóa thành một vệt bóng đen ở biệt thự âm u trong góc nhanh chóng qua lại, tuyệt phối hợp Jonit gia tộc cán bộ, thực sự là cao cấp nhất ám sát kỹ xảo. Bạch. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Hả? Một vị chính đang gác tuổi trẻ bảo tiêu tựa hồ nghe đến cái gì, quay đầu lại nhìn tới, không hề có thứ gì. Cao mày, trong lòng khả nghi, từ từ hướng đi chuyển đến âm thanh địa phương, đứng ở trên cỏ chung quanh kiểm tra, vẫn như cũ không hề có thứ gì. Làm sao? Cùng hắn cách xa nhau 3 mét một vị khác bảo tiêu chú ý tới hắn quái dị cử động, cẩn thận hỏi. Không có gì. Tuổi trẻ bảo tiêu bình thản trả lời, trở lại chức vụ lên. Hai vị bảo tiêu không tiếp tục nói nữa, tiếp tục yên tĩnh thủ vững ở cương vị mình lên, không nói một lời. Thật mẫn cả người. Âm u khắp trốn bên trong góc, Lợi Mị dán tường mà đứng. Vừa nãy, hắn chỉ có điều là trải qua nơi đó thời điểm mang theo một trận nhỏ bé đến mức tận cùng gió nhẹ, mặc dù như thế, như cũng bị nhận ra được. Một cái có tương đương thiên phú người, đáng tiếc. Lợi Mị ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, chỉ cần từ nơi này đi tới, liền đạt tới Fitz Gẹ Dạn vị trí lầu 2 phòng ngủ. Cong. Lợi Mị hai tay 5 ngón tay khép lại, móng tay huyền như lưỡi dao ra khỏi vỏ như thế, chanh một tiếng dài ra, sắc bén cực kỳ. Một tiếng nhỏ bé đến mức tận cùng nhẹ vang lên, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Lợi Mị hai tay 5 ngón tay mở ra, vốn lượn thành vuốt rồng răng rấp, đầu ngón tay phốc một tiếng, giống như xuyên đậu hũ như thế cắm vào cứng rắn vách tường, không phát sinh một tia tiếng vang hướng lên trên chậm rãi leo lên. Có người. Làm hắn sắp leo lên đến lầu 2 thời điểm, đột nhiên nhìn đến ở lầu 2 trên ban công, vẫn còn có hai vị bảo tiêu đang đi tuần gác. Thực sự là cẩn thận, ngay cả mình phòng ngủ đều muốn bảo tiêu thời khắc thủ vệ. Xem ra, không xuất thủ không được đánh giết mục tiêu bên ngoài người. Ngươi từ trong tay của ta kiếm lời 20 ức, phịt lệ dạn. Chương 25. Ám sát ít thành công. Lợi Mị nằm sấp ở trên vách tường, ngẩng đầu ngưng thần nhìn hai vị bảo tiêu. Hắn muốn nhân hai người tại thân thể gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, ra tay đánh giết, đồng thời còn muốn bảo đảm không bị cái khác bảo tiêu phát hiện. Đương nhiên, coi như bị phát hiện cũng không sao, chỉ cần giết hết là được. Thế nhưng, cái kia không phù hợp hắn cẩn thận tác phong, sát thủ nên có sát thủ răng rắc, chờ đợi thời cơ, không chậm trễ chút nào, gọn gàng nhanh chóng. Một đường mãng qua đi cái kia không gọi sát thủ, được kêu là bờ ở cờ. Trên ban công, hai tên bảo tiêu đi tới sân thượng phần cuối sau khi, xoay người lẫn nhau hướng về đối phương đi đến. Ở hai người vai tương giao thời điểm, bạch Lợi Mị biến mất ở trên vách tường. Lợi Mị xuất hiện ở phía sau hai người, có sắc bén móng tay ngón trỏ trái cùng ngón trỏ tay phải phân biệt xuyên vào hai người gáy động mạch lớn. Phốc phốc, hai đạo phi thường nhỏ bé thân thể xuyên qua âm thanh trọng chồng lên nhau. Lợi Mị trong nháy mắt rút ra hai cái ngón trỏ, hai tay bàn tay mở ra che hai tên bảo tiêu miệng, không để cho lên tiếng. A a, hai tên bảo tiêu cả người co giật, trong miệng phát sinh không ngừng phát sinh a a âm thanh, hai mắt thường đỏ. Lợi Mị đem hai người thân thể chậm rãi thả ngã xuống đất. Làm hắn đem hai người thả ngã xuống đất thời điểm, hai người rốt cục nhân mất máu cùng nghẹt thở mà mất đi ý thức. Lúc này, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ động mạch lớn bên trong tuôn ra, lượng xuất huyết lớn, rất nhanh hình thành một vũng máu bạc. Thời gian không nhiều, trong vòng 1 phút giết chết Fitz Gẹ Dạn, trong vòng 3 phút rời đi nơi này. Bọn cận vệ tuần tra thời gian gấp vô cùng dày, mỗi 3 phút liền muốn đổi một lần cương. Nếu như bị người phát hiện trên ban công bảo tiêu biến mất không còn tăm hơi, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện có kẻ xâm lấn. Ca lạp, Lợi Mị nhẹ nhàng lôi kéo cửa sổ sát đất, vận dụng ám bộ vô thanh vô tức tiến vào Fitz Gẹ Dạn phòng ngủ. Fitz Gẹ Dạn, nhìn cái kia nằm ở màu trắng trên giường lớn. Khỏe mắt che kín nếp nhăn, tóc hối cua kiểu tóc, tóc mai phát bạc trắng người đàn ông trung niên, từ diện mạo lên xem, là một vị hòa ái người. Thế nhưng, kết thúc. Lợi Mị đứng ở Fitz Gẹ Dạn bên giường, ngón trỏ tay phải duỗi ra, dính đầy máu tươi trên ngón trỏ, móng tay sắc bén cực kỳ. Phốc. Đồng dạng thủ pháp, dùng ngón tay xuyên vào đối phương gáy động mạch lớn, tay trái mở ra che hắn miệng, để cho không thể thở nổi, không cách nào kêu lên thảm thiết. A a a. Ở hắn ngón trỏ xuyên vào Fitz Gẹ Dạn động mạch lớn thời điểm, đối phương đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn cái kia che mặt bộ chỉ lộ ra một đôi mắt Lợi Mị. A a a. Phịt Gẹ Dạn dãy rủa càng ngày càng kịch liệt, viên mắt tựa hồ muốn trừng nước như thế, trong con ngươi đầu tiên là toát ra sợ hãi, sau đó là hoảng sợ, hối hận, lưu niệm, không muốn các loại tâm tình. Không có người ở chết thời điểm sẽ không hối hận, mỗi người chết thời điểm trong lòng đều sẽ hối hận. Nếu như có người nói, hắn chết rất bình thản, cái kia nhất định là lừa người. Luôn có một ít sự tình, chỉ có ở tử vong trước mới có thể tỉnh ngộ. Phịt gẹ dạn hai mắt trợn tròn, dần dần mất đi hào quang, máu tươi từ động mạch lớn chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ thuần trắng ga trải giường cùng chăn. Go go go. Đồng nhiên, biệt thự bên trong năm cái chó săn kịch liệt chó sủa lên. Bên trong biệt thự ở ngoài bọn cận vệ nhanh chóng phản ứng lại, cấp tốc hướng về biệt thự tụ tập. Mà trước vị kia nhận ra được là mỉ tiếng gió người ngẩng đầu nhìn phía lầu 2, nhất thời con ngươi co rụt lại. Lầu 2 trên ban công bảo tiêu không gặp, này biểu thị kẻ xâm lấn rất có thể đã tiến vào bọn họ lao bản phòng ngủ. Có kẻ xâm lấn? Bảo vệ lao bản. Bảo tiêu lúc này hét lớn một tiếng, nhảy vào biệt thự, thông qua phòng khách cầu thang tiến vào lầu 2, thẳng đến vịt rẹ dạn phòng ngủ. Mùi máu tanh. Lợ mị rất nhanh phản ứng lại, là máu tươi mùi máu tanh nhường cái kia năm cái chó săn nghe thấy được. Nhân bọn họ hỗn loạn thời điểm, chính là ta rời đi thời điểm. Lợ mị nghe được từ ngoài cửa truyền đến trận loạt tiếng bước chân, cấp tốc đứng dậy, vỗ một tấm vịt rẹ dạn bức ảnh. Bá một tiếng, bóng người lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Lão bản. Vị kia tuổi trẻ bảo tiêu ở một cước đá vang phòng ngủ cửa lớn, đầu tiên nhìn đến là cái kia theo gió chập chờn rèm cửa sổ, hơi nhướng mày, hiện tại có thể không gió. Cái nhìn thứ hai nhìn đến, chính là đã nhân mất máu quá nhiều cùng nghẹt thở mà chết vịt dễ dạn. Ra đại sự. Tuổi trẻ bảo tiêu nhìn nằm ở trên giường chết không nhắm mắt vịt dễ dạn, tâm tình nặng vô cùng. Phốc. Dây đạp ở xốp trên sân cỏ phát sinh từng đạo nhỏ bé tiếng vang. Lúc này Lâm Mị chính đang dừng cây cùng trên sân cỏ nhanh chóng chạy, xung quanh sự vật nhanh chóng biến hóa, hắn tốc độ nhanh chóng, có thể so với một chiếc xe con. Bạch. Bạch. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, Lâm Mị sắc mặt không hề thay đổi dùng khóe mắt dư quang tả hữu liếc mắt một cái. Hô hô hô, Lâm Mị thiếu gia thực sự là thiên sinh sát thủ đây. Dù buồn bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trái, cùng hắn cùng chạy. Gọn gàng nhanh chóng. Gỗ tộc bóng người cũng đột nhiên xuất hiện ở hắn phía bên phải, vẻ mặt lạnh lùng bình luận. Vậy còn cần ngươi nói? Lâm Mị mặt không chút thay đổi nói, hắn không cần nghĩ cũng biết, dù buồn cùng gỗ tộc khẳng định giờ nào khắc nào cũng đang bên cạnh hắn. Một tòa biệt thự trước cửa lớn, một cái lạp dạ đỏ chính phục ở trước cửa lẻ lưới. Rầm. Đột nhiên một đạo cuồng phong thổi qua, thổi đến mức nó lông dựng lên, trừng mắt nhìn, một mặt một bước. Từ không trung nhìn tới, ba người sóng vai mà đi, hóa thành ba đạo màu đen lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh lao ra lạc luân vịnh khu biệt thự. Lúc này, có rẻ gia tộc biệt thự. Atkin có rẻ đang ngồi ở biệt thự mái nhà phòng ngăn ngoài trời bên trong, hút xì gà, thổi gió lạnh. Muốn như vậy đều không ngủ, ngày hôm nay là có cái gì đặc thủ sự tình sao? Một tên cây gai sắc tóc ăn mỹ phụ trung niên ăn mặc áo ngủ đi tới Atkin bên cạnh, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Ừm, một cái chuyện rất trọng yếu. Atkin đem xì gà từ trong miệng lấy ra, đặt ở mặt bàn trong cái gạt tàn thuốc sử diện, mới quay đầu nhìn về vợ mình, lộ ra nụ cười. Không xử lý tốt, ngày hôm nay là không ngủ ngon. Ta cùng ngươi đi. Mỹ phụ trung niên nhìn Atkin tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặt lộ vẻ đau lòng. Rõ ràng mới hơn 40 tuổi, nếp nhăn trên mặt nhưng đạt được nhiều như một vị hơn 60 tuổi lão già. Đô đô. Vừa dứt lời, Atkin trong tay di động đột nhiên chấn động lên. Atkin cầm điện thoại di động lên giải khóa, cớ lật điện báo tin tức, bên trong cho thấy một tấm hình. Chính là nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt vịt dễ dạn, Atkin khỏe miệng vung lên, tắt điện thoại di động. Không cần, sự tình đã giải quyết. Atkin đứng dậy, đỡ thê tử bước hướng về trong phòng, cười nói. Đi một chút đi, ngủ một chút, nữ nhân cũng không thể thức đêm. Atkin thê tử nhìn hắn đột nhiên hài lòng lên dáng dấp, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thực sự là, sau đó đừng luôn làm ra một ít nhường ta lo lắng sự tình. Vâng vâng, phu nhân nói đúng. Hai người lẫn nhau cặp tay cánh tay đẩy ra cửa sổ sắt đất, tiến vào biệt thự bên trong. Đang ở phòng ngăn ngoài trời gác bảo tiêu tả hữu quét một vòng, đóng ánh đèn. Chương 26, về nhà ít giải thích. Ngày thứ hai, một cái tin tức truyền khắp toàn bộ vạ đỏ ti nước Cộng hòa. Gẹ giản tập đoàn chủ tịch, Phịt gẹ giản. Đến nay trời hừng đông 12:05 phần, bị phát hiện chết vào thánh lô gen vịnh khu biệt thự biển cảnh bên trong biệt thự. Cho tới nguyên nhân cái chết, hiện nay nằm ở bảo mật bên trong. Thời gian, 10:35 a. Địa điểm, sân đấu trên không vị trí thành thị sân bay chờ máy phòng khách. Đô. Lợi Mỹ một cước bước vào chờ máy phòng khách, trong túi quần di động liền truyền đến một trận chấn động. Tiền tới sổ. Lợi Mỹ nhìn điện thoại di động trên màn ảnh ngân hàng phát tới tin nhắn thông báo, mặt trên biểu hiện hắn ngạch trống vì là 12 ước linh 10 vạn yên nhì. Lợi Mỹ thiếu gia đã là một vị sát thủ hợp cách. Dù buôn cùng gỗ tội thủ hộ ở Lợi Mỹ hai bên trái phải, nhẹ giọng cười nói. Đi thôi. Lợi Mỹ hai tay đút túi quần, xuyên qua mọi người lưu, cùng Su buôn gỗ tội đồng thời leo lên đi tới đèn tỏ dạ khu vực phi hành thuyền. Lần này trở lại, không biết Siva có thể hay không đối với hắn làm ra cái gì trừng phạt, dù sao hắn nhưng là vi phạm hắn, tự ý leo lên 200 tầng. Còn có niệm sự tình, muốn giải thích như thế nào đây? Hắn cũng từng có thẳng thắn không trở về đi coi là ý nghĩ, nhưng suy nghĩ một chút, bằng hắn làm sao có khả năng lẩn đi rơi rộn địt gia tộc mạng lưới tình báo. 16:55 phút phân, núi củ cụ rủ, thí luyện chi môn. Một chiếc y dị tiêu chí màu đen xe con chậm rãi lái tới, ngồi ở trong phòng an ninh dẹp rộ nhìn thấy chiếc kia xe con lập tức ra ngoài nên tiếp. Lâm Mị thiếu gia, hoan nên về nhà. Dẹp rộ đứng ở thí luyện chi môn trước, hướng về Lâm Mị cùng kính vấn an. Ừm. Lâm Mị nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại dẹp rộ còn không phải 19 năm sau hói đầu ông lão dáng dấp, hiện tại đang là hắn thân thể cường tráng thời kỳ, chỉ có điều mái tóc màu đen có chút thưa thớt mà thôi. Lâm Mị thiếu gia có muốn hay không thử một lần mình bây giờ có thể mở vài đạo cửa? Dù buồn túi đầu nhìn phía Lâm Mị, một mặt hòa ái cười nói. Gỗ Tột cũng là vẻ mặt lạnh lùng liếc hắn một cái, trong lòng có chút hiếu kỳ. Ta nghĩ, đại khái cũng là hai đạo, nhiều nhất hai đạo rưỡi đi. Trước thí luyện chi môn, Lạp Mị ngẩng đầu nhìn phía cao nhất đạo thứ 7 cửa, một cánh cửa cuối cùng 256 tấn, không biết cõi đời này có mấy người có thể đánh mở ra được. Đứng ở một bên dẹp dầu nghe được Lạp Mị, trên đầu bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Không hổ là Dôn Địch gia tộc một thành viên, tuổi nhỏ như thế, thực lực cũng đã mạnh hơn hắn, chẳng trách hắn chỉ là cái gác cổng. Như vậy, ta liền thử một chút đi. Lạp Mị tiến lên, hai tay khoát lên lạnh lẽo dày nặng thí luyện chi môn lên, hai mắt hơi khép. Từ Lạp Mị trên người không ngừng có màu trắng trong suốt khí thể chảy ra, đó là hắn khí. Ầm ầm. Nương theo Lạp Mị không ngừng phát lực, cánh cửa thứ nhất ở một trận trong tiếng nổ từ từ mở ra. Oeng. Nhưng này vẫn chưa xong, lại là một đạo càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang dền vang lên, Lạp Mị hai mắt ngưng lại, trên người khí càng thêm kịch liệt bắt đầu dập dờn. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận đinh thai nhức góc chấn hưởng thanh, đạo thứ hai thí luyện chi môn mở ra. Hô. Đẩy ra đạo thứ hai cửa sau khi, Lạp Mị hít thở sâu một hơi, về phía trước bước ra bước chân, cũng không quay đầu lại nói: "Đi thôi." Hô hô hô. Lạp Mị thiếu gia không thử một chút mở ra đạo thứ ba cửa sao? Dù buồn cười híp mắt đi theo Lạp Mị phía sau, cười hỏi: "Không cần, ta không mở ra đạo thứ ba cửa." Lạp Mị ngẩng đầu nhìn phía núi cụ cụ rủ trên cao nhất miệng núi lửa, rủ mi mắt, nói: "Ta đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức. Hiện tại ta còn không cách nào mở ra đạo thứ ba cửa, nhưng ở nửa năm sau, nhất định có thể mở ra." Dù buồn nghe vậy không tiếp tục nói nữa, nếu Lạp Mị có ý nghĩ của chính mình cùng mục tiêu, vậy cũng không cần hắn bận tâm. "Hả?" Lạp Mị hơi nhíu mày, dừng bước, nhìn phía một bên âm u trong rừng rậm. Bởi vì Lạp Mị thiếu gia mở ra thí luyện chi môn, vì lẽ đó chó giữ cửa lại đây ghi chép ngài mùi. Dù buồn cùng gỗ tội đồng dạng quay đầu nhìn về bên cạnh âm vũ rừng rậm. Hô. Đầu tiên là một trận trầm trọng tiếng hít thở truyền vào Lạp Mị trong tai, tiếp theo ở một trận ầm 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 trầm trọng tiếng bước chân bên trong, một đầu thân cao gần 10 mét khổng lồ ma thú xuất hiện ở Lạp Mị trong tầm mắt. Hô. Từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo trắng hơi thở, ma thú tựa hồ phát hiện Lạp Mị mùi hết sức quen thuộc, ngừng chân quan sát một lát sau, lại lui về rừng rậm. Lạp Mị ba người dọc theo tiểu đạo thẳng hàng, rất nhanh đi tới một chỗ cũ kỹ tưởng che nơi. Giao lộ đứng một vị thân mang áo bành tô đơn đuôi ngựa kiểu tóc quả ra. Bắt đầu từ nơi này, chính là Dôn Địch gia tộc khu vực hoạt động. Lạp Mị thiếu gia, hoan nên về nhà. Quản gia hướng Lạp Mị túi đầu vân an, hướng bên trái nghiêng người né ra, nhường Lạp Mị thông qua. Người trở về. Mới vừa bước qua lối vào, Lạp Mị dẫm chân xuống, nghiêng người nhìn phía nhắm hai mắt, nghiêng người dựa vào ở tường che mặt trái Lumi. Khí tức thu lại không sai, ngay cả ta đều suýt chút nữa không có phát hiện. Lạp Mị nhìn cái kia ăn mặc một thân trắng xanh đan sen trường sam Lumi, sắc mặt bình thản, trong thanh âm lại mang theo một điểm hiếu kỳ, nói: "Ngươi khi nào thì bắt đầu xuyên loại này quần áo?" "Ta thích loại này quần áo, cùng ra ra cùng ba ba gần như." Lumi mở hai mắt ra, đi tới Lạp Mị trước mặt, mặt không hề cảm xúc hỏi: "Nghe nói, ngươi ngày hôm qua hoàn thành một cái ám sát nhiệm vụ, thủ đoạn độc ác, gọn gàng nhanh chóng." Lạp Mị không hề trả lời, vẻ mặt bình thản vượt qua Lumi hướng trước mặt đi đến. "Mẹ cùng ba ba đều ở nhà chờ ngươi nha, đừng làm cho bọn họ đợi lâu." Lumi cùng ở sau người hắn, nhẹ giọng nói. Lạp Mị một nhóm bốn người, chậm rãi hướng về Dôn Địch gia tộc nhà lớn đi đến. Dôn Địch gia tộc nhà lớn một gian sáng rực gian phòng bên trong. Phụ thân Siva cùng mẫu thân Kỳ Kỳ ổ phân biệt lạc hậu một cái thân vị ngồi ở giường nệm tạ tạ mì lên, nhìn đứng ở đối diện bọn họ Lạp Mị. "Liên quan với ngươi tự ý leo lên 200 tầng sự tình, ta liền không truy cứu." Siva ngữ khí bình thản, ở Lạp Mị trong mắt, hiện tại Siva trên người bao trùm một tầng bình tĩnh, hài hòa sâu khói màu xanh lam. "Thế nhưng, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi là làm sao biết niệm tu hành phương thức?" Nương theo câu nói này xuất hiện, Siva trên người sâu khói màu xanh lam trong nháy mắt biến thành màu đen, đại biểu nghiêm túc cùng kiềm chế khói đen. "Minh tưởng." Lạp Mị nhẹ giọng mở miệng nói, sắc mặt bình thản. "Minh tưởng." Siva cùng Kỳ Kỳ Ô đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bên Lumi thì lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Hắn còn không biết niệm loại này khái niệm. "Phụ thân hẳn phải biết, ta từ nhỏ đã thích minh tưởng." Lạp Mị tiếp tục nói, âm thanh bình thản mà trầm ổn, hoàn toàn không muốn một cái năm tuổi thiếu niên. "Minh tưởng có thể làm cho nội tâm của ta trở nên an bình, cả người khoan khoái, tinh thần được thăng hoa. Mà ở quanh năm suốt tháng minh tưởng bên trong, ta đột nhiên phát hiện, mình có thể nhận biết được một loại đặc biệt năng lượng và khí tức. Cái loại năng lượng này đem tới cho ta cảm giác phi thường kỳ lạ, mỗi người trên người đều có, thậm chí ngay cả động vật trên người cũng có. Ở cái kia sau khi ta mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn một phần thời gian đi nhận biết loại kia kỳ lạ năng lượng. Ngay ở hai tuần lễ trước, ta thường thường phát hiện trên người ta sóng năng lượng càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến, ta tựa hồ có thể đưa tay đụng vào nó. Nghe đến đó, tại chỗ Siva, Kiki Ô, cùng với Sú Buồn cùng Gỗ Tội đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẫn còn có loại này thức tỉnh phương thức. Tuy nói minh tưởng xác thực có thể tăng cường tinh thần, do đó khống chế thể nội khí đến mở ra tinh khổng, nhưng không nghĩ tới có thể làm được trình độ như thế này. Chương 27, thức tỉnh ít đặc chất hệ. Nghe xong Lạp Mị giải thích, Siva nhắm mắt trầm tư. Một lúc lâu, đột nhiên mở mắt. "Ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Dồn Địch gia tộc một thành viên." Siva hai mắt nhìn thẳng Lạp Mị, tựa hồ là muốn đem câu nói này ánh vào đáy mắt của hắn. Lạp Mị nhắm mắt mỉm cười, hắn biết Siva hoàn toàn không tin hắn, tại chỗ mấy người không ai sẽ thật sự tin tưởng hắn bộ kia lời giải thích. Nhưng hắn trước sau là Dồn Địch gia tộc một thành viên, Dồn Địch gia tộc lựa chọn bao dung. "Ta rõ ràng." Lạp Mị mở mắt, mỉm cười nói, "Như vậy, ta có thể trở về gian phòng." Siva nhìn chăm chú Lạp Mị, một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Cực khổ rồi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi." Được Siva cho phép, Lạp Mị xoay người bước hướng về cửa phòng, một mình rời đi. Lạp Mị không có nói thật, ngươi tại sao phải nhường hắn đi? Kỳ Kỳ Ô nhìn phía Siva, ngữ khí có bao nhiêu không thích, nàng đặc biệt không muốn để cho Lạp Mị thoát ly nàng khống chế. Siva nhìn ngoài cửa hoa thơm chim hót sân, Lạp Mị bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong mắt, trầm giọng nói:
không có tác dụng, Lạp Mị không thể nói. Hắn nhường Kỳ Kỳ ổ cau mày, khẽ cắn môi, không cam tâm. Ngươi cũng không muốn đều là muốn đem hắn giữ ở bên người. Si Va nhìn phía Kỳ Kỳ ổ, ngữ khí trầm thấp, nói: "Lạp Mị là khác với tất cả mọi người, cùng đứa trẻ bình thường so với, hắn rất sớm đã có ý nghĩ của chính mình. Hắn mỗi sự kiện, mỗi cái hành vi đều là mang theo mục đích tính. Hắn là không thể bị người nào đó hoặc là nào đó cái thế lực bản thân quản lý." Lạp Mị một mình đi ở rốn địt gia tộc phía sau núi bên trong công viên, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đem ánh mặt trời che khuất từng mảng lá xanh, tình cơ một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây hào hào vang vọng, nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng màu xanh lục gợn sóng. Tiếp đó, gần như đến thức tỉnh niệm năng lực thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút, hiện tại trước hết muốn làm là thức tỉnh niệm năng lực. Hắn niệm cơ sở tứ đại hành đều thông thạo, sau đó nên thức tỉnh niệm năng lực. Tứ đại hành không cần hoàn toàn tinh thông, chỉ cần người tu hành có thể tự do phát động là được, muốn hoàn toàn tinh thông, cái kia nhất định phải quanh năm suốt tháng tu hành tích lũy. Nhưng niệm lại không ngừng cơ sở huấn luyện, sớm một bước thức tỉnh niệm năng lực đối với cá nhân trợ giúp lớn vô cùng. Niệm năng lực lại như một khẩu súng, có thương cùng không có thương người, uy hiếp trình độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không thức tỉnh niệm năng lực, coi như một người đem niệm cơ sở tu luyện tới cực hạn, vậy cũng chỉ là xuyên một cái áo chống đạn thôi. Chỉ có thuẫn, không có mâu, hoàn toàn không đủ uy hiếp. Húng chi có mâu là có thể không nhìn thuẫn phòng ngự, trực tiếp tiến hành công kích. Lạp Mị vừa đi vừa suy tư, không lâu, phía trước xuất hiện một tòa đình đài. Công viên đình đài bên trong có một tấm bàn đá, mặt trên bày ra đàn một chén trà, ấm trà, bàn trà các loại, một bộ hoàn chỉnh trà cụ. Này sẽ không phải là rẻ nọ dồn địt trà cụ đi. Lạp Mị thầm nghĩ nói, khoe miệng vung lên. Ngồi ở trên băng đá, cầm lấy một cái đàn một chén trà đặt ở trước mặt, lại bưng lên bình thủy đi vào trong đổ đầy nước. Bạch. Một mảnh lá cây bay xuống, Lạp Mị cánh tay phải lóe lên, lá cây đã kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Hơi hơi mượn dùng một chút, đem lá cây nhẹ nhàng để vào chén trà, để cho trôi nổi ở trên nước. Lạp Mị hai tay hư nâng đàn một chén trà, trên người khí chậm rãi thả ra ngoài, bọc chén trà. Hí hí. Trong chén trà lá cây ở một trận nhỏ bé hí hí âm thanh bên trong, lại bốc lên khói đen, lập tức đột nhiên phân liệt thành 7 phần. Hí hí. Vẫn chưa xong, phân liệt thành 7 phần lá cây lại lần nữa bốc khói, nhưng lần này bốc lên nhưng là 7 loại màu sắc khói, khói ở trong không khí từ từ tung bay, mà trong chén trà lá cây cũng trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Đây là đại biểu 7 loại tâm tình khói. Lạp Mị thời gian dài nghiên cứu các loại đại biểu tâm tình khói, tự nhiên rõ ràng những này màu sắc khói đại biểu cái gì. Màu xanh lam tham lam, hồng nhạt đố kỵ, màu đỏ ham ăn, màu xanh đậm lười biếng, màu vàng ngạo mạn, màu tím sắc dục, màu xanh nhạt nổi giận. Đặc chất hệ. Lạp Mị lúc này mới rõ ràng chính mình thuộc về niệm năng lực 6 hệ bên trong đặc chất hệ niệm năng lực giả. Thế nhưng, làm sao khai phá, còn nhiều hơn thêm nghiên cứu. Lạp Mị dùng ngón tay dính dính trà nước trong chén, nước màu sắc không có bất kỳ biến hóa nào, lẻ lưỡi nhẹ nhàng một liếm. Vô sắc cũng vô vị. Lạp Mị lông mày khẽ hất, hắn còn tưởng rằng như thế đặc biệt biểu hiện, mùi vị của nước có thể sẽ có rất nhiều loại biến hóa đây. Rầm. Nâng chung trà lên đem nước đổ ra, đứng dậy bước hướng về xa xa công viên tiểu đạo, sau đó chính là ở khai phá năng lực của chính mình thời điểm, mài giũa chính mình cơ sở, cũng chính là tứ đại hành cùng niệm kỹ xảo chiến đấu. Đáng tiếc, hiện tại vẫn không có đảo tham lam cho chơi. Lạp Mị cẩn thận hồi ức một hồi, Dìn hiện tại đại khái mới 12 tuổi, mới vừa trở thành thợ săn không đủ một năm. Đảo tham lam là có thể lấy nhất ôn hòa phương thức mài giũa niệm năng lực giả bản lĩnh nhất, đáng tiếc hiện tại Dìn đều còn chưa bắt đầu chế tác đảo tham lam trò chơi này đây. Đô. Đang hướng về nhà lớn phương hướng đi đến Lạp Mị bước chân dừng lại, móc ra chính đang chấn động di động, mặt trên biểu hiện xa lạ địa báo. Lạp Mị ấn xuống nút nhận cuộc gọi, đô một tiếng, điện thoại chuyển được. Lạp Mị tiên sinh, đã lâu không gặp. Một đạo trầm ổn thanh âm hùng hậu vang lên, ở Lạp Mị trong đầu phát họa ra một cái người đàn ông trung niên hình tượng. Hạt kỉnh có rẻ. Lạp Mị chậm rãi đọc lên tên của đối phương. Lạp Mị tiên sinh trí nhớ thật là tốt, còn nhớ ta lão già này. Có rẻ tập đoàn tổng bộ nhà lớn, Hạt kỉnh đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong tay xì gà bước lên khói trắng, nhìn xuống quan sát trước tòa này phồn hoa lại dơ bẩn thành thị. Ta là tới báo đáp ngươi. Hạt kỉnh bay vào Lạp Mị trong tay, nhường hắn khẽ nhíu mày, nói: giữa chúng ta chỉ có chuyện làm ăn. Ta biết, vì lẽ đó ta lại cho ngươi tìm một chuyện làm ăn. Lạp Mị không có mở miệng, chờ hắn câu tiếp theo. Hạt Kình không có được điện thoại đối diện hỏi dò, nhẹ nhàng lắc đầu, lại mở miệng nói: gần nhất, tựa hồ bởi vì Phịt Gẹ Dạn tử vong, có mấy người liền đem mục tiêu đặt ở trên người ta. Gẹ Dạn trong gia tộc có người hoài nghi là ta thỉnh sát thủ, vì lẽ đó hiện tại ta này cái đầu có thể là phi thường không an toàn. Lạp Mị nghe vậy khẽ cau mày, trầm giọng nói: ta không phải là bảo tiêu, ngươi muốn giết ai, liền nói thẳng. Không cần nói với ta những này quanh co lòng vòng, những thứ đó đều không có quan hệ gì với ta. Ha ha ha, Lạp Mị tiên sinh thực sự là thẳng thắn. Hạt Kình cười lớn một tiếng, ngữ khí đột nhiên biến, nói: Phịt Gẹ Dạn trưởng nữ, Phệ Lìn Si ạ Gẹ Dạn. Phịt Gẹ Dạn chết rồi, nàng trưởng nữ lập tức từ ạ điểm hợp Trung Quốc bay về gia tộc. Hiện tại do nàng tiếp nhận Gẹ Dạn tập đoàn tất cả sự vụ, cái kia hạng mục hiện tại còn ở Gẹ Dạn tập đoàn trong tay. Nói cách khác, chuyện lần trước vẫn chưa xong, ta lại muốn lần ủy thác ngươi ám sát Phệ Lìn Si ạ Gẹ Dạn. Chương 28, ủy thác ít lính đánh thuê. Phệ Lìn Si ạ Gẹ Dạn. Lạp Mị nghe xong ngạc nhiên, khẽ cười một tiếng, nói: ta biết rồi, ngươi đem tiền đặt cọc đánh tới trong chương mục của ta, trong vòng 3 ngày sẽ được nàng tin qua đời. Không, 3 ngày thời gian quá dài. Hạt Kình cự tuyệt nói, khiến Lạp Mị hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi: có ý gì? Hạt Kình run lên xì gà, phun ra một cái vòng khói, nhắm mắt nói: theo ta được biết, liền ở một giờ trước đây, có một nhánh lính đánh thuê tiến vào Hạ Đỏ Tỷ nước Cộng hòa Cảnh Nội, mà phụ trách tiếp ứng bọn họ chính là Phệ Lìn Si ạ Gẹ Dạn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy 3 ngày quá dài, đến thời điểm ta chết, ngươi nhưng là không lấy được còn lại tiền thù lao. Ta biết rồi. Lập Mỹ trầm giọng đáp lại nói, cúp điện thoại. Nhìn ngó rộn đi gia tộc nhà lớn, xoay người hướng thí luyện chi môn phương hướng đi đến. Mới vừa về nhà liền muốn ra ngoài. Lập Mỹ vừa đi vừa bấm quản gia phòng điện thoại. Đình lìn. Sáng rực rộng rãi tổng quản vợ bên trong, chung điện thoại đột ngột văng lên. Trên ghế xạ lồng chính đang nhắm mắt tu luyện Su Buồn cùng Gỗ Tội nhìn nhau. Su Buồn đứng dậy hướng đi điện thoại cố định, cầm ống nói lên. Nơi này là quản gia phòng. Lập Mỹ nghe được thanh âm trong điện thoại, ngữ khí bình thản nói. Su Buồn, ngươi cùng cha ta thông báo một hồi, ta nhận ủy thác ra ngoài. Nói xong, Lập Mỹ trực tiếp cúp điện thoại, không cho Su Buồn cơ hội nói chuyện. Ngươi lại muốn đi ra ngoài? Điện thoại vừa mới cắt đứt, từ Lập Mỹ bên cạnh truyền ra một đạo hơi chút thanh âm non nớt. Lục Mỹ chính tựa ở một cây đại thụ dưới, hai mắt vô thần mà nhìn hắn. Ngươi cũng gần như đi. Lập Mỹ xem hướng đối phương, hắn đã có thể phát hiện trên người đối phương khí lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn biết, này biểu thị đối phương huấn luyện gần như đến kết thúc. Gần như còn có một năm, ngươi là có thể hoàn thành huấn luyện tiến độ. Nhưng vẫn là không sánh được ngươi. Lục Mỹ nhắm mắt, xoay người rời đi. Phi thường bình thường đối thoại, nhưng vào lúc này Lập Mỹ trong mắt, trên người đối phương có một đạo khói màu xanh lam phóng lên trời. Tâm tình tiêu cực càng ngày càng mạnh. Lập Mỹ nhìn đối phương bóng lưng, thầm nghĩ nói. Lập tức, đồng dạng xoay người rời đi. Tâm tình, ta năng lực có thể từ những người này trên người tâm tình khai phá. Lập Mỹ trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, hắn nghiệm năng lực tại sao không có thể phối hợp hắn tiên sinh năng lực tiến hành khai phá đây? Thất tông tội, bảy loại tâm tình, bảy cái cá thể. Lúc này, ở Lập Mỹ mới vừa mới trở qua công viên đỉnh đài bên trong, rẽ nọ rôn đi chậm rãi ngồi ở trên băng đá, đưa tay sờ về phía chén trà, nhưng là động tác một trận. Một đoàn khí hội tụ ở hai mắt nơi. Đây là khí, ai khí? Rẽ nọ rôn đi cau mày, nhìn cái kia còn lại ở chén trà lên khí, tầm mắt di động. Ở một mét ở ngoài trên mặt đất cũng có một tia còn lại khí. Hơn nữa trên mặt đất khí cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Rẽ nọ rôn nịt trên tay tuôn ra một tầng màu tím khí, khí hướng về đầu ngón tay tuôn tới, hình thành một cái màu tím rắn nhỏ, hướng về mặt đất cái tia sợi còn lại khí chậm rãi bơi đi. Xì. Màu tím rắn nhỏ cùng mặt đất còn lại khí mới vừa tiếp xúc, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Xì xì xì. Cái tia sợi còn lại khí giống như người miệng như thế, dọc theo thân rắn một đường cắn về phía rẽ nọ rôn nịt ngón tay. Bạch. Thời khắc mấu chốt, từ rẽ nọ rôn nịt đầu ngón tay bắn ra một đạo công kích tính rất mạnh màu tím xạ tuyến, đem biến diệt. Tính chất công kích như thế mạnh khí. Rẽ nọ rôn nịt lông mày căng thẳng, trên mắt hai đám khí lại lần nữa sâu sắc thêm, nhìn phía công viên tiểu đạo, từng cái vết chân hình dạng khí vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt. Đến tột cùng là ai khí, lại có như thế mạnh tính chất công kích. Quá lâu mặc kệ nhà bên trong sự tình, vẫn phải là đi hỏi Siva. Rẽ nọ rôn nịt không để ý tới uống trà, đứng dậy rời đi đình đài, hướng về Siva vị trí sân đi đến. Thời gian, ngày 16 tháng 7, 3 giờ. Địa điểm, Thánh Lô Gen Vịnh khu biệt thự. Lập Mỹ được gạt kỉnh tin tức sau, cố gắng càng nhanh càng tốt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Hạt Kỷn cho tin tức về hắn bên trong, Phế Lĩnh Sĩ ạ gẹ dạn đang bay trở về vạ đỏ tỷ nước Cộng hòa sau khi, liền vẫn chờ ở cha mình bị giết trong phòng. Liền công ty sự vụ đều là ở bên trong phòng xử lý, là một cái phi thường quái lạ nữ nhân. Nên nói là tự tin, vẫn là ngu muội. Lập Mỹ lúc đó nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, đối phương rất tự tin. Tự tin đến nhất định có thể bắt được sát hại cha mình hung thủ. Phế Lĩnh Sĩ ạ mục tiêu không chỉ là ủy thác Lập Mỹ cố chủ, nàng đồng thời còn muốn bắt được tên sát thủ kia. Phi thường tự tin, nhưng phi thường ngây thơ. Lập Mỹ nằm ngoài 1000m ở ngoài một tràng biệt thự đỉnh. Từ trong túi móc ra một cái kính viễn vọng, nhìn phía Phế Lĩnh Sĩ ạ vị trí cái kia tòa biển cảnh biệt thự. Lúc này, sáng rực biệt thự phòng khách bên trong, một đám chiều cao bất nhất nam nhân chính ôm ấp để về uống rượu vui đùa. Mà ở biệt thự lầu một trong phòng khách, càng là truyền ra từng tiếng nữ nhân luyện chuyển tiếng rên rỉ. Thực sự là ác liệt, cái tên này là sắc quỷ chuyển thế sao? Lỡ bị năng lực nhường hắn giống như nắm giữ nhìn xuyên phần mềm hực như thế, thông qua kính viễn vọng quan sát được cả tòa biệt thự tình huống bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy trong phòng khách tình huống. Cái kia một đoàn hình người khói vặn vẹo quấn quanh ở đồng thời, chạy theo làm đến xem, là một người đàn ông cùng năm cô gái. Màu đại biểu muốn màu tím khói hầu như đem toàn bộ phòng khách nhuộm thành màu tím, lấy một địch năm. Nhưng nhường Lâm Mị trong lòng kinh ngạc là, cái kia một trên người trừ nồng nặc màu tím bên ngoài, còn có một tầng nồng nặc sâu khói màu xanh lam. Khói là người, đang hưởng thụ đồng thời, lại vẫn có tuyệt đối lý tính. Không hổ là nghe đồn bên trong nghề nghiệp lính đánh thuê, mây nạt mọ dị sờ. Phế Lìn Xì ạ ghẹ dặn xem ra là bỏ ra vô lớn, cũng khó trách nàng tự tin như vậy. Lâm Mị trước khi tới, Atkin đã sớm điều tra tốt tất cả, đám này đến đây vạ đỏ tỷ nước Cộng hòa lính đánh thuê kỳ thực là trên quốc tế một cái có lớn vô cùng danh tiếng truyền kỳ đoàn lính đánh thuê. Đám này đoàn lính đánh thuê đặc điểm là, đoàn trưởng của bọn họ, Mây Nạt Mọ Dị Sơ, làm lính đánh thuê 10 năm qua, xưa nay đều không có thua qua thường, một lần cũng không có. Ừm. Nhìn cái kia gian khách phòng Lâm Mỹ đột nhiên phát hiện đối phương dừng động tác lại, cái kia lam tím khói tương giao thân thể cùng với những cái khác màu tím khói thân thể tách ra. Từ trên giường hạ xuống, mặt hướng Lâm Mỹ vị trí, tay phải chậm rãi giơ lên, ở nơi cổ xoay ngang. Thú vị, cách 1000m xa, cũng có thể nhận ra được ta dám thị sao? Lâm Mỹ khẽ miệng lộ ra nụ cười, đối phương phi thường mẫn cảm, không biết là niệm năng lực, vẫn là nguyên nhân gì khác. Chỉ là một động tác liền nhường Lâm Mị mơ hồ trở nên hưng phấn. Hắn lần thứ nhất gặp phải, còn không gặp mặt liền để hắn cảm thấy vướng tay chân người. Chương 29, chính diện ít đánh bảo. Lâm Mị thu hồi kính viễn vọng, đang chuẩn bị từ biệt thự nóc nhà nhảy xuống. Vụ. Một con long long gọi con rồi từ trước mặt hắn bay qua, hướng về xa xa bay đi. Con rồi. Lâm Mị nhất thời hai mắt hơi khép, hai đám khí ngưng tụ ở hai mắt lên, hướng về con rồi nhìn tới. Khí. Lúc này Lâm Mị trong mắt, ở con kia nho nhỏ con rồi trên người, bao trùm một tầng mỏng manh khí. Bạch.
Lợp Mị cánh tay phải hơi động, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy con ruồi, nhìn con kia ở hắn giữa ngón tay không ngừng dãy rủa con ruồi, mặt lộ vẻ mỉm cười.
Đồng bộ.
Lợp Mị nhẹ giọng nói, lập tức đem con ruồi vứt trên mặt đất, đùng một hồi đem giẫm chết.
Hành.
Bên trong biệt thự, vừa nãy hướng về Lợp Mị làm ra chặt đầu động tác mấy nạt mọ gì sờ rên lên một tiếng, hơi nhướng mày, khóe miệng nứt ra. Không kiên nhẫn mà, dễ dàng như vậy liền phát hiện. Mấy nạt mọ gì sờ là một cái màu đen tóc rối trắng hán, thân cao tới 195cm trở lên, thân thể trần truồng, cả người đều có lượng lớn hình xăm, hình giọt nước bắp thịt, phù họa nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ. Mấy nạt trần truồng hướng đi cửa phòng, cùng cụp một tiếng mở ra, đi tới biệt thự bên trong đại sảnh, nhìn những kia chính đang cuồng hoan bọn thủ hạ. Đừng tiếp tục chơi, bằng hữu của chúng ta đã đến. Lần này hoạt, thật không đơn giản. Các lính đánh thuê nhìn lão đại nụ cười trên mặt, lập tức rõ ràng đối thủ lần này sẽ rất vướng tay chân. Giang giác giang giác. Không có bao nhiêu lời, tại chỗ các lính đánh thuê dồn dập nắm lên vũ khí của chính mình, tuôn ra phòng khách, tiến hành lục soát. Cho tới mấy nạt mọ gì sợ, nhưng là canh giữ ở biệt thự bên trong. Tuy nói chỉ là một người thiếu niên, nhưng cũng là sẽ niệm người. Có thể đừng chết ở những tên phế vật này trên tay. Mấy nạt mọ gì sợ, cái này trong truyền thuyết lính đánh thuê, kỳ thực phi thường lãnh khốc vô tình, thường thường coi thường bộ hạ mình tử vong. Nhưng coi như vậy, vẫn như cũ có không ít lính đánh thuê nghĩ muốn gia nhập, không bởi vì cái khác, chỉ vì hắn mạnh mẽ. Phúc. Lợp Mị từ biệt thự trên nóc nhà thả người nhảy xuống, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Xoạt xoạt xoạt. Đương nhiên, phía sau trong bụi cỏ truyền đến một trận phi thường nhỏ bé tiếng vang, Lợp Mị quay đầu lại dùng nóng nhìn đi, một con cả người bao trùm khí con chuột ở nơi đó cất giấu, nhìn thấy Lợp Mị nhìn sang, lập tức xoay người liền chạy, biến mất ở trong bụi cỏ. Không ngừng khống chế một con động vật. Hơi 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 rắc rối rồi, vậy thì đại biểu ta nhất cử nhất động tất cả đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Lợp Mị liếc nhìn xung quanh, mảnh này khu biệt thự vực bên trong, mỗi một nhà biệt thự xung quanh đều bao trùm một mảnh phạm vi nhỏ rừng cây, tuy rằng không lớn, nhưng giấu một ít động vật nhỏ, thừa sức. Cứ như vậy, liền không cách nào lẻn vào, chỉ có thể từ chính diện, đem người từng cái giết hết. Có điều, ta cũng có thể nắm giữ các ngươi động tác biện pháp. Lợp Mị trong lòng nghĩ như vậy nói, hướng về biệt thự vị trí phương hướng nhanh chóng chạy, hắn thiên sinh tâm tình năng lực cảm nhận, thậm chí có thể làm cho hai mắt của hắn nhìn thấy thân thể con người bao phủ khói. Hơn nữa có thể không nhìn các loại chướng ngại vật thị giác ngăn cản, trực tiếp nhìn thấy nhân vật bản thân, nhưng năng lực này cùng thị lực đối lập, thị lực có thể xem nhiều xa, năng lực này liền có thể xem nhiều xa. Lúc này, Lợp Mị trong mắt có lượng lớn màu đen, màu xám, màu xanh lam các loại nhân loại bóng người, nhưng bởi khoảng cách quá xa, động tác của bọn họ nhìn ra không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó, hiện tại muốn rút ngắn khoảng cách, đến ta có thể thấy rõ bọn họ các loại động tác khoảng cách. Lợp Mị hướng về phía trước chạy mà đi, bởi thân tạ cả hạ dạ, cao nguyên, nhân, hắn thậm chí có thể trốn ở trong bụi cỏ, không bị kẻ địch mắt thường phát hiện. Ta không có tấn công từ xa năng lực, chỉ có thể trước tiên tới gần bọn họ lại tiến hành công kích. Đây là một điểm thế yếu. Mặt khác, không biết đối phương trừ cái kia bắt giữ động vật nhỏ tiến hành đồng bộ điều tra năng lực giả ở ngoài, có còn hay không cái khác năng lực giả. K. Chính đang nhanh chóng chạy bên trong Lợp Mị trong thai nghe được một tiếng cực kỳ đặc biệt tiếng vang, con ngươi co rụt lại, bá một hồi biến mất không còn tăm tích. Oeng. Ở Lợp Mị biến mất trong nháy mắt, tại chỗ một tiếng vang vọng, bùn đất đá vụn bay tán loạn. Địa lôi. Lợp Mị nằm nhồi một bụi cỏ bên trong, nhìn hắn vừa nãy đứng địa phương một cái hố nhỏ, sắc mặt âm u. Bọn họ nói thế nào cũng là lính đánh thuê, loại vũ khí này cũng là có. Bên trong biệt thự, mấy nạt mọ gì sờ ngồi ở trên ghế xà lồng, một đám mỹ nữ cho hắn đút rượu, đút hoa quả, hoàn toàn không giống như là đến giết người. A, nhanh như vậy liền xúc động bom. Xem ra là cái không có kinh nghiệm gì gà mờ đây. Mấy nạt khỏe miệng vung lên, ở lỗ thai của chính mình lên ấn ấn, mở miệng nói. X22, YI15, Z8. Biệt thự trên nóc nhà, một vị trên người mặc quần bò trang nam tử cao lớn nằm sấp ở đỉnh nhà, nhấc lên một cái súng ngắm. Hiểu rõ. Nam tử chậm rãi trả lời một câu, sâu sắc phun ra một hơi, chậm rãi chụp xuống trong tay cò súng. Ầm. Một tiếng vang vọng, liên đối cả người đều run rẩy một chút. Ừm. Trốn ở trong bụi cỏ Lợp Mị đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, nguy hiểm đến làn da của hắn mặt ngoài đều mơ hồ chuyển đến đâm nhói cảm giác. Tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Lợp Mị quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy rời đi. Vành. Mới vừa đứng dậy, ở hắn phía trước một cây đại thụ thân cây đột nhiên bị xuyên qua, một viên đạn hướng hắn phóng tới. Phốc. Nhưng bởi Lợp Mị đứng dậy, viên đạn đánh vào mặt đất, không có trúng mục tiêu, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũng đem Lợp Mị ống quần cắt ra, trên da xuất hiện một đạo vết máu. Sát thủ. Lợp Mị lập tức ý thức được đối phương có sát thủ, hơn nữa là có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, chuẩn xác tìm tới vị trí hắn sát thủ. Không, không nhất định là nhìn thấu ta ngụy trang, có thể là cái kia khống chế động vật nhỏ niệm năng lực giả. Tiếp đó, không thể vẫn giấu ở một chỗ, nhất định phải vẫn di động, hơn nữa nhìn đến bất cứ sinh vật nào toàn bộ đều chặn đánh giết, mặc kệ là người vẫn là cái gì. Ở Lợp Mị suy nghĩ thời điểm, ba cái bảo tiêu bước vào mảnh này rừng cây nhỏ, phát hiện Lợp Mị. Ở đây. Ầm ầm ầm. Ba vị bảo tiêu hét lớn một tiếng, lập tức giơ tay lên thương hướng về hắn xạ kích. Xì. Một tia sáng trắng từ ba vị bảo tiêu trước người trước qua, Lợp Mị bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau. Xì xì. Ba đạo xì xì âm thanh trọng chồng lên nhau, ba người hết hầu nơi phun ra lượng lớn máu tươi, phù phù ngã xuống đất. Cộc cộc. Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Lợp Mị nghiêng người nhìn tới, một người đầu trọc nam tử gánh một thanh cán dài đại đao thả người nhảy một cái, bổ về phía Lợp Mị. Phốc. Đại đao chém tiến vào trong đất, nam tử đầu trọc ngẩng đầu nhìn lên, Lợp Mị dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn cao 3 mét trên cây khô. Bạch. Một vệt ánh đao chớp qua, Lợp Mị vị trí thân cây bị một đao cắt ngang, đại thụ bị chia làm trên dưới hai đoạn. Kèn kẹt. Mà ở đại thụ bị một đao trẻ làm hai đồng thời, một trận xương kèn kẹt tiếng vang lên. Nam tử đầu chọc nhìn phía đại thụ sau lưng, nhất thời sắc mặt cả kinh.
Cái gì?
Chỉ thấy một vị tóc ngắn nam tử thân thể ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống, nhưng hắn cổ lại bị cực kỳ bạo lực và mẹo, mặt đều bị xoay đến 180 độ sau lưng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tập kích lít phản kích. Đang bị công kích trong nháy mắt, liền đem ngựa thập xương cổ vặn gãy. Chúng ta cùng hắn cận chiến có khác biệt một trời một vực chênh lệch, một chọi một tiếp thân chiến không có bất kỳ phần thắng. Nghĩ tới đây, nam tử đầu chọc đè lại tai nghe, hét lớn một tiếng. Tên kia ở nơi nào?
Mọn,
ở phía trên. Trong ống nghe truyền đến đội hưu âm thanh, nam tử đầu chọc ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Lâm Mị ở từng cây cành cây trong lúc đó nhanh chóng nhảy lên. Trải qua một tên bảo tiêu đỉnh đầu thời điểm, thả người đập xuống, xì xì một tiếng đem gãy động mạch xuyên qua. Ầm ầm ầm. Bọn cận vệ hướng về từ trên trời giáng xuống Lâm Mị điên cuồng nổ súng. Lâm Mị khẽ miệng vung lên, bóng người bá một tiếng biến mất, tên kia còn chưa chết bảo tiêu trở thành điểm ngắm, lượng lớn viên đạn hướng trên người hắn điên cuồng phát tiết. Phốc phốc phốc. Thân thể bị đạn đánh trúng âm thanh không ngừng vang lên, bảo tiêu cả người không ngừng run rẩy, huyết hoa bắn tóe, cả người đều bị đánh thành cái sảng. Ngừng tay. Một tên bảo tiêu hô to một tiếng, hết thảy bảo tiêu dừng lại xạ kích, lúc này mới nhìn thấy Lâm Mị sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Mà tên kia bảo tiêu thì lại cả người là lỗ ầm một tiếng ngã vào trên cỏ, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Phốc. Một đạo thân thể bị xuyên qua âm thanh vang lên, bọn cận vệ nghe tiếng nhìn tới. Mặt không hề cảm xúc Lâm Mị đạp ở bảo tiêu hai bờ vai, ngón trỏ tay phải từ đối phương gáy động mạch nơi xì xì một tiếng rút ra, mang ra không ít máu tươi. Nổ súng. Một vị bảo tiêu nhìn đạo kia chậm rãi ngã xuống bóng người, muốn rách cả mí mắt, giống to lên tiếng.
Bạch.
Tiếng xé gió vang lên. Vừa dứt lời, Lâm Mị liền xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay nắm lấy hắn đỉnh đầu cùng cằm, lạc băng một tiếng, đầu của hắn hiện 180 độ xoay tròn, đối mặt Lâm Mị.
Ngủ ngon, đại thúc.
Lâm Mị mặt lộ vẻ mỉm cười, bóng người bá lần nữa biến mất, ở những người hộ vệ kia còn không phản ứng lại thời gian, đem từng cái cắt tiết hầu. Mà này liên tiếp động tác, dùng thời điểm không vượt qua một giây, chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt. Xì 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 xì. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây nhỏ dưới lên mưa máu, trên lá cây dính đầy đỏ tươi huyết dịch.
Xèo.
Một đạo tiếng xe gió vang lên, trong rừng cây Lâm Mị từ mặt đất nhảy lên, rơi vào trên một nhánh cây.
Ẩm.
Lâm Mị nhìn xuống dưới, một thanh trường thương cắm ở trên cây khô.
Xoạt xoạt xoạt.
Cùng lúc đó, từ Lâm Mị trước sau trái phải phía sau cây đột nhiên xuất hiện 5 cái tay cầm các loại vũ khí người.
Ha.
Uống. Vừa lúc, mỗi người trong miệng đều phát sinh không giống tiếng hét lớn. Vũ khí trong tay đồng thời hướng về Lâm Mị kéo tới. Thập ngư liền chớ ở trước mặt ta lung lay. Lâm Mị mặt không hề cảm xúc, đứng ở trên nhánh cây cấp tốc như người, đùng một hồi nắm chặt một thanh từ bên trái kéo tới thái đao, nắm chặt thân đao ép buộc thay đổi sự công kích của đối phương phương hướng.
Xì xì.
Thái đao thẳng xuyên thẳng vào Lâm Mị phía sau một tên nam tử cổ, thân đao từ một bên khác quan ra. Đồng thời, Lâm Mị đoạt rơi từ phía bên phải kéo tới vũ khí, hướng về bên trái vứt ra, xì xì một tiếng cắm vào đối phương trong miệng. Phía trên còn có hai tên một cao một thấp hai người tay cầm trường thương hướng về hắn kéo tới.
Sa hoạt.
Hai tay bao trùm khí, khép lại thành thủ đao, nhanh chóng vung đẩy.
Leng keng.
Hai đạo kim loại gây vỡ âm thanh, từ phía trên hướng về hắn kéo tới hai thành trường thương gây vỡ. Lâm Mị rũa ra hai tay, đùng đùng hai tiếng, nắm chặt hai cái gây vỡ đầu thương. Một cước đạp ở tên kia cổ bị xuyên qua nam tử trên lưng, khác một cước thì lại mượn lực hành một cước đá ở phía trên người nam tử cao trên cằm. Sức mạnh khổng lồ, nhường hắn trong miệng máu tươi cùng răng đồng thời phun ra, đầu ngửa về đằng sau đi, thân thể không lại duy trì cân bằng rơi xuống phía dưới mà đi. Đồng thời, tay cầm hai thanh gãy vỡ đầu thương, làm dáng hướng về phía trên khác một vóc dáng thấp cổ ném ra. Tên nam tử lùn trên mặt hoảng hốt, vừa định giơ lên hai cánh tay phòng ngự, lại không nghĩ rằng Lâm Mị dưới chân giẫm cành cây giẫm một cái, lại đạp ở tên kia đầu ngựa ra sau người nam tử cao trên người, mượn lực nhào tới trên người mình. Trong tay gậy vỡ sắc bén đầu thương xì xì một tiếng, ép buộc cắm vào hắn nhân thất kinh mà mở lớn trong miệng, lại từ sau đầu con ra. Lâm Mị quay đầu nhìn về người cuối cùng, nắm chặt đầu thương dùng sức vung một cái, đầu thương hóa thành một đạo dây đen, bá một hồi đem tên cuối cùng nam tử lồng ngực xuyên qua.
Phốc.
Một tiếng vang nhỏ, đầu thương thẳng xuyên thẳng vào bãi cỏ.
Còn có cái cuối cùng.
Lâm Mị nhìn phía cái kia chính hướng về mặt đất rơi dụng người nam tử cao. Hai chân một khuất ở trên cây một nhảy, bá một tiếng đuổi theo hạ xuống người nam tử cao.
A a a.
Người nam tử cao nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay mở ra, ôm hướng về cùng hắn gần người Lâm Mị, muốn dùng toàn thân sức mạnh đem hắn chém chết. Nhưng mà, loại ý nghĩ này là không thể thực hiện.
Phốc phốc.
Lâm Mị hai cánh tay ở trước mắt hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, người nam tử cao ôm hướng về Lâm Mị hai cánh tay không cánh mà bay.
Máu tươi bắn tóe.
Gục bị. Lâm Mị rũa ra hai tay phân biệt để lại hắn đỉnh đầu cùng cằm, hai cánh tay phát lực.
Lạc băng.
Trên cổ truyền đến lạc băng tiếng vang. Người nam tử cao chỉ cảm thấy chính mình trong mắt tầm mắt nhất chuyển, trong mắt hào quang dần dần tiêu tan.
Ầm,
ít sáu. Lâm Mị cùng năm thi thể đồng thời rơi xuống đất. Này liên tiếp tập kích cùng phản kích, chỉ phát sinh ở rất ngắn trong nháy mắt.
Ầm.
Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Mị mơ hồ nghe được một tiếng súng vang, đó là súng ngắm âm thanh.
Không kịp.
Thế nhưng, đã không kịp né tránh, Lâm Mị muốn rách cả mí mắt, chỉ lát nữa là phải bị đạn đánh trúng.
Chỉ có thử một lần.
Nguy cơ sống còn thời khắc, Lâm Mị đại não nhanh chóng vận chuyển, đồng thời, trên người khí đang nhanh chóng lưu động, hội tụ hướng về tức đem chăn đạn đánh trúng được.
Lưu
Ngay. Tứ đại hành bên trong hai loại ứng dụng kỹ, tuy rằng Lâm Mị vẫn không có thông thạo, nhưng vào giờ phút này, không cần đặc biệt tinh chuẩn phân phối khí lượng, hắn hiện ở suy nghĩ trong lòng, chỉ có đem toàn thân khí toàn bộ hội tụ sắp tới đem bị đánh trúng ngực.
Vành,
giống như bị một cái nho nhỏ búa tạ đánh trúng, Lâm Mị thân thể một cùng, bay ngược ra ngoài.
Sàn sạt.
Thân thể trên mặt đất trượt ra 7, 8 mét mới dừng lại,
Lợ Mị sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Xì xì. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, Lợ Mị tỉnh ngộ lại, lập tức đứng dậy, bá biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Ở nơi hắn biến mất, bắn lên bùn đất, một cái hố nhỏ xuất hiện ở nơi đó. Khụ khụ. Lợ Mị ở trên nhánh cây không ngừng mà nhanh chóng nhảy lên, đi tới rừng cây nhỏ biên giới, thả người nhảy xuống. Lạch cạch. Lợ Mị cắn răng, ở rộng rãi trên cỏ lấy rét hình chữ không ngừng tả hữu chạy qua chạy lại, tránh khỏi bị xạ thủ khóa chặt. Xương sườn không biết đứt đoạn mất mấy cây. Lợ Mị tay trái che ngực, vừa nãy cái kia một hồi, tuy rằng hắn là định dùng toàn thân nghiệm đi phòng ngự súng ngắm viên đạn, nhưng bởi hắn lưu phân phối khí lượng tốc độ quá chậm, dẫn đến chỉ dùng 70% khí. Viên đạn là ngăn trở, nhưng hậu quả chính là hắn xương sườn không biết đứt đoạn mất mấy cây. Chít chít. Một đạo như con chuột như thế chít chít âm thanh ở Lợ Mị đỉnh đầu trời bầu trời vang lên, ngẩng đầu vừa nhìn. Rơi. Một con rơi lại ở trên đỉnh đầu hắn không dừng bồi hồi, thỉnh thoảng chít chít kêu một tiếng. Chương 31, sinh ra ít phẫn nộ. Cái khác động vật đều cần nhìn thấy ta mới có thể biết vị trí của ta. Nhưng rơi có thể lợi dụng tiếng vang tiến hành định vị. Chẳng trách có thể dễ dàng ở ban đêm trong rừng cây khóa chặt vị trí của ta. Lợ Mị nhìn đỉnh đầu không trung rơi, thầm nghĩ nói, cứ như vậy, liền có thể xác định năng lực giả cùng xạ thủ không phải cùng một người. Một cái niệm năng lực giả muốn ở đồng bộ con mồi giác quan đồng thời, còn muốn tiến hành tinh chuẩn đánh lén, đây là không thể. Dù sao niệm năng lực giả bản thân cảm thấy cũng đã cùng động vật đồng bộ. Những kia lính đánh thuê không đuổi theo. Chính đang chạy Lợ Mị phát hiện, những người hộ vệ kia cùng lính đánh thuê đều không có tiếp tục đuổi theo. Ca. Một đạo nhẹ vang lên, Lợ Mị bóng người lại lần nữa bá biến mất. Oeng. Tại chỗ nhấc lên lượng lớn bùn đất dễ cỏ, lại là một viên địa lôi. Lợ Mị không có để ý, địa lôi đối với tác dụng của hắn rất nhỏ, bởi vì hắn tốc độ hoàn toàn có thể ở dẫm đến địa lôi trong nháy mắt rời đi phạm vi công kích. Thế nhưng, hiện tại phiền toái nhất không phải điểm này, mà là tay súng bắn tỉa kia. Nếu như không giải quyết tay súng bắn tỉa kia, sau đó chiến đấu bên trong vẫn như cũ sẽ phải chịu nghiêm trọng hạn chế, thậm chí bởi vậy chết. Lợ Mị lúc này cần một người trợ giúp, không, phải nói hắn lúc này cần năng lực của chính mình. Thất tông đội, bảy loại không giống tâm tình, bảy loại không giống cá thể. Năng lực phương diện này hắn từ lúc thức tỉnh thời điểm thì có ý nghĩ. Hắn linh cảm đến từ chính từ nhỏ xem qua một bộ phi thường nóng nảy ạ nỉm, những kia đại biểu không giống làm ác người nhân tạo, chính là hắn linh cảm khởi nguồn. Hắn muốn như cái kia bộ ạ nỉm như thế, tách ra bảy cái đại biểu không đồng tình cảm giác nhập thú. Có điều, hắn không cách nào phân cách mình mặt trái tình cảm. Vì lẽ đó, hắn sản sinh một ý nghĩ, nếu không cách nào phân cách mình mặt trái tình cảm, cái kia từ trên người người khác được không là được. Bởi vậy, hắn năng lực có hạn chế. Thứ nhất, hắn nghiệm thú nhất định phải ở trên người người khác sinh ra, hơn nữa ban đầu cường độ, căn cứ cái kia trên thân thể người tình cảm cường độ mà định. Thứ hai, điều này cũng quyết định nghiệm thú rất có thể sẽ nắm giữ tự mình ý thức, cái này tự mình ý thức cường độ cũng quyết định với cái kia bị hấp thu tình cảm cường độ. Đại biểu tâm tình tiêu cực nghiệm thú năng đủ hấp thụ người khác mặt trái tình cảm tiến hành tăng cường. Thế nhưng, ở nghiệm thú không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời, hắn tự mình ý thức cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà tự mình ý thức trở nên mạnh mẽ, cũng mang ý nghĩa chủ nhân lực ước thúc sẽ càng ngày càng yếu. Thứ ba, nghiệm thú một khi sinh ra, trừ phi chết đi, nếu không không cách nào lại từ trên thân thể người khác lại lần nữa trọng sinh. Sau khi sống lại, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Có điều, đầu tiên muốn đem này đáng ghét rơi giải quyết. Lợ Mị nhìn phía đỉnh đầu rơi, vẻ mặt lạnh lẽo. Rơi có thể tiến hành tiếng vang định vị, bởi vậy, coi như là ở trong bóng tối, đối phương xạ thủ cũng có thể dễ dàng biết vị trí của hắn. Nghĩ tới đây, hướng về biệt thự chạy Lợ Mị phương hướng đột nhiên biến, hướng về một bên khác rừng cây nhỏ phóng đi. Hả? Trên đường hai lần ngẩng đầu nhìn ta tiểu khả ái, hiện tại lại đột nhiên hướng về bên cạnh rừng cây chạy đi. Biệt thự bên trong đại sảnh, Mây Nạt Mọ Dịt sờ hai hàng lông mày vậy một cái, nhếch miệng cười, tựa hồ biết rồi Lợ Mị ý nghĩ. Này không phải rõ ràng muốn giết chết ta tiểu khả ái. Trên vùng đất này tiểu khả ái cũng không chỉ một con rơi, sẽ dùng niệm năng lực thiếu niên. Rừng cây nhỏ bên trong, Lợ Mị nhìn phía cái kia con rơi, đối phương lại bay về phía rừng cây nhỏ phía trên không, không có tiến vào trong rừng cây. Đoán ra ý nghĩ của ta, nhưng chỉ đoán đúng phân nửa. Lợ Mị ở từng cây cành cây nhanh chóng nhảy lên, trải qua một cành cây đồng thời, tiện tay bẻ xuống một cây ốm dài cành cây, đem lá cây tuốt sạch. Ngưng. Đem khí hội tụ ở hai mắt, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu, khóa chặt rơi vị trí, nắm chặt cành cây tay phải giơ lên. Xèo. Một đạo tiếng xé gió vang lên, chính trên không trung bay lượn rơi phốc một hồi bị cành cây xuyên bên trong, từ trời cao rớt xuống. Như vậy, ta phát động năng lực thời điểm, liền sẽ không có người đến phía ta. Lợ Mị nhìn cái kia rơi xuống đất dây rủa rơi, quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ ở ngoài, bảo tiêu cùng trước lính đánh thuê cùng lên đến. Thế nhưng lần này, bọn họ tựa hồ không có dự định cùng Lợ Mị cận chiến, mà là trực tiếp nâng lên các loại súng trường cùng súng lục đối với trong rừng cây Lợ Mị tiến hành xạ kích. Cốc cốc cách. Liên tiếp tiếng súng vang lên, Lợ Mị rơi xuống đất, ở cây cối trong lúc đó bồi hồi qua lại, nhanh chóng tới gần bảo tiêu đoàn người. Cẩn thận, hắn lại đây. Bảo tiêu trong đám người có người kinh hô, nhưng rất đáng tiếc, lấy phản ứng của bọn họ tốc độ cùng năng lực cận chiến, ở hoàn thủ trước liền bị Lợ Mị cắt thiết hầu. Máu tươi phun ra xì xì âm thanh không dứt bên tai, trên cỏ dưới lên một hồi mưa máu. Đáng chết, nhiều đối với một công kích cũng đối phó không được hắn. Một tên nam tử đầu chọc gánh cán dài đại đao điên cuồng chạy hướng về biệt thự phương hướng, hắn là trước tránh được một đoạn lính đánh thuê mọn. Chúng ta những người này căn bản không phải tên tiểu quỷ này đối thủ, nhất định phải mầy nạt ra tay mới được. Lợ Mị nhìn đạo kia chạy trốn bóng người, cong lưng nhặt lên một cái M4 cạ bệ thường, nhắm vào đạo kia chính đang chạy bóng lưng. Tại sao có thể nhường ngươi chạy, liền dùng ngươi tới làm cái thứ nhất nghiệm thú vật liệu đi. Ầm. Một tiếng súng vang, lao nhanh bên trong mọn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một luồng đau nhức tràn vào đại não, tại thân thể ngã xuống thời điểm, hắn túi đầu xem hướng về trái tim của chính mình vị trí. Làm sao còn có thể dùng thương. Mòn nhìn mình vị trí trái tim chảy ra máu tươi, ý thức mơ hồ nói, phù phù ngã xuống đất. Trước hắn xem Lợ Mị tất cả đều là dùng các loại kỹ xảo giết người tiến hành chiến đấu, theo bản năng cho rằng Lợ Mị từng tuổi này tiểu quỷ sẽ không dùng thương. Nhưng trên thực tế, Jonith gia tộc ám sát huấn luyện cũng không chỉ tay chân công phu, súng ống đồng dạng muốn tinh thông. Chỉ có điều ở trên thế giới này, bởi vì niệm năng lực tồn tại, mới nhường súng ống không phải như vậy vô địch, trăm hoa đua nở niệm năng lực có thể so với súng ống lợi hại nhiều. Lợ Mị ôm súng trường đi tới ngã xuống đất Mòn trước mặt, nhìn hắn che kín thống khổ mặt. Màu xám hoảng sợ cùng không cam lòng, đây chính là ngươi hiện tại phóng ra tình cảm. Mà tại này cỗ hoảng sợ cùng không cam lòng tình cảm bên trong, còn chen lẫn phẫn nộ. Lợ Mị tay phải giơ lên, cuồn cuộn không ngừng khí từ toàn thân tinh khủng bên trong tuôn ra, huyện như dòng nước hội tụ ở lòng bàn tay. Hiện tại, liền đem sự phẫn nộ của ngươi chuyển hóa thành sức mạnh, làm việc cho ta đi. Lợ Mị lòng bàn tay phải mở ra, chậm rãi dựng thẳng lên, lòng bàn tay khí lại như chất lỏng như thế chảy xuống, giải rác ở còn không tắt thở Mòn trên người. A a a. Mòn hai mắt trợn tròn, tuy rằng hắn không nhìn thấy khí, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, có một luồng thần bí chất lỏng đem hắn bao bọc lại, hắn thật giống có món đồ gì bị tước đoạt. Những kia màu trắng nửa trong suốt chất lỏng ở rơi xuống đến Mòn trên người sau, cấp tốc khuếch tán, đem Mòn cả người hoàn toàn bọc. Rất nhanh, Mòn không dãy rủa nữa, mà đem hắn bọc những kia khí bắt đầu ngưng tụ, màu trắng khí bắt đầu ngưng tụ, hình thành một đoàn vận đục năng lượng. Chúng nó màu sắc không ngừng biến hóa, hình thái không ngừng vặn mèo, hình thể từ từ bành trướng. Sinh ra đi, giặc. Ở Lâm Mị hô hoán bên trong, vận đục năng lượng một trận vặn mèo bành trướng, cuối cùng hình thành một cái cao đại nhân loại hình thái. Chương 32, sinh ra ít phẫn nộ. Niệm thú dáng dấp cùng hình thái, năng lực cùng trí lực các loại, đều sẽ căn cứ niệm năng lực giả không giống mà sản sinh không giống đặc tính. Ma niệm thú cũng chia làm cường hóa hệ, thao tác hệ, phóng xuất hệ các loại, thậm chí là đặc chất hệ niệm thú cũng có, tỉ như nở phệ tỉ tụ tập sĩ có dạ cùng đọc tỏ bờ lý thờ. Niệm thú chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, phóng ra thao tác. Loại này loại hình niệm thú là đơn thuần khí tạo thành, người bình thường không nhìn thấy, vì lẽ đó muốn mặc quần áo vào mới có thể nhìn thấy. Có thể tiến hành các loại phức tạp thao tác, đồng thời chịu đến người sử dụng bản thân khí lượng ảnh hưởng. Tỉ như, lỡ bị khí tổng sản lượng là 5000, cái kia cho gọi ra bờ dạ lý khí tiêu hao 500, vậy thì là một lần nhiều nhất triệu hoán 10 cái. Tỷ như dạ dồ ác ma cùng mọi khói tím binh cơ động đội, không cách nào bị người bình thường nhìn thấy, mà đều có hạn chế số lượng. Loại thứ hai, biến hóa cụ hiện, có chi tiết nhỏ có cảm xúc, là có thể làm cho người bình thường cũng nhìn thấy niệm thú, nhưng chỉ có thể chấp hành chỉ một đơn giản thao tác. Tỷ như, sơ não dạ gia tộc bảo tiêu năng lực, dưới mái hiên 11 người. Mà loại thứ ba, nhưng là đặc chất hệ biến hóa thao tác cụ hiện, loại này là vừa có thể chấp hành phức tạp thao tác, cũng có thể khiến người ta nhìn thấy, đồng thời còn có thể nắm giữ tự mình ý thức niệm thú. Tỷ như, kết thằng hệ. Kỳ thực dạ dồ 14 ác ma đồng dạng có này ba loại hệ thống ứng dụng. Đương nhiên, đó là bởi vì lôi đâm đủ mạnh, đối với niệm tu hành đầy đủ tinh thâm, cứ việc là chi thứ niệm năng lực hệ thống, hắn cũng có thể dựa vào tu luyện để đạt tới người khác 100% hiệu quả. Người năng lực là cái gì? Lợ Mị ngẩng đầu nhìn vậy vừa nãy hình thành cao to bóng người, dò hỏi. Cao to bóng người thay đổi túi đầu, nhìn xuống Lợ Mị, cường tráng bắp thịt, khôi ngô vóc người, dương cương khuôn mặt, tinh mắt phải màu đỏ bên trong có một cái cắn đuôi rắn dấu ấn. Hắn ngoại hình là căn cứ chủ nhân của hắn, Lợ Mị trong lòng sáng tạo hình tượng mà hình thành, hắn chính là phùn mẹ tổ án trẻ mịt bên trong tổng thống, kinh vợ dạ ly. Ta năng lực ngươi không rõ ràng làm sao? Kim Bợ Dạ Lỷ cả người trần trụi nhìn xuống Lâm Mị, âm thanh chất phác mà có chứa người đàn ông trung niên đặc hữu tử tính. Hắn hỏi ngược lại, nhường Lâm Mị hai mắt một hư, vừa bắt đầu thì có như vậy tự mình ý thức, nhân loại tình cảm cũng thật là ẩn giấu đi vô số huyền bí. Cũng vậy, Lâm Mị nhìn chằm chằm đối phương cái kia màu đỏ tươi mắt trái, hắn năng lực ở hắn sinh ra trong nấy mắt cũng đã căn cứ Lâm Mị suy nghĩ trong lòng mà hình thành. Mạnh nhất chi nhãn, phi phàm thể năng, vô song đao thuật. Có điều bởi vì nhường hắn sinh ra cái kia cỗ phẫn nộ quá yếu, bây giờ nói không cho phép là yếu vẫn là mạnh. Kim Bợ Dạ Lỷ, đây là tên của ngươi. Lợ Mị đem suy nghĩ trong lòng cái tên đó giao cho hắn, nhường hắn nhíu nhíu mày, hỏi. Tại sao gọi danh tự này? Cái kia nguyên bản, chính là tên của ngươi. Lợ Mị nhưng lại như vậy trả lời, nhường Kinh Bợ Dạ Lỷ trong lòng nổi lên một tầng nghi hoặc, nhưng hắn không có phản bác, không lưng đem chết đi từ lâu Mòn thi thể lật lại đây, cởi xuống Mòn y phục trên người, nhanh chóng mặc ở trên người mình. Ẩm. Một tiếng súng vang, Lợ Mị trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mà Bợ Dạ Lỷ nhưng là cấp tốc đem tầm mắt khóa chặt đến biệt thự nóc nhà tay súng bắn tỉa kia. Ngươi đi giết tay súng bắn tỉa kia. Lợ Mị âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, Bợ Dạ Lỷ dùng khỏe mắt dư quang liếc hắn một cái. "Hả?" Trên nóc nhà, xạ thủ đột nhiên có một luồng linh cảm không lành từ đáy lòng bốc lên, vội vã dùng ống soi nhìn chằm chằm xa xa Lợ Mị. Thế nhưng, cái kia cố dự cảm bất tường rõ ràng không phải đến từ chính Lợ Mị. Màn ảnh chuyển đổi, lập tức liền nhìn thấy mặc đồ tây kim Bợ Dạ Lỷ. Cái tên này đến tột cùng là từ đâu nhô ra? Xạ thủ thấy Bợ Dạ Lỷ nhìn chằm chằm hắn, thật giống như đối phương có thể ở trong đêm tối này thấy rõ hắn như thế, nhường hắn đáy lòng dự cảm bất tường càng ngày càng chân thực. Đột nhiên, xạ thủ con ngươi co rụt lại, ống soi bên trong Bợ Dạ Lỷ lại liền như vậy thẳng tắp hướng về hắn vọt tới. Muốn chết. Xạ thủ vẻ mặt lạnh lẽo sơ sát, dùng súng ngắm nhắm vào ống soi bên trong Bợ Dạ Lỷ, bóp cò súng. Ầm. Một viên đạn bắn ra nòng súng, hướng về thẳng tắp chạy tới Bợ Dạ Lỷ vọt tới. Bạch. Nhưng mà, ngay ở xạ thủ cho rằng đối phương chết chắc rồi thời điểm, Bợ Dạ Lỷ lại cong thân thể, tránh viên đạn. Làm sao có khả năng? Đáng chết. Xạ thủ trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, sắc mặt âm u ôm lấy súng ngắm đứng dậy, xoay người chạy hướng về phía sau nóc nhà bên dưới, thả người nhảy một cái, chạy trốn đồng thời dùng tay ấn tai nghe. Mấy nát, đối phương xuất hiện tiếp viện, hơn nữa đã chuẩn xác phát hiện ta. Thiên kia liền cùng quái vật, có thể tránh bắn súng bắn tỉa viên đạn. Ta rút lui. biệt thự bên trong đại sảnh, cả người trần trụi mẩy nạt mọ dịt sợ đã sớm đứng dậy đi tới biệt thự ở ngoài. Không cần xạ thủ với hắn báo cáo, hắn cũng biết đối phương thêm ra một cái tiếp viện, hơn nữa cái kia tiếp viện tựa hồ là chuyên môn đi giải quyết xạ thủ. Hắn nhưng là cùng côn trùng cùng động vật nhỏ loại hình đồ vật tiến hành cảm thấy đồng bộ, thông qua động vật cùng côn trùng nhìn thấy bờ dạ lì sinh ra. Niệm thú sao? Tựa hồ là biến hóa cụ hiện. Mấy nạt nhắm chặt hai mắt, đứng ở biệt thự ở ngoài trên cỏ, chờ đợi Lợi Mi đến. Sàn sạt. Biệt thự cách đó không xa trong rừng cây nhỏ, truyền đến một trận bụi cỏ cùng lá cây bị kích thích sàn sạt âm thanh. Ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết lính đánh thuê. Mấy nạt mọ gì sợ? Lợi Mi bóng người từ trong rừng cây chậm rãi bước ra, nhìn đạo kia cả người trần trụi nam tử cao lớn. Ngươi những kia tiểu sủng vật, rất đáng ghét ta. Lợi Mi bá một hồi dùng ngón tay kẹp lấy từ trước mặt hắn bay qua con ruồi, đem ngã tại trên cỏ, một cước giẫm bẹp. Ghê gớm, thiếu niên. Mấy nạt nhếch miệng cười, mở hai mắt ra, đối với Lợi Mi cười nói. Ta ở như ngươi vậy tuổi thời điểm, còn ở vì là ăn no nê mà khổ sở dễ rồi đây. Ở hắn nói chuyện thời điểm, Lợi Mi hai mắt ngưng lại, đối phương mở hai mắt lại là một mảnh thuần trắng, không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Trong truyền thuyết lính đánh thuê lại là một cái người mù. Cũng đúng, không phải vậy ngươi căn bản không cần khai phát ra như vậy phụ trợ hình niệm năng lực. Nhớ tới cái kia có thể sử dụng các loại côn trùng hoặc động vật đến quan sát hắn niệm năng lực, Lợi Mi hơi hơi có thể hiểu được, chỉ có dùng loại này niệm năng lực, hắn mới có thể gặp lại quan minh. Nói cách khác, hiện tại là muốn tiến hành cận chiến đúng không? Lợi Mi tay phải phóng tới quần áo mặt sau, nơi đó cất giấu một cây súng lục. Phía sau của ngươi, ẩn giấu một cây súng lục đi. Nhưng ngay ở Lợi Mi tay mới vừa phóng tới phía sau thời điểm, Mây Nạt nhếch miệng cười, nói: "Vô dụng, phổ thông súng ống đối với ta đều vô dụng. Muốn dùng vũ khí nóng đối phó ta, ít nhất phải dùng tới ống phóng dốc cách mới được." Mây Nạt hai tay nắm tay ở trước ngực đụng vào, hai chân ở trên cỏ nhảy đánh lên. "Ngươi là cái kia có tiếng rộn địt gia tộc một thành viên đi, liền để ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết ám sát gia tộc giết người kỹ thuật." Chương 33: Giao thủ ít thăm dò. Thánh Lô Gen Vịnh khu biệt thự. Hô hô. Xạ thủ chạy ra 1000 mét khoảng cách, ở một cây đại thụ sau lưng dừng lại, ngồi dựa vào ở dưới cây lớn thở dốc lên. Tên của hắn gọi Mark, là Mấy Nạt bộ hạ cũ. Mỗi lần lúc làm việc, đều là Mấy Nạt dùng hắn cái kia siêu phàm năng lực quan sát đối thủ, hắn lại phối hợp tiến hành đánh lén. Nói như vậy, kẻ địch đều sẽ ở nhận ra được công kích thời điểm ở giữa gậy, không nghĩ tới lần này sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mấy Nạt năng lực, thông qua các loại côn trùng cùng động vật điều tra vị trí của kẻ địch, sau đó đem chuẩn xác tọa độ báo cáo cho hắn, hắn lại tiến hành xạ kích. Coi như là ở hai tay không gặp năm ngón tay trong bóng tối, hắn cũng có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của đối phương, thông qua Mấy Nạt tọa độ tiến hành bắn giết. Chạy xa như vậy, hẳn là sẽ không lại đến truy ta đi. Sàn sạt. Vừa dứt lời, một đạo bóng mờ ở trước mặt hắn âm u trong rừng cây xuất hiện, Jin Mark cả người chấn động, lập tức đứng dậy giơ súng nhắm ngay phía trước. Trong rừng cây bụi cỏ tất tất tác tác lay động, một đạo thân mang màu trắng áo đơn ngắn cao to bóng người đi ra. Mắt nhìn cái kia xuất hiện ở hắn phía trước bờ dạ ly, tiết hầu cổ động, mồ hôi đem trên người hắn trang phục sặc sỡ thẩm thấu. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao vòng tới phía trước ta. Mắt nâng lên súng ngắm nhắm vào bờ dạ ly, tự tin nói: "Thế nhưng khoảng cách gần như thế, ngươi không thể tránh thoát viên đạn." Vừa dứt lời, trước mắt lóe lên, bờ dạ ly thân thể đột nhiên biến mất, mắt nhất thời thất kinh nhìn xung quanh. Ầm. Bờ dạ lì đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn, một cái thủ đao ung dung đem đánh ngất, mắt thân thể phủ phủ ngã xuống đất. Phẫn nộ, hắn cúi đầu nhìn thân thể của đối phương, từ trong khối thân thể này hắn chỉ cảm thấy được phi thường yếu ớt phẫn nộ, tâm linh tất cả đều bị hoảng sợ lấp kín. Phúc. Bờ dạ lì một cước đạp ở đối phương trên cổ, trên chân dùng sức, một trận kèn kẹt tiếng vang, vị này lính đánh thuê liền như thế yên tĩnh chết ở mảnh này âm u trong rừng cây. Một tia màu xanh nhạt khói từ mắt trên thi thể bay lên, vốn lượn như rắn như thế chui vào hắn lồng ngực. Bờ dạ lì nhắm mắt cảm thụ một phen, lập tức xoay người hướng về biệt thự phương hướng chạy như điên. Tích đáp. Tối tăm bầu trời, đông nhiên một viên giọt mưa nhỏ xuống ở trên cỏ, sau đó chính là tất tất tác tác liên miên không ngừng giọt mưa đánh vào lá cây cùng nóc nhà âm thanh. Lợi Mi đặt ở sau thắt lưng súng lục chậm rãi móc ra, đùng ném ở trên mặt đất, bởi vì hắn từ Mấy Nạt trên người tràn ra khí lượng đến xem, xác thực không phải súng lục có thể thương tổn đến trình độ. Mấy Nạt thấy đến Lợi Mi động tác, nhếch miệng cười. Trên cỏ, hai người cách xa nhau 5 mét, giằng co lẫn nhau. Vên ca, một tia chớp cắt ra màn trời, đâm thủng hắc ám. Chi khúc. Lợi Mi bắt đầu có động tác, bước chân bước ra, quấn lên vừa chậm bước động bước tiến, quay chúng quanh Mấy Nạt cất bước. Ám sát gia tộc đời đời truyền thừa chiêu thức sao? Mấy Nạt thông qua động vật giác quan nhìn thấy Lợi Mi lúc này động tác, nếu mày nói. Nói đến, ta trước đây cũng đã gặp qua tương tự đối thủ. Có thể dựa vào gia tộc mình công phu ăn cơm, nhường ta rất ước ao đây. Lợi Mi mặt không hề cảm xúc, ẩn dấu ở vô số tàn ảnh ở trong, vòng tới Mấy Nạt phía sau, thủ đao dựng thẳng lên. Ám bộ. Hóa thành một vệt bóng đen, vô thanh vô thức, cấp tốc tới gần, thủ đao đâm vào Mấy Nạt eo thận vị trí. Đùng. Một đạo lanh lảnh tiếng vang, Lợi Mi vẻ mặt cả kinh, Mấy Nạt tay trái về phía sau rối ra, dĩ nhiên nắm chặt rồi hắn cổ tay, thủ đoạn. Cái gì? Lợi Mi không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, Mấy Nạt cấp tốc xoay người, tay phải nắm Lợi Mi vai, sau đó nhấc theo hắn thân thể hướng xuống đất vác té xuống. Vành! Một tiếng vang vọng, ướt át trên cỏ bắn lên lượng lớn giọt nước. Khu a. Lợi Mi không khỏi há mồm phun ra một búng máu. Mấy Nạt nắm lấy thời cơ, muốn hai chân một khuất, liền muốn cưỡi ở Lợi Mi trên người. Xì. Một đạo huyết nhục bị lợi khí xuyên qua âm thanh đột nhiên vang lên, Mấy Nạt sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức đứng dậy sau nhảy, liên tục vượt 7 bước mới dừng lại. Túi đầu xem hướng về bắp đùi của chính mình, nơi đó dĩ nhiên thêm ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra. Rõ ràng là tên tiểu quỷ, thế nhưng chiến đấu thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Mấy Nạt xem hướng về Lợi Mi, lộ ra giữ tận nụ cười, toét miệng nói: "Ngươi vừa nãy là nhắm vào ta hạ bộ tiến hành công kích đi. Nếu như bị ngươi đánh trúng rồi, ta nửa đời sau hạnh phúc nhưng là xong. Lợp Mị từ dưới đất bò dậy, dựng đứng từ bản thân ngón trỏ, mặt trên dính đầy máu tươi, đầu ngón tay lại như lưỡi dao như thế sắc bén. Loại người như ngươi, nào có hạnh phúc có thể nói. Lợp Mị nhìn đối phương cái kia mơ hồ hiện ra màu trắng mí mắt khe hở, mỉm cười nói, bởi vì là cái người mù, vì lẽ đó chi khúc vô dụng, mà đồng thời, hay bởi vì hắn năng lực, ám bộ cũng vô dụng. Ngươi loại này tiểu quỷ là sẽ không hiểu, thân là nam nhân hạnh phúc. Mấy nạt khóe miệng nứt ra, lộ ra một cái giữ tận nụ cười, khóe miệng của hắn muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều. Bạch. Vừa dứt lời, Lợp Mị xông về phía trước, hai tay khép lại thành thủ đao, hóa thành từng mảng tàn ảnh, tấn công về phía Mấy Nạt. Xì xì xì. Không khí bị cắt ra âm thanh, liên miên không ngừng vang lên. Mấy Nạt ở Lợp Mị công kích bên trong không ngừng chuyển động bước chân, không ngừng né tránh công kích, một bộ thành thạo điêu luyện dáng dấp. Johnny gia tộc giết người kỹ thuật, chỉ đến thế mà thôi. Mấy Nạt đối với Lợp Mị khiêu khích nói. Hả? Dứt tiếng, Mấy Nạt đột nhiên cau mày, Lợp Mị trong mắt tinh quang lóe lên, thủ đao thu hồi, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên đâm về mắt phải của hắn trong mắt. Xì xì. Máu tươi phun ra mà ra, tung tóe đến Lợp Mị trên mặt, một kích thành công, cấp tốc rút đi. Chiến đấu bên trong phân tâm, nhưng là tối kỵ. Lợp Mị ngón trỏ cùng ngón cái mang theo một viên đấm máu trong mắt, nâng ở trước mắt. Ngược lại ngươi là cái người mù, con mắt đối với ngươi cũng vô dụng, ta liền phát hiện tâm giúp ngươi xử lý xong đi. Lợp Mị hai ngón tay đưa ra, đem trong mắt nắm ở lòng bàn tay, năm ngón tay phát lực, phốc một hồi đem bóp nát, tay phải vung một cái, sẽ bị bóp nát trong mắt bỏ vào trong sân cỏ. Tiểu quỷ. Mấy Nạt mắt phải đóng chặt, máu tươi từ mí mắt trong khe hở chậm rãi chảy ra, đau nhức không ngừng truyền vào đại não, sắc mặt âm u. Có điều một viên con mắt, đưa cho ngươi. Hừ hừ. Lợp Mị bỗng nhiên hanh cười ra tiếng, mặt mỉm cười mà nhìn Mấy Nạt, nói: "Ta nói ngươi a đúng hay không quá không đem mình cố chủ để ở trong lòng." Mấy Nạt nghe vậy cau mày, không chờ hắn vấn đề, Lợp Mị lộ ra một cái nụ cười thật to, bá đột nhiên xoay người nhảy vào biệt thự. Thì ra là như vậy, hắn căn bản không muốn cùng ta đánh, một lòng chỉ muốn giết ta cố chủ sao? Mấy Nạt mắt thấy Lợp Mị tiến vào biệt thự, chính mình nhưng thờ ơ không động lòng, trái lại lộ ra một tia cười lạnh. Bạch. Chỉ thấy, từ bên trong biệt thự đột nhiên lao ra một đạo thấp bóng người nhỏ bé, đứng ở biệt thự ở ngoài trên cỏ. Lợp Mị nhìn phía biệt thự chỗ cửa lớn, sắc mặt âm u. Hí hí. Lúc này, từ bên trong biệt thự truyền đến lít nha lít nhít tiếng hí. Chương 34, gián độc ít đánh giết. Xoạt xoạt xoạt. Lùi tới trên cỏ, Lợp Mị thủ đao hướng về chính mình chân trái chém tới, vài tiếng nhẹ vang lên, một con gián độc bị chém thành 7-8 cát, ở trong sân cỏ điên cuồng vặn mèo. Xé tan. Cấp tốc ngồi xổm xuống, từ ống quần lên kéo xuống một cái vải, cho rằng băng vải đem chăm chú quấn vào trên chân trái. Có thể nhìn thấy, ở Lợp Mị chân trái mắt cá chân lên, có hai cái trọng đại răng vết, đó là bị rắn độc cắn đến vết thương xung quanh không ít máu tươi. Bị mai rùa hoa xả cắn lại vẫn một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ. Mấy Nạt đứng tại chỗ, nhìn ngồi xổm người xuống Lợp Mị toét miệng nói, chỉ là cục huyết tuần độc, còn không đến mức nhường ta đánh mất hành động lực. Lợp Mị cột chặt băng vải, một lần nữa đứng dậy, cảm thụ miệng vết thương bỏng cảm giác, trong lòng hơi có chút không ổn. Tuy rằng hắn từ nhỏ chịu đến kháng độc huấn luyện, thân thể khác hẳn với người thường, có rất mạnh kháng độc tính. Thế nhưng đối với loại này có thể đưa người vào chỗ chết độc, nếu như 8 giờ bên trong không tiêm vào huyết thanh tiến hành trị liệu, chân trái của hắn cũng có báo hỏng khả năng. Lợp Mị nhìn phía biệt thự phương hướng, mặc kệ là chỗ cửa lớn, vẫn là lầu 2 trên ban công, đều bốc lên lượng lớn mai rùa hoa xạ, một cái lại một cái, lít nha lít nhít phủ kín bãi cỏ cùng cả tòa biệt thự từ ngoài. Đồng thời chính hướng về Lợp Mị vây quanh qua đi. Cái tên nhà ngươi, là đem biệt thự này biến thành hang rắn đi. Lợp Mị sắc mặt âm u, hắn vừa nãy ở biệt thự phòng khách bên trong nhìn thấy những kia cả người che kín răng vết nữ nhân thời điểm liền cảm giác không đúng, nhưng vẫn là chậm một bước, bị một con rắn độc cắn đến. Đó là tự nhiên, ta đối với cố chủ bảo vệ, có thể là phi thường nghiêm mật. Mấy Nạt vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động, đồng thời thân thể hướng về bên trái chậm rãi di động, tựa hồ ở cảnh giác cái gì. Ta nói, ngươi cái kia niệm thú đúng là mới vừa mới sinh ra sao? Mấy Nạt đang di động đồng thời còn đem đầu nhìn hướng về một bên rừng cây nhỏ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, miễn cưỡng cười vui nói. Hắn nhưng là vẫn đang giải phóng nguy hiểm tín hiệu à, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung bom như thế. Đem tới cho ta cảm giác so với ngươi người chủ nhân này còn nguy hiểm hơn a. Sàn sạt. Nương theo Mệnh Nạt, Kinh Bợ Dạ Lỷ từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, tinh mắt phải màu đỏ nhìn chằm chằm Mệnh Nạt. Muốn ta giúp ngươi giết chết hắn sao? Kinh Bợ Dạ Lỷ mở miệng, hướng về Lâm Mi trầm giọng dò hỏi. Không, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi giết rơi người trong biệt thự. Lâm Mi nhìn về phía hắn, hướng về hắn phân phó nói. Ta rõ ràng. Kinh Bợ Dạ Lỷ gật đầu trả lời, bước tiến hướng đi biệt thự. Những kia mai rùa hoa rắn độc lập tức dâng lên trên, muốn quấn quanh ở trên người hắn. Xoạt xoạt xoạt. Kinh Bợ Dạ Lỷ hai tay khép lại thành thủ đao, hóa thành nói đạo bạch quang, quay về sông tới bầy rắn nhanh chóng vung dậy, từng đoạn bị chém đứt tứ chi không ngừng bay lên, rắn độc tiếng hí không dứt bên hai. Mấy Nạt nhìn đạo kia tàn sát rắn độc màu trắng áo đơn ngắn bóng người, trên đầu bước lên một giọt mồ hôi lạnh. Này này, ta xưa nay chưa từng thấy như vậy niệm thú. Biết nói chuyện, biết nêu câu hỏi, còn có này cao siêu kiếm thuật, này theo nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Mấy Nạt xem hướng về bảy ra lên tư thế Lâm Mị, tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là khai phát ra sao niệm năng lực. Nha a. Lúc này, từ biệt thự bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nữ nhân tiếng thét chói tai, Lợp Mị cùng Mấy Nạt hai người đồng thời nhìn phía lầu 2, Kinh Bợ Dạ Lỷ cũng là trong mắt hồng quang lóe lên. Rắn? Nơi nào đến nhiều như vậy rắn? Nương theo nữ nhân thất kinh tiếng kêu sợ hãi, một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện ở lầu 2 trên ban công, chính là Phịt Gẹ Dạn con gái, Phệ Lĩnh Xi A Gẹ Dạn. Một thân màu đỏ tươi dạ phục, màu đỏ áo choàng tóc dài, khuôn mặt đẹp đẽ. A. Phệ Lĩnh Xi A Gẹ Dạn hai tay chộp vào trên ban công, nhìn phía dưới lít nha lít nhít rắn độc, hai tay che miệng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mấy Nạt mọ dị sợ, người đàn ông kia chính là kẻ xâm lấn. Bảo tiêu đây, còn có ngươi những kia lính đánh thuê đây. Phế Lìn Xì ạ hai chân như nhũn ra nằm nhòi trên ban công, âm thanh run rẩy hướng về Mệ Nạt dò hỏi. Mệ Nạt ngẩng đầu nhìn lầu hai cố chủ, lộ ra nụ cười nói: trước mặt của ta tên tiểu quỷ này chính là muốn giết ngươi sát thủ. Phế Lìn Xì ạ tầm mắt di động đến Lâm Mị trên người, nàng tự nhiên ở vừa bắt đầu liền nhìn thấy Lâm Mị, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới đứa trẻ kia chính là sát thủ. Cái kia người là người nào? Phế Lìn Xì ạ lại lần nữa nhìn về phía bầy rắn bên trong vung vẩy hai cánh tay kim vợ dạ ly, nàng từ người đàn ông kia trên người cảm thấy một loại làm người ta sợ hãi khủng bố. Đó là cái kia tên tiểu quỷ giúp đỡ. Mệ Nạt mò gì sợ không biết tại sao, lúc này lại tiêu trừ mình ra sát ý, Lạp Bỉ cũng thu hồi tư thế, muốn nhìn một chút đối phương dự định làm cái gì. Mà hộ vệ của ngươi cùng thủ hạ ta lính đánh thuê đều chết hết, làm sao có khả năng? Phế Lìn Xì ạ vừa nghe, nhất thời đầy mặt khó có thể tin, chỉ là hai người mà thôi, dĩ nhiên giết sạch rồi hết thảy bảo tiêu cùng những kia quốc tế lính đánh thuê. Vậy ngươi còn không mau giết bọn họ, dùng những độc xà này đi cắn chết bọn họ. Phế Lìn Xì ạ cô nén hoảng sợ, hướng Mệ Nạt âm thanh hô lớn. Tuy rằng ta rất muốn làm như vậy, nhưng đây là không thể. Chính đang đối phó rắn độc kinh bợ dạ lý đột nhiên dừng lại động tác, quanh người rắn độc chậm rãi thối lui, hóa ra là Mệ Nạt giải trừ rắn độc tiến công. Đầu tiên, cái kia tên tiểu quỷ tốc độ phi thường khó chơi, bằng những độc xà này tốc độ không cách nào công kích được hắn. Liền ngay cả mắt cá chân lên vết thương, cũng chỉ là đánh bất ngờ mới làm được. Mệ Nạt mở ra hai tay, tuy rằng ngữ khí rất bất đắc dĩ, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo ý cười, nói: "Mặt khác, người đàn ông kia căn bản là không sợ độc rắn, bởi vì hắn bản chất chỉ là một đoàn khí mà thôi." Vì lẽ đó, nói tới đây, Mệ Nạt mọ dịt sơ lại hướng Phệ Lĩnh Si ạ làm cái cúi đầu, nói xin lỗi. "Xin lỗi, Phệ Lĩnh Si ạ tiểu thư. Tuy rằng ta cũng tổn thất rất nhiều bộ hạ, nhưng tiếp tục chờ đợi, liền ta chính mình cũng không biết có thể không có thể sống sót." Phế Lìn Xì ạ nghe đến đó cũng rõ ràng Mệ Nạt muốn làm cái gì, hắn nghĩ vứt bỏ nàng. "Ngươi không phải trong truyền thuyết lính đánh thuê sao? Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể giết đến rơi ạ." Ở Phế Lìn Xì ạ chất vấn hắn thời điểm, Mệ Nạt cư nhiên đã xoay người hướng về xa xa rời đi. "Truyền thuyết thứ này chính là dùng để lừa các ngươi những người bình thường này. Tên tiểu quỷ này rất rõ ràng không ở người bình thường phạm vi bên trong. Không cần thiết vì một cái ủy thác, nhường chính ta cũng làm mất mạng." Nương theo Mệ Nạt rời đi, những kia rắn độc cũng hướng về biệt thự bốn phía bụi cỏ trong rừng cây bò tới, biến mất không còn tăm tích. Rát rưởi. Phế Lìn Xì ạ nhìn Mệ Nạt trần trụi bóng lưng, tức giận mắng một câu, móc ra một cây súng lục nhắm ngay Kim Bợ Dạ Ly. Ầm. Một tiếng súng vang, Kim Bợ Dạ Ly đầu hướng phải phía diện, viên đạn cọ thai mà qua. Phế Lìn Xì ạ cắn răng, không cam lòng lại lần nữa nhắm vào, ngón tay run rẩy chụp ở trên cò súng. Ầm. Phế Lìn Xì ạ hai mắt trợn tròn, thân thể về phía sau bay lên, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Lạp Mị chậm rãi thu hồi súng lục, đi tới hai lâu bên dưới sân thượng, ung dung nhảy một cái, ngồi xổm ở trên ban công, lấy điện thoại di động ra kèn kẹt hai tiếng, đối với Phệ Lìn Xì ạ chụp ảnh lên. Chương 35, ẩn dấu ít sức mạnh. Mấy nạt ngã xuống, Lạp Mị ra sức đẩy ra đối phương ở lại chính mình trên cổ hai tay. Khu. Lạp Mị đứng lên, đưa tay xoa xoa cổ, loại kia nghẹt thở thống khổ, còn có khí quản cùng huyết hầu bị đè ép thống khổ, thực sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Nơi này không đúng. Giữa lúc Lạp Mị còn đang khôi phục tình trạng của chính mình thời điểm, Kim Bợ Dạ Lỵ đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí hơi chút trầm trọng. Khí hí. Từng đạo loại rắn tiếng hí không dứt bên hai, lượng lớn độc vảy rắn tất tất tác tác lẫn nhau mà sát trượt âm thanh đầu đầu cũng có. Lợp Mị lắc lắc đầu, liếc nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy những kia lẽ ra không hề bị đến khống chế mai rùa hoa xà lại dừng lại động tác, đầu hướng Lợp Mị hai người phương hướng, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Khí hí. Đông nhiên, những này hội tụ ở trên cỏ mai rùa hoa rắn độc đột nhiên nhằm phía Lợp Mị hai người, dữ tợn đáng sợ. Đi. Lợp Mị nhẹ giọng nói, cùng Kim Bợ Dạ Lỵ đồng thời hướng về biệt thự xa xa lao nhanh. Phía sau hai người, lít nha lít nhít mai rùa hoa xà theo sát phía sau, đem che kín giọt nước bãi cỏ bao trùm. Quả thực chính là rắn hai. Bởi Lâm Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ tốc độ quá nhanh, bầy rắn không đuổi kịp hai người, mất đi mục tiêu. Thế là chúng nó bắt đầu phân tán, lít nha lít nhít mai rùa hoa xả giống như châu chấu, hướng về bốn phía quyết tán. 20 phút, Lâm Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ đồng thời lao ra thánh lô gen vịnh khu biệt thự cửa lớn. Tới đây, nên gần như. Lâm Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ đứng ở tiểu khu chỗ cửa lớn, trong phòng gắt cửa bảo an xoa xoa mắt, hắn cũng không thấy hai người kia làm sao xuất hiện. Nha a. Rắn. Có rắn. Thật nhiều rắn a. A. Lúc này từ trong tiểu khu truyền đến từng đạo tiếng thét chói tai, nam nhân nữ nhân đều có, cuối cùng tiếng thét chói tai đều biến thành kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Đi thôi. Lợp Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ đồng thời dọc theo tiểu khu trước cửa đường nhỏ đi ra bên ngoài trên đại đạo, với tay gọi một chiếc xe taxi hướng bệnh viện mà đi. Sau 30 phút, quốc lập cửa bệnh viện. Lợp Mị lấy điện thoại di động ra, mở ra thông tin lục, bấm mặt kìm điện thoại. Phế Lìn Si ạ ghẹ giản đã chết. Lợp Mị âm thanh có rẻ tập đoàn tổng bộ chủ tịch văn phòng vang lên, ạt kìm gỡ xuống trong miệng xì gà ở trong cái gạt tàn thuốc sử diện, cười nói. Lợp Mị tiên sinh động tác thật nhanh, từ bị thắc đến hiện tại, lúc này mới qua 10 tiếng. Không hổ là ám sát gia tộc người, danh bất hư truyền. Thù lao nhớ tới đánh vào ta thẻ lên. Lợp Mị chỉ nói hai câu, trực tiếp cúp điện thoại, hắn không muốn nghe thương nhân khen tặng lính hót, cái kia đều là phí lời. Lần này ám sát bị thắc, nếu như dựa theo thợ săn hiệp hội tiêu chuẩn, nên tính là dê, thù lao 20 ức, đây là căn cứ Lợp Mị phán đoán của chính mình đến định. Cúp điện thoại hào, Lợp Mị cùng Kinh Bợ Dạ Lỵ hai người sóng vai bước vào bệnh viện cửa lớn. Cái gì? Ngươi bị mai rùa hoa xà cắn? Hơn nữa đã sắp đến 1 giờ. Gác đêm bác sĩ vốn là không có tinh thần gì, nghe được Lâm Mị, sợ đến từ trên ghế nhảy lên, bị mai rùa hoa xà cắn 1 giờ còn có thể nhảy nhót nhót, cùng cái người bình thường như thế. Huyết thanh, nhanh đi phòng cấp cứu. Bác sĩ vội vã đem Lờ Mỉ phóng tới trên giường, sau đó đem hắn đẩy lên phòng cấp cứu, một bên đẩy còn vừa hướng Kim Bờ Dạ Lỉ chỗ vỡ tức giận mắng: "Ngươi cái này người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Như thế một đứa bé bị mai rùa hoa xà cắn, ngươi lại vẫn thờ ơ không động lòng. Ngươi còn có phải là người hay không?" Kim Bờ Dạ Lỉ nhưng là không nói một lời theo bác sĩ chạy bước chân, mặt không hề cảm xúc. 30 phút, Kim Bờ Dạ Lỉ ngồi ở phòng cấp cứu cửa màu xanh lục tợ lật tiệp trên đế, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng cụt. Phòng cấp cứu cửa lớn mở ra, nhưng đầu tiên đi ra không phải bác sĩ, mà là Lờ Mỉ. "Đi thôi, đã không sao rồi." Kim Bờ Dạ Lỉ mở mắt ra, cùng Lờ Mỉ sóng vai mà đi, hướng về bệnh viện lối ra đi đến. Mà ở hai người trải qua phòng cấp cứu cửa thời điểm, thông qua phòng cấp cứu cửa khe hở có thể nhìn thấy, bác sĩ cùng các y tá một bộ thấy quỷ dáng vẻ. "Lừa người, loại kia liều lượng huyết tuần độc, coi như không chết, nhưng cũng gần như." Thời gian dài như vậy qua đi, hắn dĩ nhiên chỉ là vết thương sưng mà thôi. Lờ Mỉ hai tay thả ở sau gáy, cùng Kim Bờ Dạ Lỉ hai người chậm rãi bước ra bệnh viện cửa lớn. "Đô." Trong túi quần di động chấn động lên, Lờ Mỉ lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là 20 ức thủ lao đến. Túi đầu xem điện thoại di động bên trong tin nhắn, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, hắn đã kiếm lời 30 ức, sát thủ thực sự là kiếm tiền a. Tiếp đó, tìm một chỗ cố gắng tu luyện đi. Lờ Mỉ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, lúc này đã là 5 giờ rạng sáng, bầu trời đã mở sáng. Bầu trời một mảnh màu lam nhạt, ngày hôm nay nên có một cái khí trời tốt. Nếu đi ra, liền không thể đều là chờ ở cái kia pháo đài bên trong. Lờ Mỉ cùng không nói một lời Bờ Dạ Lỉ dọc theo bệnh viện bên ngoài đại đạo chậm chậm rãi tản bộ, ở đại đạo phần cuối thập tự khúc quanh vào ở một nhà cấp 4 sao khách sạn. Đô đô. Tiến vào phòng, Lờ Mỉ di động lại vang lên, móc ra vừa nhìn, lại là Siva. "Phụ thân." Lờ Mỉ nhận nghe điện thoại, Siva trầm ổn thanh âm bình thản từ trong điện thoại vang lên. "Lờ Mỉ, ngươi đúng hay không dùng ra ra chén trà làm thủy kiến thức?" "A, đúng." Lờ Mỉ phi thường thành thật thừa nhận. "Thì ra là như vậy, ra ra ngươi tới hỏi ta, nhà bên trong đúng hay không có ai vào hôm nay thức tỉnh rồi niệm năng lực. Ta ý nghĩ đầu tiên chính là liên lạc ngươi, nhưng Sủ Bổn nói ngươi đang thi hành ám sát ủy thác, cho nên mới đem liên lạc thời gian chậm lại đến hiện tại. Xem ra, ngươi ủy thác hẳn là hoàn thành." Siva hướng về Lờ Mỉ giải thích, lúc này, Rẽ Nọ Dỗn Nịt Can vị ở hắn trên ghế salon bên cạnh, đang một mặt thành thơi uống trà. "Lần này ám sát, ngươi cảm thấy thế nào?" Lờ Mỉ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường lớn, nói: "Đối phương là niệm năng lực giả, nhưng bởi vì hắn niệm năng lực là phụ trợ hình, vì lẽ đó độ khó xem như là dễ đi. Đương nhiên, coi như vậy, đối với ta mà nói cũng thuộc về vướng tay chân một loại. Đúng không? Ngươi bình an liền tốt." Siva nghe vậy nhẹ giọng quan tâm một hồi Lâm Mị, sau đó liền cúp điện thoại, nhìn về phía Rẽ Nọ Dồn Nịt. "Cái tiếc khí, nên chính là Lâm Mị lưu lại, hắn dùng cái chén kia tiến hành thủy kiến thức." Rẽ Nọ Dồn Nịt thả xuống cái ly, hai mắt hơi khép, chậm rãi đứng dậy, trầm mặc rời khỏi phòng. "Lâm Mị sao?" Trong cơ thể hắn, tựa hồ ẩn giấu đi một loại sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Rẽ Nọ Dồn Nịt đi dạo ở âm u trong hành lang, trong đầu nhưng chớp qua Lâm Mị mặt. Tiểu tử này, không hề như mặt ngoài đơn giản như vậy. Tất yếu chú ý thêm. Chương 36, Rẽ Nọ ít kiểm tra. Thời gian, ngày 16 tháng 7, 12:30 điểm. Lờ Mỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi 6 tiếng, cho tới Kim Bờ Dạ Lỉ, hắn bản chất là niệm thú, không cần giấc ngủ. Kim Bờ Dạ Lỉ vẫn như cũng là cái kia một thân sơ mi trắng thêm quần tây dày ra, lúc này đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài thành thị quang cảnh. Thực lực của ta còn quá yếu. Lờ Mỉ nhớ tới Hừng Đông cùng Mậy Nạt Mọ Dị Sở chiến đấu, niệm thú tuy rằng cũng coi như thực lực một phần, nhưng chung quy không phải bản thân hắn mạnh mẽ. "Đi thôi." Lờ Mỉ đứng dậy, gọi lên phía trước cửa sổ Kim Bờ Dạ Lỉ, hai người đồng thời rời khỏi phòng. Phế Lìn Xì Ạ Gẹ Giản tử vong tin tức ở sáng sớm hôm nay cũng đã truyền ra, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn như cũ bảo mật. Đúng là Thánh Lô Gen Vịnh khu biệt thự phát sinh lượng lớn rắn độc hại người sự kiện lên đầu đề, trở thành người người bàn tán sôi nổi đề tài. Tối ngày hôm qua, Thánh Lô Gen Vịnh khu biệt thự bị rắn độc cắn chết hơn 10 người, trọng thương hơn 100 người. Cho tới bảy rắn xuất hiện nguyên nhân tạm thời vẫn không có điều tra rõ. Khách sạn lầu 2 bên trong phòng ăn, Lợi Mỹ nghe trong phòng ăn mọi người trò chuyện, mấy nạt chết rồi bảy rắn mất khống chế, tạo một cái tin tức lớn. Đô. Di động đột nhiên chấn động lên, đang dùng món ăn Lợi Mỹ đưa tay lấy điện thoại di động ra, điện báo biểu hiện. Rẽ Nọ Dồn Nịt. Xem điện thoại di động lên tên, Lờ Mỉ trong lòng hơi có kinh ngạc, vị này tổ phụ ở tình huống bình thường đều là ở bên ngoài giết người, cơ bản sẽ không liên lạc hắn. "Lờ Mỉ, sau khi về nhà tìm đến ta." Lờ Mỉ tiếp cú điện thoại hảo, trong điện thoại truyền đến Rẽ Nọ Dồn Nịt thanh âm trầm ổn, nói xong câu đó liền treo. "Kỳ quái." Lờ Mỉ nhẹ cau mày, không biết vị này tổ phụ tìm hắn có chuyện gì, đem thu hồi túi quần, đứng dậy cùng Kim Bờ Dạ Lỉ cùng rời đi phòng ăn. Ngồi taxi đi tới sân bay, cưỡi xế chiều hôm đó hai điểm phi hành thuyền trở lại đèn tỏ dạ khu vực. Núi của Cụ Dụ, thí luyện chi môn ở ngoài. Lợi Mỹ cùng Kim Bờ Dạ Lỉ hai người cưới một chiếc màu đen xe con đứng ở cửa, hắn ở lên phi hành phía trước, cũng đã liên lạc sủa buồn an bài xong xe con tiếp ứng bọn họ. Lợi Mỹ cùng Kim Bờ Dạ Lỉ một phải một trái mở cửa xe, ở trong phòng an ninh ngủ gà ngủ gật dẹp rồi liền vội vàng đứng lên, đi tới trước xe hướng về hắn vân an. Lợi Mỹ thiếu ra. Ừm. Lợi Mỹ hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn phía thí luyện chi môn, đối với Bờ Dạ Lỉ nói rằng: "Bờ Dạ Lỉ, ngươi đi thử xem, có thể mở vài đạo cửa." Kim Bờ Dạ Lỉ cất bước hướng đi thí luyện chi môn, hai tay về phía trước dò ra đùng đặt tại hai đạo trên cửa chính. Ầm ầm ầm. Nương theo một đạo chấn hưởng thanh, thạch cửa từ từ mở ra, ở đều không nhung ánh mắt kinh ngạc bên trong, cánh cửa thứ nhất mở ra, đạo thứ hai cửa mở ra, đạo thứ ba cửa mở ra. Sức mạnh muốn so với ta hơi hơi mạnh một chút. Lợi Mỹ nhìn Bờ Dạ Lỉ ra sức đẩy ra đạo thứ ba cửa, hắn tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn đẩy ra đạo thứ ba cửa, sức mạnh đại khái ở 24 tấn tả hữu. "Vào đi thôi." Kim Bờ Dạ Lỉ nghiêng người, nhường Lâm Mị trước tiên tiến vào, chính mình sau đó đuổi kịp. Đi tới Dồn Nịt gia tộc pháo đài trên đường, Dồn Nịt gia tộc chuyên dụng chó giữ cửa ma thú đến đây, Kim Bợ Dạ Lỵ trên người không có bất kỳ khí tức, nhưng nhìn thấy Lâm Mị, chúng nó vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Lâm Mị thiếu gia, hoan nên về nhà. Quản gia Sủ buồn cùng gỗ tổ từ lâu chờ ở bên ngoài, hướng về hắn hơi cúi đầu, lại nhìn về phía một bên Kim Bợ Dạ Lỵ. Vị này chính là ta niệm thú. Lâm Mị trực tiếp mở miệng nói, nhường Sủ buồn cùng gỗ tổ đồng thời hai mắt ngưng lại, bọn họ đều không nhìn ra. Kim Bợ Dạ Lỵ cái kia tư thái, theo nhân loại không có bất kỳ khác biệt. Nhưng cẩn thận dùng ngưng xem, liền có thể nhìn thấy đối phương cùng Lâm Mị trên người có từng tia một nhỏ bé đến không thể nhận ra màu trắng nửa trong suốt sợi tơ. Càng làm cho Sủ buồn cùng gỗ tổ kỳ quái là, nếu là niệm thú, tại sao không đem nó thu hồi đi đây? Lâm Mị đương nhiên nhìn ra hai người nghi vấn trong mắt, nhưng hắn không có dự định giải thích, trực tiếp mua qua hai người tiến vào cửa lớn. Lâm Mị. Lâm Mị mới vừa tiến vào phòng khách, một thân kỳ mổ hệ nổ mẫu thân kỳ kỳ ổ liền xuất hiện ở Lâm Mị trước mặt, ôn nhu nhìn hắn, nói: "Công công đang ở đỉnh viện bên trong chờ ngươi, mau đi đi." "Ừm, ta biết rồi." Lâm Mị nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Kim Bợ Dạ Lỵ hướng đi trong pháo đài, xuyên qua âm u hành lang, cuối cùng đi tới rẽ nọ rộn nịt vị trí đỉnh viện. Ào ào. Một trận hơi gió thổi qua, cành cây rung động, bay xuống lượng lớn lá cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở giống như điểm điểm giọt mưa rội ở đỉnh viện bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng cái nho nhỏ dòng suối, nho nhỏ dòng suối từ đằng xa trong rừng cây chạy ra hội tụ thành một dòng sông nhỏ, đi ngang qua đỉnh viện. Mà ở sông nhỏ lên, có một tòa màu đen cầu đá, Lạp Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ bước lên cầu đá, bước đi đồng thời cũng đang thưởng thức đỉnh viện bên trong phong quang. Trải qua cầu đá, còn có thể nhìn thấy ở tiểu trong sông bơi lội hóa đơn tạm, đỏ cá trích, cá chép, cá vàng các loại loại cá. Từ màu đen thạch trên cầu đi xuống, đạp ở nền đá gạch lên, đường phía trước đều dùng một loại nền đá gạch rải ra một cái đường nhỏ. Vẫn kéo dài tới xa xa một tòa tròi nghỉ mát. Tiểu hai bên đường mặt đất đều phủ kín bãi cỏ, đâu đâu cũng có tỉ mỉ tu bổ bụi cây, cây cối, hoa cỏ. Tách tách. Lanh lảnh bước chân âm thanh ở đỉnh viện bên trong vang lên, Lạp Mị mang theo Kim Bợ Dạ Lỵ cùng đi hướng về tròi nghỉ mát, Rẽ Nọ Dồn Nịt đang ngồi ở trong lương đình uống trà. "Ra ra." Lạp Mị đi tới trong lương đình, hướng về chào hỏi. "Ngồi." Rẽ Nọ Dồn Nịt liếc mắt một cái đứng ở phía sau hắn Kim Bợ Dạ Lỵ, không hề nói gì. "Đem ngươi khí, biểu diễn cho ta nhìn một chút." Rẽ Nọ đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lạp Mị, ngữ khí bình tĩnh nói: Lạp Mị trong lòng không rõ, nhưng vẫn là đem chính mình khí phóng thích ra ngoài, một tầng màu trắng nửa trong suốt khí từ toàn thân hắn tuôn ra. Khí lượng không nhỏ, có thể thấy được ngươi tổng sản lượng nhất định rất lớn. Rẽ Nọ Dồn Nịt nhìn Lạp Mị cái kia toàn thân tuôn ra khí, lời bình nói: "Chỉ là bình thường phóng thích, hắn liền có thể từ một người khí suy đoán ra cái này người khí tổng sản lượng." "Lạp Mị, ngươi có chưa từng thử qua đem mình khí chân chính thả ra ngoài?" Lạp Mị trên mặt sững sờ, lập tức rõ ràng Rẽ Nọ Dồn Nịt nói là đem khí phát ra. "Từng có một lần, nhưng này là phóng thích nghiệp thú." Lạp Mị gật đầu nói: Rẽ Nọ Dồn Nịt sờ sờ hai bên giữ lên nhỏ tròm râu dài, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Vậy ngươi hiện tại thử nghiệm đem mình khí phát ra, không cần quá nhiều, cũng không cần thả quá xa, chỉ cần thả ra, tách ra thể nội là được." Lạp Mị lại lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, một luồng màu trắng nửa trong suốt khí tràn vào lòng bàn tay, hội tụ thành một cái vòng tròn cầu. Đặt ở cái này trong cái mâm. Rẽ Nọ Dồn Nịt đem một cái tinh xảo sạch sẽ gốm sứ mâm đặt ở Lạp Mị trước mặt, ra hiệu hắn để vào trong đó. Chương 37: Khối khí ít hắc cầu. Lạp Mị bàn tay chậm rãi dựng thẳng lên, trong tay viên cầu rơi vào bàn bên trong, giống như một viên tiểu bóng cao su nhẹ nhàng đạn nhảy một cái. "Ta khí, có cái gì không đúng sao?" Lạp Mị nhìn đặt ở mâm bên trong khối khí, lại ngẩng đầu nhìn phía ra ra Rẽ Nọ Dồn Nịt, đối phương cau mày, tay trái nắm bắt chính mình trên môi trồng dâu, không nói gì. Đông nhiên, Rẽ Nọ Dồn Nịt đồng dạng giơ tay mở ra lòng bàn tay, lượng lớn màu tím khí từ trên người hắn tuôn ra, trong nháy mắt hội tụ thành một cái màu tím viên cầu. "Ngươi khí đến tột cùng có cái gì không đúng, liền để chính ngươi nhìn." Rẽ Nọ Dồn Nịt đứng lên nói, nhẹ nhàng ném đi, đem lòng bàn tay khối khí quang hướng về mâm bên trong khối khí. Màu tím khối khí trên không trung lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ từ từ trôi về Lạp Mị khối khí. Hai viên khối khí tiếp xúc trong nháy mắt, Lạp Mị hai mắt ngưng lại. Xì. Mâm bên trong màu trắng khối khí màu sắc đột nhiên biến thành màu đen, khối khí càng là trực tiếp hóa thành một tấm che kín răng nhọn miệng rộng, trong nháy mắt đem Rẽ Nọ Dồn Nịt màu tím khối khí nuốt tiến vào. Nuốt lấy màu tím khối khí sau, trong nháy mắt khôi phục thành nguyên trạng, giống như cái gì cũng không phát sinh như thế. "Đây chính là ngươi khí, xem hiểu chưa?" Rẽ Nọ Dồn Nịt một lần nữa ngồi trở lại trên băng đá, nhìn về phía mâm bên trong không có động tĩnh gì khối khí, nói: "Ngươi khí có rất mạnh tính chất công kích, không chỉ như vậy, ta còn hoài nghi nó có ý thức." Rẽ Nọ Dồn Nịt nhường Lạp Mị hai mắt một hư, "Khí có ý thức? Điều này có thể sao?" Lạp Mị đồng dạng nhìn phía mâm bên trong khối khí, nhưng vừa nãy xác thực phát sinh chuyện quái dị, hắn khí dĩ nhiên chủ động thôn vệ người khác khí. "Ngươi không phải nhìn thấy sao?" Cái miệng đó. Rẽ Nọ Dồn Nịt lại lần nữa từ đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái thật nhỏ như châm tuyến gián trườn, từ không trung chậm rãi du hướng về bàn bên trong khối khí. "Mạnh." Khối khí đột nhiên hóa thành một viên hắc cầu, mặt trên mở ra một con mắt hầu như bao trùm toàn bộ khối khí mặt ngoài. Mà kỳ lạ nhất là, con mắt của nó là màu đỏ tươi. Nó liếc mắt một cái từ rẽ nọ đầu ngón tay ngưng tụ ra gián trưởng, con mắt hướng lên trên cong thành trăng khuyết, cho người một loại cực kỳ ác liệt trào phúng ý vị. Nó tựa hồ ở xem thường ta. Rẽ Nọ Dồn Nịt càng là hơi nhướng mày, lấy tính tình của hắn làm sao có khả năng cho phép một cái khối khí xem thường hắn. Lập tức thêm tăng mạnh hội tụ hướng về đầu ngón tay khí, vẽ nhỏ gián trưởng trong nháy mắt hóa thành một cái màu tím cự mãng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt hướng về hắc cầu. Lập Mị cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ khí, nhất thời con ngươi co rụt lại, bá trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Khí
Cự mãng hí lên một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh va về phía bàn đá, vang một tiếng vang thật lớn, bàn đá nhất thời chia năm xẻ bảy, vung lên lượng lớn cho bụi, từng khối đá vụn từ trong lương đỉnh bay bắn ra. Một viên tảng đá lao ra khỏi bụi, hướng về Lâm Mị bắn thẳng đến mà tới. Đùng. Giữa lúc Lâm Mị dự định đem đánh nát thời điểm, một cánh tay rọi ở trước mặt hắn, nắm lấy tảng đá, chính là King Bờ Dạ Ly. Rẽ nọ rốn nịt trên không trung một cái sau lật, hạ xuống ở Lâm Mị bên cạnh, liếc bên cạnh hắn King Bờ Dạ Ly một chút. Nhìn kỹ. Rẽ nọ rốn nịt lên tiếng nói, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tròi nghỉ mát, bên trong vung lên khói bụi chậm rãi tan đi, lộ ra khắp nơi vừa bộn tròi nghỉ mát, còn có cái kia đã yên diệt đến chỉ còn một đốt ngón tay như vậy hắc khí. Xì xì. Dài một đốt ngón tay nhỏ như vậy hắc khí trên mặt đất giống như loại rắn như thế ra sức dãy rủa, lập tức giống như rắn hổ mang như thế đứng lên đầu rắn, bá bỗng nhiên nhằm phía rẽ nọ, nhưng ở nhằm phía rẽ nọ giữa không trung đột nhiên tiêu tan. Nguyên khí, chính là như thế quái lạ lại nguy hiểm đồ vật. Rẽ nọ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, vỗ phủi bụi trên người, không đau khổ không vui nhìn Lâm Mị một chút, nói: "Chính ngươi cố gắng nghiên cứu đi, đừng tiếp tục tùy tiện đem khí ở lại người khác trên ly." Nói xong, liền xoay người rời đi, đi mấy bước, trên chân một trận, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, tấm kia bàn đá giá trị 10 vạn yên nhi, nhớ tới mua cho ta một tấm ngang nhau giá cả bàn đá." Lâm Mị trên đầu bước lên một đống dây đen, rõ ràng là chính ngươi đánh hỏng, nhưng hắn không dám nói ra. Rẽ nọ dồn đi rồi, Lâm Mị đứng tại chỗ, lặng im một lát sau, lại lần nữa giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, một cái khối khí hội tụ ở lòng bàn tay. Không phản ứng. Lâm Mị nhìn trong tay khối khí, hắn vừa nãy nhưng là nhìn thấy, cái kia xuất hiện ở hắc cầu lên tinh mắt đỏ cùng răng nhọn miệng rộng, đó là cái gì hắn lại quá là rõ ràng. Chẳng lẽ muốn có khí mới sẽ xuất hiện? Lâm Mị trái đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên không thấp hơn tay phải lòng bàn tay khối khí, ném lòng bàn tay phải. Vẫn là không phản ứng. Hai viên khối khí ở lòng bàn tay phải chăm chú chịu đựng cùng nhau, hai viên khối khí đều không phản ứng, không có hóa thành hắc cầu. Bợ Dạ Ly, ngươi đến thử một chút. Lâm Mị nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Kim Bợ Dạ Ly, phân phó nói. Kim Bợ Dạ Ly liếc mắt một cái Lâm Mị, cau mày rũa ra tay trái của chính mình, đưa về phía hắn lòng bàn tay khối khí. Bạch. Kim Bợ Dạ Ly trái đầu ngón tay sắp tới đem chạm được khối khí thời điểm, khối khí đột nhiên hóa thành hắc cầu, mở ra che kín răng nhọn miệng rộng một cái cắn về phía hắn tay trái. Phốc. Một đạo nhẹ vang lên, hắc cầu hóa thành miệng rộng cắn ở Kim Bợ Dạ Ly năm ngón tay trái, đột nhiên đình chỉ thôn phệ. Một con mắt đột nhiên xuất hiện ở hắc cầu mặt ngoài, mở ra mí mắt, lộ ra màu đỏ tươi trong mắt, mang theo một loại buồn nôn tình cảm nhìn Kim Bợ Dạ Ly. Miệng rộng mở ra, phun ra Kim Bợ Dạ Ly tay trái, khôi phục thành màu trắng khối khí rắn rắp. Đối với ta không phản ứng, đối với ngươi nhưng có phản ứng. Lâm Mị nhìn một chút trong tay khối khí, lại nhìn về phía Kim Bợ Dạ Ly, khẽ cau mày. Theo lý thuyết, các ngươi đều là trong cơ thể ta khí tạo thành, cũng không có trên bản chất không giống. Ta khả năng bởi vì là chủ nhân nguyên nhân, mới sẽ không sản sinh phản ứng. Nhưng nó ở cắn đến ngươi trong nháy mắt nhưng đình chỉ động tác. Bợ Dạ Ly nhìn một chút tay trái của chính mình, mặt trên không có bất kỳ vết thương, một điểm bị cắn qua dấu vết đều không có, lặng im chốc lát, trầm giọng nói: "Không phải là bởi vì khí nguyên nhân, mà là bởi vì ta với hắn là đồng nguyên." "Cái gì?" Lâm Mị cau mày, hỏi: "Chúng ta là anh em?" Kim Bợ Dạ Ly nặn nặn bàn tay, cảm thụ này chân thực xúc cảm, tinh mắt trái màu đỏ sáng lên một đạo hờ mang, nói: "Ta rõ ràng." Lâm Mị thu hồi lòng bàn tay khối khí, "Huynh đệ, xem ra cái kia hắc cầu sát thực là ngạ mạn, chỉ là không biết tại sao hắn có thể trực tiếp thông qua Lâm Mị khí mà hiện hiện ra. Không thể chờ đợi được nữa muốn sinh ra. Chủ động đi thôn phệ người khác khí, là nghĩ sớm lớn mạnh chính mình. Ta không có nhường hắn sinh ra, hắn đến tột cùng là làm sao hình thành, chẳng lẽ là chính ta nguyên nhân?" Nghĩ như vậy, Lâm Mị thật giống xưa nay chưa từng xem trên người mình tâm tình khói, điều này làm cho hắn có hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút trên người mình bao phủ, là ra sao làm ác đây. Chương 38, liên tiếp ít năng lực. Cỏ xanh như tấm đệm đình viện bên trong, mông lung ánh trăng tung ở sông nhỏ mà sông, sóng nước lấp loáng. Lâm Mị ngồi ở bờ sông một bãi cỏ lên, hai chân ngồi xếp bằng minh tưởng, hắn muốn đem mình nội tâm nơi sâu xa nhất tình cảm khai của ra. Kim Bợ Dạ Ly ở phía sau hắn yên lặng thủ hộ. Không biết qua bao lâu, một giờ, vẫn là hai giờ, hoặc là càng lâu. Rốt cục, một tầng mỏng manh màu vàng nóng khí dũng ra bên trong thân thể, vô cùng đậm bạc, nhưng bao trùm toàn thân. Ngạo mạn. Nhưng vẫn chưa xong, kế ngạo mạn sau khi nổi giận, đố kỵ, tham lam, sắc dục, lười biếng, ham ăn hết thể dâng lên, Lâm Mị trên người một người liền gánh vác bảy loại toàn bộ làm ác. Nhưng ở trong đó, lớn nhất một đoàn khí là đại biểu ngạo mạn khí. Kim Bợ Dạ Ly nhìn Lâm Mị trên người tuôn ra cực lớn đến đáng sợ khí lượng, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Mị đỉnh đầu khí, chau mày. Bảy loại đại biểu không giống mặt trái tình cảm đem Lâm Mị khí chia làm bảy phần, đồng thời đang không ngừng bặm mẻo biến hóa, thỉnh thoảng hóa thành hình người, thỉnh thoảng hóa thành dã thú, dường như có sinh mệnh như thế. Kim Bợ Dạ Ly nhìn những kia không ngừng biến hóa khí, tiến lên một bước, giơ cánh tay lên, phải đầu ngón tay đụng vào hướng về trong đó một đoàn màu xanh nhạt khí. Hả? Chính đang minh tưởng Lâm Mị bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác được có người đụng vào hàn khí, mở mắt đúng dịp thấy Kim Bợ Dạ Lỷ dùng tay đụng vào hàn khí động tác. Muốn sự phẫn nộ của ta. Vậy ngươi liền thử xem đi. Khí. Theo Lâm Mị dứt tiếng, đoàn kia cực kỳ khổng lồ màu xanh nhạt khí đột nhiên hóa thành một con cự mãng, khí lên một tiếng, nhảy vào Kim Bợ Dạ Lỷ thể nội. Đã vậy còn quá dễ dàng liền bị hấp thu. Trên người hắn phẫn nộ lại như bị giam cầm kẻ tù tội như thế, không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn chạy ra Lâm Mị thân thể, nhảy vào Kim Bợ Dạ Lỷ thể nội. Lâm Mị ngồi ở tại chỗ, nhìn Kim Bợ Dạ Ly, hắn cả người bước lên lượng lớn màu xanh nhạt khí, trong mắt hồng mang so sánh lẫn nhau trước đây càng tăng lên, quả thực lại như một đầu sắp phá lồng mà ra khát máu manh thú. Lâm Mị thu hồi trên người các loại bị mặt trái tình cảm rồi giáo khí, Kim Bợ Dạ Ly trên người khí cũng chậm rãi thu hồi. Lâm Mị có loại cảm giác, Kim Bợ Dạ Ly nhân cách tựa hồ hoàn chỉnh,
không lại chỉ có loại kia lạnh lẽo, ít lời thiếu ngữ khí chất, cho người một loại không giận tự uy khí chất. Một lúc lâu, Kim Bợ Dạ Lỵ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hồng mang biến mất, khôi phục trạng thái bình thường. Ngươi có cảm giác gì? Lợp Mị hơi chút non nớt nhưng thanh âm trầm ổn vang lên, Kim Bợ Dạ Lỵ nhắm mắt cảm thụ một hồi, nặn nặn hai tay. Cảm giác, ta trọng sinh. Trước ta, có điều là cái thể xác, mà hiện tại, ta là một cái hoàn chỉnh cá thể. Lợp Mị từ từ đứng dậy, hắn cảm giác trong lòng chính mình tựa hồ có một khối thiếu hụt, điều này là bởi vì sự phẫn nộ của hắn bị chọc ra đi ra ngoài nguyên nhân. Ta sau đó, còn có thể có phẫn nộ loại tâm tình này sao? Lợp Mị trong lòng nghĩ như vậy nói, lòng bàn tay hướng lên trên mở ra, ngưng tụ ra một luồng khí, này cô khí ở bề ngoài xem cùng với trước cũng không hề khác gì nhau. Hả? Đương nhiên, Lợp Mị cảm giác này cố khí tựa hồ có chút không giống, hơi suy nghĩ, màu trắng nửa trong suốt khối khí trong nháy mắt hóa thành một viên màu xanh lục viên cầu. Đây là? Lợp Mị quay đầu nhìn về phía Kim Bợ Dạ Lỵ, chỉ thấy trên người đối phương cũng bốc lên màu xanh nhạt khí, bao phủ ở bên ngoài thân. Khí hội tụ ở hai mắt, ngưng thần vừa nhìn, cái kia nguyên bản đem Lợp Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ gắn bó cùng nhau màu trắng sợi tơ dĩ nhiên quấn quanh ở đồng thời, biến thành một cái thô ráp màu xanh nhạt dây thừng. Thông qua này sợi dây thừng, hắn cảm giác Kim Bợ Dạ Lỵ cùng chính mình trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ lên, thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được hắn ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó, niệm thú hấp thu ta mặt trái tình cảm sau, sẽ cùng ta sản sinh vô cùng chặt chẽ liên hệ. Sau đó, ta có thể nắm giữ chính mình sáng tạo đi ra niệm thú năng lực. Lợp Mị nhắm hai mắt lại, ngưng thần chốc lát, đột nhiên mở, trong mắt trái dĩ nhiên hóa thành màu đỏ, một cái cắn đuôi rắn dấu ấn ở trong đó hiện hiện. Hắn dùng cái này tỏa ra hồng mang mạnh nhất chi nhãn liếc nhìn bốn phía, từ trước mặt bay qua con muỗi, cánh cây chim nhỏ, trong sông bơi lội loại cá. Hết thảy trước mắt sự vật đều biến chậm, các loại sinh vật phòng thủ lỗ thủng hết thảy hiện ra ở trước mặt, lúc này hắn có thể thích làm gì thì làm lựa chọn công kích hình thức. Cái cảm giác này, thật là mỹ diệu. Mặc dù là dùng chính mình mặt trái tình cảm đổi lấy sức mạnh, thế nhưng loại này vạn sự vạn vật đều ở chính mình trong lòng bàn tay cảm giác, quá tuyệt. Loại sức mạnh này, thật sự sẽ làm người nghiện, thậm chí nhường hắn cảm giác, dùng tình cảm đổi đến loại sức mạnh này, là đáng giá, đồng giá trao đổi. Nhưng, nếu như đem mặt trái tình cảm đều cho niệm thú hấp thu. Lợp Mị ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, vậy chính hắn còn có thể còn lại cái gì đây? Mắt trái hồng mang từ từ lờ mờ, biến mất. Lợp Mị. Lúc này, Kim Bợ Dạ Lỵ tay phải khoát lên Lợp Mị trên bả vai, ở trên cao nhìn xuống hắn, lộ ra một cái hòa ái mỉm cười. Không cần lo lắng ngươi sẽ mất đi cái gì, ta vẫn luôn sẽ ở bên cạnh ngươi. Sức mạnh của ta chính là ngươi sức mạnh. Lợp Mị ngẩng đầu nhìn phía Kim Bợ Dạ Lỵ, hắn thật sự đã nhân cách hoàn chỉnh, biến thành hắn ký ức bên trong cái kia tổng thống từng cái Kim Bợ Dạ Lỵ. Ngươi có cái gì nhớ tới đến đồ vật sao? Lợp Mị mở miệng nói, hắn nhớ tới trước Kim Bợ Dạ Lỵ là không có bất kỳ ký ức, lại như một cái trẻ mới sinh như thế. Nhưng hiện tại, Kim Bợ Dạ Lỵ ánh mắt, loại kia che kín tang thương ánh mắt, thật giống đã sống hơn nửa đời người như thế. Ta chỉ là cảm giác mình trong nháy mắt trải qua rất nhiều, chỉ đến thế mà thôi. Kim Bợ Dạ Lỵ thả ra khoát lên Lợp Mị trên bả vai cánh tay, trên người tuôn ra màu xanh nhạt khí, cùng Lợp Mị trên người khí liên tiếp lại, một luồng cực kỳ khổng lồ màu xanh nhạt khí đem hai người bao phủ cùng nhau. Ngươi không phải nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Ta mạnh mẽ, chính là ngươi mạnh mẽ, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi trước người. Lợp Mị cảm nhận được này cỗ khổng lồ khí, ôn hòa bên trong ẩn giấu đi một loại cực kỳ bạo lực khí tức, đó là sự phẫn nộ của hắn. Đừng lầm, ta mạnh mẽ, mới là ngươi mạnh mẽ. Lợp Mị trên người khí bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt vượt qua trên người hắn khí lượng, giống như một con mãnh hổ áp chế một đầu cô lang. Thời khắc này, Lợp Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỵ tâm tình nghị thông suốt, Lợp Mị nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, mà hắn thì lại muốn đem Lợp Mị nâng thượng thần đàn. Hai người khí tức trên người cả kinh trong sông loại cá một cái vẫy đuôi, toàn bộ chảy mất, liền mặt nước đều bị thổi ra từng làn gợn sóng. Mà ở hai người cách đó không xa một cái âm u bên trong góc, rẽ nọ rộn đi chính tựa ở trên tường nhìn đạo kia tùy ý bạo phát khí thế bóng người. Người trẻ tuổi, khí thế phồn thịnh. Rẽ nọ rộn đi lắc lắc đầu, xoay người chậm rãi biến mất ở âm u bên trong. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền gần như. Chương 39, đi xa ít tu hành. Sáng sớm dùng cơm thời gian, Dôn Nịt gia tộc pháo đài bên trong phòng ăn, người một nhà chỉnh tề ngồi ở trên bàn ăn dùng cơm. Nôn. Kỳ Kỳ Ô đột nhiên tay trái che miệng, xoay người khom lưng nôn khan, Lợp Mị nhìn một chút, hẳn là mang thai. Mẹ mang thai. Lục Mị nhìn mình bên cạnh Kỳ Kỳ Ô thỉnh thoảng nôn ngén một hồi, trừng mắt nhìn, hỏi. Ừm, các ngươi đệ đệ nửa năm sau sẽ sinh ra. Si Ba nhìn một chút Kỳ Kỳ Ô, nàng đã mang thai 3 tháng, nếu như thuận lợi, sang năm 2 tháng sẽ lại lần nữa sinh dưới một đứa bé. Tên nghĩ được chưa? Ra ra dẹn nọ Dôn Nịt để đua xuống, dùng cơm khăn lau miệng. Liền gọi Lục Kỳ Dôn Nịt. Siva trả lời, đồng thời lại nhìn về phía Lâm Mi. Lâm Mi, sau đó ngươi có cái gì ủy thác sao? Đang dùng món ăn Lâm Mi nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có ủy thác. Hắn vào thịnh hành mới chỉ một tuần, căn bản là sẽ không có người nào liên lạc hắn. Nói đơn giản, hắn trừ rốn đi gia tộc cái này nền tảng bên ngoài, liền kiếm tiền con đường đều không có. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải đi ra ngoài chuyển loạn thời điểm, hắn phải cố gắng làm quen một chút mới vừa được năng lực. Ta chỗ này có một phần đi phố sao băng ám sát ủy thác, ngươi muốn tiếp thu sao? Siva trực tiếp ở món ăn ngồi trên nói đến công tác, rẽ nọ cùng Lâm Mi. Kỳ Kỳ Ổ đều đem sức chú ý phóng tới Lợp Mị trên người. Sau đó 3 tháng, ta đều sẽ không lại tiếp ủy thác. Ta muốn dùng 3 tháng này mài giũa thực lực của ta. Lợp Mị để đũa xuống, khăn ăn lau miệng, nhìn về phía Siva hồi đáp. Đúng không, ta biết rồi. Siva gật đầu, thấy Kỳ Kỳ Ổ cũng đã dùng xong bữa sáng, liền hai người đồng thời đứng dậy rời đi. Rẽ nọ rồn đi liếc mắt một cái Lợp Mị, không hề nói gì, chắp tay sau lưng rời đi. Lợp Mị, ngươi muốn theo ta huấn luyện chung sao? Lục Mị cùng Lợp Mị đồng thời nhảy xuống cái ghế, hai người sóng vai hướng về ngoài cửa lớn đi đến.
Bên ngoài khí trời sáng sủa, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, khiến người phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Kim Bợ Dạ Lỷ từ lâu ở ngoài cửa chờ đợi, hắn ngày hôm nay muốn cùng Lâm Mị đồng thời đi xa, tiến hành thời hạn 3 tháng tu hành.
"Không, ta tu hành kế hoạch có thể cùng ngươi không giống nhau."
Lâm Mị mỉm cười vỗ vỗ Lǔ Mị vai, cùng Kim Bợ Dạ Lỷ đồng thời cất bước hướng đi xa xa, quay lưng Lǔ Mị phất tay.
"Ta đi rồi, ngươi cố lên đi."
"Ừm, ta hiểu rồi."
Lǔ Mị hai mắt vô thần, ngơ ngác gật đầu, nhìn Lâm Mị cùng Kim Bợ Dạ Lỷ bối cảnh, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tràn ngập ước ao.
Cùng bằng hữu đồng thời tu hành du lịch chuyện như vậy, ta cũng từng nghĩ.
Lǔ Mị đem Kim Bợ Dạ Lỷ cho rằng Lâm Mị bằng hữu, trong lòng hắn lần thứ nhất đối với hữu nghị thứ này sản sinh khát vọng.
"Có điều, hay là thôi đi, ta huấn luyện còn không kết thúc đây."
Tâm lý hoạt động kết thúc, Lǔ Mị xoay người cùng gỗ tội, dù buồn đồng thời cất bước hướng đi sân huấn luyện phương hướng, hắn ngày hôm nay muốn cùng gỗ tội đối chiến, nếu như thắng qua gỗ tội còn muốn cùng sủ buồn đối chiến. Lúc nào đạt đến dồn địch gia tộc tiêu chuẩn, liền đại biểu hắn huấn luyện kết thúc.
"Hô hô hô, Lǔ Mị thiếu gia không cần nước ao, người huấn luyện cũng đã tới kết thúc."
Dù buồn cùng gỗ tội đi ở Lǔ Mị phía sau, đem trước Lǔ Mị cùng Lâm Mị nói lời từ biệt cảnh tượng nhìn ở trong mắt. Tuy rằng Lǔ Mị cái gì cũng không biểu hiện ra, thế nhưng quanh năm ở chung sủ buồn cùng gỗ tội vẫn là cảm nhận được tình cảm của hắn biểu lộ.
"Ta không có ước ao, ta chỉ là..."
Lǔ Mị túi đầu đi trên đường, ngẩng đầu nhìn phía long lanh bầu trời, cặp mắt vô thần tựa hồ chấn động một chút.
"Chỉ là muốn cùng hắn đồng thời giết người mà thôi."
Dù buồn cùng gỗ tội đồng thời con ngươi co rụt lại, trước một khắc còn đang thường Lǔ Mị, giờ khắc này dĩ nhiên phóng ra một tia làm người sợ run uy nghiêm đáng sợ sắc ý, tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng cho dù như vậy cũng rất kinh người.
Bởi vì, Lǔ Mị từ nhỏ đến lớn nhưng là từ chưa từng giết người.
Ba người trong lúc đó bầu không khí nhất thời quặn cú é hạ xuống, dù buồn cùng gỗ tội trên đầu đều chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Vốn là, ta cho rằng Lǔ Mị thiếu gia chỉ là có chút ngốc bẩm sinh thêm mặt đơ mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là so với Lǔ Mị thiếu gia càng thêm khó có thể phỏng đoán tồn tại."
Dù buồn cùng gỗ tội đi theo Lǔ Mị phía sau, duy trì tương đồng bước tiến, ánh mắt giao lưu.
"Các ngươi tại sao không nói chuyện?"
Lǔ Mị đột nhiên lên tiếng, dù buồn cùng gỗ tội ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía quay lưng bọn họ Lǔ Mị.
"Lǔ Mị thiếu gia, ngày hôm nay liền do ta tới làm đối thủ của ngươi đi."
Dù buồn đột nhiên mở miệng nói, đem ngày hôm nay nguyên bản đối chiến trình tự cho hơi hơi thay đổi một hồi, nhường Lǔ Mị hưng phấn quay đầu lại.
"Dù buồn cùng ta đối chiến, điều này đại biểu ta gần nhất lại có tiến bộ."
"Tốt, không thành vấn đề."
Lǔ Mị cùng Su Buồn, gỗ tộc ba người đi tới huấn luyện trên đường, Lâm Mị cùng Kinh Bợ Dạ Lỷ cũng đã tới dồn địch gia tộc khu vực hoạt động biên giới.
"Lâm Mị thiếu gia, chào buổi sáng."
Một vị dựng thẳng bím tóc nam tính quản gia thủ vững ở cũ nát hàng rào giao lộ, hướng về Lâm Mị túi đầu vấn an.
"Ừm."
Lâm Mị khẽ gật đầu một cái, đối với những ngày quản gia, hắn thái độ xưa nay đều là vừa không lạnh nhạt, cũng không thân mật.
Bím tóc quản gia ngưng thần nhìn từ bên cạnh hắn trải qua Kinh Bợ Dạ Lỷ, đối phương khí tức trên người phi thường bình thường, nên chính là lần trước Lâm Mị thiếu gia mang vào bằng hữu.
Nói thật, đối với sát thủ kết bạn chuyện này, Bím tóc quản gia là cảm thấy phi thường không thích hợp.
Giang buộc thứ này, đối với sát thủ tới nói, càng nhiều là phiền toái cùng chần chờ.
Bởi vì có những thứ đồ này, sát thủ tốc độ sẽ biến chậm, sức mạnh sẽ yếu đi, ý chí sẽ mềm yếu, tinh thần sẽ yếu đuối. Trừ ra ra ở ngoài, thật giống không ai có thể nhìn thấu người bản chất.
Đi ở trong rừng trên đường nhỏ, Lạp Mị nhẹ giọng cười nói, quay đầu lại nhìn về phía Kim Bợ Dạ Lỷ.
"Có điều là một ít nông cả người, không đáng lưu ý."
Kim Bợ Dạ Lỷ túi đầu nhìn về phía Lạp Mị, trầm giọng nói.
Hai người ở thông qua trao đổi sau khi, giang buộc trở nên chặt chẽ lên, Kim Bợ Dạ Lỷ bắt đầu lấy Lạp Mị làm chủ. Liền bước đi, đều sẽ hơi hơi lạc hậu hắn một bước.
"Trước tiên chuẩn bị cho ngươi một cái hợp pháp thân phận đi."
Lâm Mị quay đầu xem hướng về phía trước, đã có thể nhìn thấy thí luyện chi môn bóng dáng.
"Dù sao, có một số việc cần ngươi đi làm, mà một cái hợp pháp thân phận là làm những chuyện này tiền đề."
Kim Bợ Dạ Lỷ không nói gì, hắn mơ hồ có thể đoán được, Lâm Mị muốn hắn làm sự tình.
Dù sao, tài năng của hắn hơn xa chiến đấu điểm này.
Lâm Mị lấy điện thoại di động ra, cho Gia Gia rẹn nọ dồn địt gọi điện thoại.
"Gia Gia, có một việc muốn xin nhờ ngài."
"Một chuyện nhỏ, chỉ là muốn cho ngài hỗ trợ cho Kim Bợ Dạ Lỷ làm một cái hợp pháp thân phận.
Bàn đá sự tình ta sẽ đi làm, nhất định cho ngài mua một tấm quý báu bàn đá."
"Cái gì?"
"Không muốn quý báu bàn đá, muốn phi thường quý giá cổ xưa, vật liệu phi thường hiếm thấy bàn đá."
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 40, đi xa ít tu hành.
Lỡ bị xin nhờ rẽ nọ dồn địch giúp Kim Bợ Dạ Lỷ thực hiện một cái hợp pháp thân phận, rẽ nọ phi thường thoải mái đáp ứng rồi, nhưng yêu cầu là giúp hắn mua một tấm có thu gom giá trị quý báu bàn đá, từ 10 vạn rèn nỉ có thể mua được bàn đá, lập tức dâng lên không chỉ gấp 10 lần.
"Hả?"
Lỡ bị hai người từ thí luyện chi môn cửa nhỏ đi ra. Ở trong phòng an ninh uống trà dẹp dậu nghe được âm thanh, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Lâm Mị hai người trải qua phòng an ninh.
Lâm Mị thiếu gia làm sao ba ngày hai đầu liền đi ra ngoài chạy?
Nhìn hướng về bên ngoài sơn đạo đi bộ mà đi hai người, dẹp dậu gãi gãi có chút lạnh lẽo nào dưa, hắn nhìn thấy Lâm Mị ở trong ba ngày này tới lui lui bốn lần đều.
Một ngày qua lại một lần, chạy chơi.
Hai người một đường đi bộ, bỏ ra một giờ vừa mới đến bên dưới ngọn núi trấn nhỏ bên trong.
"Lâm Mị thiếu gia, rẽ nó lao ra nhường ta ở chỗ này chờ ngài, ngài muốn chứng minh thân phận đã làm tốt."
Vừa tới đạt trấn nhỏ, lập tức liền có một vị thân mang áo bảnh tô quản gia tiến lên đón đến, đem một văn kiện túi đưa cho Lâm Mị.
"Nhanh như vậy?"